Chương 38, báo tác. Câu nguyện phiếu, chương 38, báo tác. Câu nguyện phiếu, vòng tay hiệu quả tốt đến vượt quá nghiêm cảnh dự kiến, để lên liền không rơi xuống. Nghĩ đến công viên trò chơi vì phòng ngừa hắn mất đi hiệu lực, hẳn là xuống không ít công phu. Rất nhanh, lão hổ dẫn hai người tới 6 chiếc cự hình xe tải trước. Thằng đến gần, nghiêm cảnh mới ý thức tới những này xe tải lớn đến bao nhiêu. Kiếp trước ở trên đường thường xuyên trông thấy những cái kia đại vận so sánh với đó đều muốn nhỏ hơn hai cái hào, xếp thành một hàng sau giống như là một đạo kín không kẽ hở sắt thép tường cao, che khuất bầu trời. Tiên sinh, đến gần mới biết được những xe này có nhiều cảm giác an toàn a. Lão hổ đem để tay ở trên xe dùng thang cuốn bên trên, dùng sức vỗ vỗ, như thế lớn ra hỏa, tuyệt đối đem ngài cùng vị tiểu thư này bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, đổ xuống cũng sẽ không nhường các ngươi nửa điểm chảy ra. Nghiêm cảnh gật gật đầu, ta còn có cuối cùng nhất một vấn đề. Ta sẽ không mở xe tải làm sao đây? Tiếng nói vừa ra, lão hổ nở nụ cười, không cần lo lắng cái này, tiên sinh, những xe này cũng không phải thật sự là xe tải. Ngươi cũng biết, tại mảnh đất này giới có được một cái phương tiện giao thông có bao nhiêu khó, đây đều là lão bản của chúng ta tự tay cải tạo giải trí công trình. Ngươi đi lên về sau liền có thể rõ ràng, thao tác vô cùng đơn giản, toàn bộ xe thậm chí không cần dùng đến dầu cùng điện. Đúng rồi, ngài nghĩ chọn chiếc xe đó. Bởi vì là lâm thời chen ngang quan hệ, hiện tại chỉ còn lại số 5 xe cùng số 6 xe. Nghiêm cảnh nhìn xem ngoài cùng bên phải nhất hai chiếc xe, hơi suy tư, nói, ta có thể tất cả xem một chút sao? Đương nhiên có thể. Lão hổ vui vẻ đáp ứng. Tùy tiện chiếc xe đó đều không có khác biệt quá lớn, bởi vì cái này hai chiếc xe nó đều động tay chân. Chỉ cần hai gia hỏa này lên xe, không chết cũng phải thuế lớp ra. Nó mỉm cười nhìn xem nghiêm cảnh đem hai chiếc xe tại từng cái nhìn qua, lại nhìn xem nghiêm cảnh tại màn thầu bên thai cúi đầu nói chút cái gì, sau đó nhìn xem nghiêm cảnh buộc lên dây an toàn. Cuối cùng nhất nhìn xem nghiêm cảnh thăm dò qua thân thể giúp mình buộc lên dây an toàn. Cảm ơn. Nó hướng nghiêm cảnh nói lời cảm tạ, sau đó đột nhiên kịp phản ứng cái gì, nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Thời điểm nào sự tỉnh? Nó tâm nháy mắt hạ xuống thấp nhất, hoảng sợ nhìn một phía, không biết thời điểm nào nó liền đã ngồi tại vị trí kế bên tài xế bên trên. Mà trên ghế lái xe nghiêm cảnh ngay tại điều chỉnh sau xem kính. Thấy lão hổ nhìn về phía mình, nghiêm cảnh mỉm cười, ngồi vững, lão hổ tiên sinh, ta lần thứ nhất mở xe tải, có thể sẽ có chút sốc này. Không phải. Không không không. Đợi lát nữa. Ta muốn xuống xe. Ta muốn xuống xe. Nó cởi ra dây an toàn, đẩy ra cửa nhảy xuống, nhưng một giây sau, một cỗ hoảng hốt khí tức theo phần đuôi lan tràn đến toàn thân, nhường nó sợ hai trừng lớn hai mắt, đã bước ra tay lái phụ chân cưỡng ép thu hồi lại. Tại loại lực lượng này áp bách dưới, toàn thân nó run thành cái sảng, một lần nữa buộc lên dây an toàn. Xong. Nó giờ phút này trong lòng chỉ có cái này một loại thanh âm. Là tình lữ vòng tay, cái nam nhân này không biết thời điểm nào đem tình lữ vòng tay cho chính mình đeo lên. Tình lữ vòng tay sẽ hạn chế người đeo nhất định phải đồng thời tham gia hạng mục, trừ phi có một phương hoàn thành nhiệm vụ, tài năng đơn độc rời đi. Chuẩn bị khởi hành, chuẩn bị khởi hành. Nghiêm cảnh nhìn xem đường đua bên cạnh đã cầm súng lệnh sẵn sàng ngựa vằn, đem vươn tay ra đi lên tiếng chào. Ngựa vằn nhìn xem nghiêm cảnh cùng bên cạnh hắn lão hổ, biểu lộ không có biến hóa chút nào. Tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Đồng nghiệp của ngươi tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc. Nghiêm cảnh cười ha hả cùng lão hổ nói, giống như là quen biết nhiều năm lão hữu. Đừng giẫm chân ga. Đừng giẫm chân ga. Lão hổ lúc này như theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh nhìn về phía nghiêm cảnh, chắp tay trước ngực điên cuồng khẩn cầu, chiếc xe hơi này không có hạ tốc, tuyệt đối đừng giẫm chân ga. Thế nhưng là không giẫm chân ga lời nói, thế nào có thể thu được tên thứ nhất đâu? Lão hổ tiên sinh. Nghiêm cảnh một mặt mỉm cười. Lão hổ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng ngựa vằn bóp xuống lệnh, tiếp theo sát, cường đại đẩy lưng cảm giác theo phía sau đánh tới. Trong lòng của hắn hoảng sợ cũng trong nháy mắt này đạt tới đỉnh phong, tay nắm lấy tay vịn, khó có thể tin nhìn về phía bên người cái này đỉnh lấy camera nam nhân. Như thế ngắn ngủi thời gian bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Rõ ràng tại mười mấy phút trước đó cái nam nhân này còn là một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, nhưng bây giờ lại giống như là cái không muốn sống tên điên. Nhưng một giây sau, hắn nhìn xem sau xem trong kính đụng vào nhau phía bên phải chết đi mấy chiếc xe tải, nháy mắt như ở trong mộng mới tỉnh, sau lưng mồ hôi lạnh xông ra. Là giác công. Nếu như vừa mới cái nam nhân này không có đạp xuống chân ga, hiện tại bọn hắn tuyệt đối bị phía sau mấy chiếc xe tải cho kẹp bạo. Những nhân loại kia, để mắt tới chiếc này bên trong thế giới cư dân xe, muốn dùng biển người chiến thuật đem chiếc xe này kẹp ở bên phải nhất coi như phanh lại. May mắn cái nam nhân này ra tốc. Khi phản ứng hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, cầm chặt tay vịt, liên tục không ngừng mở miệng, tiếp qua chừng 200 thước xe tại ngẫu nhiên vị trí hạ 3 tấm giảm tốc lưới, đụng vào, có thể giảm tốc. Ngay sau đó kế tiếp chuyển biến miệng, bên phải có một mảnh đặc chế vũng bùn khu giảm sóc vực, khống chế xe chạy đi lên, đừng cho dầu, tuyệt đối đừng cho dầu. Dù cho lời nói là nói như vậy, nhưng hắn tâm vẫn xách tại cổ họng. Đây là cái tinh tế sống, nếu như không đủ tay mắt lanh lẹ, rất có thể sẽ xe hư người chết. Được. Đáp lại hắn chỉ có nghiêm cảnh ngắn ngủi một chữ. Lúc này nghiêm cảnh tay cầm tay lái, mỉm cười nhìn về phía trước, có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng trong cơ thể ngay tại một tia một sợi tăng trưởng. Quả nhiên, khiến người khác hoảng hốt là hoảng hốt chi đường lại vừa thăng cấp phương thức. Tiếng động cơ nổ ngừng lại, ngoài cửa sổ gió tại pha lê che chắn xuống phát ra ngột ngạt thanh âm, trên đồng hồ đo tốc độ biểu hiện giờ phút này là 45 bước mỗi giờ, cái này cũng liền mang ý nghĩa nếu như dựa theo tốc độ như vậy chạy khoảng 8 phút liền có thể đến điểm cuối. Nhưng đây chỉ là lý tưởng tình trạng, bởi vì là hơi đường xuống dốc, cho nên tốc độ sẽ còn không ngừng gia tăng. Nếu như đến điểm cuối còn là không dừng lại sẽ ra sao? Nghiêm cảnh hỏi. Điểm cuối là một khối to lớn giảm sóc vết tường. Lão hổ tuyệt vọng nói, nhất định phải tận khả năng tốc độ chậm mới được, chí ít 15 bước trở xuống, nếu là tốc độ như vậy đụng vào, chúng ta không chết cũng tuyệt đối tàn. Có chút độ khó, nhưng hẳn là còn tốt. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, tay phải xoay chuyển, một viên mọc ra nhuyễn trùng đỏ như máu quả táo xuất hiện ở lòng bàn tay, rồi sau đó trực tiếp đưa vào trong miệng. Theo nước chảy vào trong cổ, bên người lão hổ đột nhiên đánh cái ve mùa đông. Hắn kinh dị quay đầu, trông thấy Nghiêm Cảnh quanh thân bắn ra trận trận sương mù màu đen. Như mực sương mù theo ống kính, cửa chớp, thân máy bay giữa khe hở ồ ồ chảy ra, giống như là màu đen diễm diễm vần quanh, thiêu đốt lên bốn phía không khí. Hai vệt tinh hồng với ống kính bên cạnh sáng lên, trong phòng điều khiển nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, lúc này Nghiêm Cảnh bị hắc diễm bao khỏa, phản phất biến thành một cái chân chính quái vật, dị hóa trình độ bạo tăng. Lão hổ trong ánh mắt không tự giác toát ra hoảng hốt. Cái nam nhân này hiện tại biểu hiện căn bản không giống như là nhất giai thực lực. Hắn có thể cảm giác được cánh tay của mình tại không tự giác run rẩy, trong lồng ngực trái tim đang điên cuồng nhảy lên. Điều này nói rõ chính mình đang sợ. Loại này sợ hãi cùng vừa mới nghĩ nhảy xe sợ hãi hoàn toàn khác biệt, là đối mặt cùng một con đường cao vị lực lượng lúc vô ý thức phản ứng. Cái nam nhân này cũng là hoảng hốt chi đường, mà lại lực lượng cấp độ xa cao hơn hắn. Nắm chặt, hắc diễm vờn quanh xuống, Nghiêm Cảnh nụ cười trở nên dữ tợn mà khoa trương. Tiếp lấy, lão hổ cảm giác được toàn bộ xe nháy mắt trái rời, quan tính khiến cho hắn hung hăng đâm vào trên cửa xe. Chương 39, phạm quy, cầu xuống truy đọc, chương 39, phạm quy, cầu xuống truy đọc, lão hổ không kịp kêu đau, ngạc nhiên nhìn về phía trước. Một tấm tráng kiện lưới lớn vừa vặn rơi tại phía trước, xe đụng vào, tốc độ rõ ràng giảm xuống tới. Tiếp theo là tấm thứ hai, tấm thứ ba. Tại Nghiêm Cảnh hoảng hốt tư thái dưới sự gia trì, xe từng cái đụng vào. Lão hổ liếc mắt nhìn đồng hồ đo, chấn động trong lòng. Xe tốc độ đã xuống đến 25 bước. Tiếp xuống chỉ cần lại thuận lợi lái vào khu giảm tốc vực. Chúng ta chỉ sợ phải có phiền phức. Nghiêm Cảnh bỗng nhiên mở miệng, thanh âm xuyên thấu qua hắc diễm, dường như bị thiêu đốt thay đổi âm điệu. Chỉ có ngữ khí vẫn bình tĩnh, thậm chí mang ẩn ẩn ý cười. Lão hổ nhìn về phía sau xem kính, chỉ thấy phía sau mấy chiếc xe tải lại đồng thời gia tốc, cùng giữa bọn hắn khoảng cách tại dần dần rút ngắn. Bọn hắn không muốn sống sao? Lão hổ không hiểu mà quát. Mỗi người mỗi cái hạng mục chỉ có thể tham gia một lần, chỉ cần thành công đem chúng ta bao bọc, bọn hắn không chỉ có thể thu hoạch được con dấu, còn có thể lấy hy sinh chúng ta làm đại giá đem tự thân nhận tổn thương xuống đến nhỏ nhất. Nghiêm Cảnh nét miệng lên, tỉnh táo phân tích. Nhìn xem sau xem trong kính dần dần tới gần xe tải quần, hắn đột nhiên nghĩ đến điếu thuốc. Đáng tiếc bên người không phải Hướng Ngụy Châu. Được rồi, chính mình không có thế giới bên ngoài vị kia taxi lái xe đại thúc kỹ thuật, còn là không muốn một tay lái xe. Tại đường đua điểm xuất phát dựa vào trái địa phương, có một tòa cao trúc xem thi đấu đài. Nơi này có thể trông thấy trận này tử vong đua tốc độ tình huống. Màn đầu tốn không ít sức lực mới cuối cùng leo lên thang lầu, lúc này chính nắm chặt lan can, không chớp mắt nhìn xem Nghiêm Cảnh bọn hắn vị trí số 6 xe. Trông thấy phía sau mấy chiếc xe tải hướng Nghiêm Cảnh xe bao bọc đi lên, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên thần sắc lo lắng, kéo lấy thân thể khập khiễng tìm tới đồng dạng tại xem thi đấu ngựa bắn. Ngài tốt, tiên sinh. Bọn hắn phạm uy. Nàng đưa tay hướng đường đua khoa tay chứ danh, cực lực nghĩ biểu đạt rõ ràng chính mình ý tứ. Ngựa văn nhìn xem dựa vào gần như thế màn đầu, không chút biến sắc hướng bên cạnh chuyển hai bước. Ho nhẹ hai tiếng, cái kia không tính phạm uy. Không tính. Phạm uy. Màn đầu ngơ ngác nhìn về phía đường đua, cái kia mấy chiếc xe tải cơ hồ muốn đem Nghiêm Cảnh đuổi kịp, mà phía trước chỗ không xa, chính là chỗ kia giảm tốc giảm sóc vũ bùn. Phạm uy. Bọn hắn người. Rất nhiều ba một, mấy một cái. Nàng có chút gấp, hai cánh tay không ngừng qua tay. Nhìn xem màn thầu cảm xúc dần dần trở nên kích động, ngựa vằn lại không chút biến sắc hướng bên cạnh chuyển hai bước. Ngay sau đó, hắn dùng kiên nhẫn bình thản ngựa khí hướng màn thầu tận khả năng kỹ càng giải thích quy tắc. Hắn rất ít như thế làm, nhưng tình huống lần này không giống lắm. Tại rất nhiều năm trước một cái buổi chiều, hắn cùng một đám các đồng nghiệp vô tình thấy qua cô gái này mất khống chế bộ dáng, đây cũng là bọn hắn sau đó âm thầm đưa nàng thả cách công viên trò chơi nguyên nhân. Như thế nhiều năm qua đi, hắn muốn cho là nữ hài tình huống sẽ chuyển biến tốt đẹp, hiện tại xem ra không chỉ có không có, ngược lại so trước kia càng thêm dễ dàng mất khống chế. Cho nên vị tiểu thư này, bọn hắn không có phạm uy. Nói xong, ngựa văn nhìn xem dần dần khôi phục lại bình tĩnh màn đầu, âm thầm nắm tay. May mắn chính mình lo dịp kín đáo, trật tự rõ ràng lý do thoái thác, lần này xem như ổn định. Chỉ vì hắn xảo diệu bắt lấy cái này ngốc cô nương trong lời nói ngôn ngữ lỗ thủng. Cuộc thi đấu này xác thực không phạm nhân uy, bởi vì căn bản không có cái gì quy tắc, chỉ là ngay từ đầu liền không công bằng thôi. Không có phạm uy. Nhưng một mấy có nguy hiểm. Đông nhiên, ngay tại dư vị chính mình phát huy ngựa vằn mơ hồ nghe thấy màn thầu đống nhiên vang lên lẩm bẩm. Cao hứng sắc mặt lập tức cứng đờ. Muốn bảo vệ, bảo hộ. Một mấy. Thế nhưng là không có phạm uy. Không có phạm uy. Một bên màn thầu tựa hồ lâm vào cực độ xoắn xuýt bên trong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ thống khổ. Trong đầu không ngừng chấp liên tiếp quá cứng vừa Nghiêm Cảnh túi đầu nói chuyện với nàng hình ảnh, màn đầu ngươi chờ ta ở đây, ta chờ một lúc liền trở lại. Ngươi giúp ta nhìn xem bọn hắn, đừng để bọn hắn vụng trộm phạm quy, đây là đối với ta bảo vệ tốt nhất, vất vả màn thầu ngươi rồi. Hình ảnh dừng lại tại Nghiêm Cảnh cười hướng nàng nháy mắt một cái một khắc. Ngang ngược khí tức đột nhiên hiện. Trong đầu, cái kia đạo thanh âm quen thuộc đang vang vọng, nhưng màn thầu không có lập tức trả lời. Màn thầu còn là cúi đầu, nhưng là quyền khống chế thân thể bắt đầu dần dần buông ra, như đang do dự. Cuối cùng nhất, một tiếng yếu ớt thở dài vang lên. Cũng chính là tại lúc này, một bên ngựa vằn tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn nhìn xem màn thầu trên hai tay hiện lên màu tối vết rách, từng đạo sâu thẳm thần bí ánh mắt từ đó bắn ra. Một cái, hai con, ba con. Đến không hết dùng mình đôi mắt tại trong khe hở chuyển động mở ra đến. Trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống. Ngựa Văn bỗng nhiên ý thức được chính mình coi là hoàn mỹ vô khuyết thuyết phục sách lược giống như xuất hiện chỗ sơ suất. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Hắn hô hấp trở nên dồn dập lên. Ngay tại loại kia ngang ngược khí tức sắp càn quét toàn bộ đài cao lúc, hắn vượt lên trước một bước, lấy dũng khí đem tay đè tại màn đầu trên bờ bay, "Phạm Quy." "Bọn hắn Phạm Quy." Ngang ngược khí tức đột nhiên trì trệ, màn đầu nâng ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn về phía Ngựa Văn, không biết tại sao Ngựa Văn đột nhiên đổi giọng. Cảm nhận được trên tay phải cái kia phong mang châm ôm đâm nhói cảm giác, Ngựa Văn cố nén muốn thoát đi ý nghĩ, lộ ra giống như tiếp khách nhân viên nụ cười, "Ta là trọng tài, ta phán định, bọn hắn Phạm Quy." "Phạm Quy? Thật? Thật sao?" Nghe thấy Ngựa Văn lời nói, màn đầu ngốc trệ hai mắt dần dần sáng lên. Trên mặt lại xuất hiện vẻ lo lắng. Đương nhiên. Thấy màn thầu trên thân những cái kia giữ tận đôi mắt có khép kín xu thế, Ngựa Văn nội tâm căng cứng tâm cuối cùng buông xuống đi chút. Chỉ là vừa mới như vậy ngắn ngủi nháy mắt, sau lưng của hắn liền đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Ta hiện tại liền đối với những này phạm quy người tham dự tiến hành xử phạt. Trông thấy màn thầu trên tay khe hở vẫn chưa biến mất, Ngựa Văn vội vàng nói bổ sung, lúc này từ trong túi móc ra đối với bộ đàm. Tại màn thầu trong ánh mắt mong chờ, hắn nhấn xuống đối với bộ đàm nút bấm, đối với trò chuyện trong miệng hô lên một đoạn cùng loại tiếng hoan hô thanh âm quái dị. Làm công viên trò chơi nhân viên, bọn hắn xác thực có một chút nhỏ quyền hạn, có thể quấy nhiều trong hạng mục người chơi. Tỷ như lão hổ giải trừ xe hạ tốc, chính là khả năng vận dụng lớn nhất quyền hạn. Mà hắn thân là tư lịch giả hơn nhân viên, quyền hạn đương nhiên phải lớn hơn một chút. Ngay tại Ngựa Văn đối với bộ đàm hô xong sau, màn đầu cảm giác giống như chính mình mấy sợi sợi tóc đống nhiên trôi dạt đến hai mắt trước đó. Nàng ngây ngốc vươn tay chụp vào sợi tóc, nhưng lại bắt không được. Ngay tại nàng không rõ ràng tại sao có thể như vậy thời điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Thường tôn bóng đen cự nhân ở trong mây mù hiện thân. Chương 40, búng tay âm thanh, cầu nguyện phiếu, chương 40, búng tay âm thanh, cầu nguyện phiếu, số 6 trên xe. Nghiêm Cảnh nhìn xem sau xem trong kính dần dần bao bọc tới gần mấy chiếc xe, tay lái phía bên phải chậm đánh, hướng đường cái ngoài nhất bên cạnh bước tới. Phải phía trước cách đó không xa, chính là khu giảm sóc vực. Một bên lão hổ thấy, cắn răng một cái, bày mưu tính kế nói, đi phía trái đi thôi. Tiến vào khu giảm sóc vực khẳng định sẽ bị bọn hắn đuổi kịp. Coi như giảm không được nhanh cũng không quan hệ, đợi đến cuối cùng đoạn hai bên sẽ xuất hiện vách đá, chúng ta có thể dựa vào vách đá ma sát hàng nhanh. Như vậy thao tác độ khó sẽ có chút cao. Nghiêm Cảnh cười cười, ta kỹ thuật lái xe không nhất định có như vậy tốt. Thế nhưng là như vậy chờ bọn hắn đuổi theo, chúng ta khẳng định sẽ bị xô ra đường đua bên ngoài. Lão hổ quay đầu nhìn xem phía sau đã nhưng mà mấy chục mét khoảng cách mấy xe, lòng nóng như lửa đốt. Đường đua hai bên là vứt bỏ chơi trò chơi công trình đắp lên mà thành, nếu như bị buộc đụng vào lời nói, kết quả tốt nhất cũng chính là không lật xe. Mà nếu như xe thật bị đụng đổ, hai người bọn hắn liền xem như xong đời. Dạng này cự hình cỗ xe một khi ngã lật, nhất giai tố chất thân thể không nhất định có thể gánh vác được. Không có việc gì, chờ bọn hắn dựa đi tới đi. Nghiêm Cảnh camera bên trên hai vệ tinh hồng hiện ra mấy phần lệnh ý, tựa hồ đã nghĩ kỹ biện pháp. Thấy tình huống như vậy, lão hổ cho dù bạn phần lo lắng cũng không cách nào lại nói cái gì, dù sao tay lái giờ phút này không ở trong tay của hắn, chỉ có thể nắm chặt dây an toàn thân thể căng cứng, liều mạng cầu nguyện có thể có kỳ tích phát sinh. Nghiêm Cảnh ánh mắt tại sau xem kính truy xe cùng phía trước trên đường vừa đi vừa về chết đi, yên lặng tính toán thời gian. Hắn đang chờ một cái cơ hội. Ngay tại xe tải chính thức lái vào khu giảm sóc vực một sát na, trên xe hai người rõ ràng cảm giác xe tốc độ đột nhiên vừa giảm. Tại này nháy mắt ở giữa, hậu phương mấy chiếc xe cùng bọn hắn khoảng cách cấp tốc rút gần. Lúc này Nghiêm Cảnh bọn hắn vị trí số 6 xe đã ở vào con đường ngoài cùng bên phải nhất, cho nên bọn chúng tập thể bên trái quay hướng, muốn theo bên trái đem Nghiêm Cảnh chen hướng đường đua phải bất tường. Nhưng rất nhanh, bọn chúng chuyển hướng ngừng lại, bởi vì một vấn đề bại lộ tại bọn chúng trước mắt. Khu giảm sóc vực độ rộng không đủ. Mặc dù đường đua có thể dung nạp 6 chiếc xe tải, nhưng khu giảm sóc vực độ rộng chỉ cho phép nhiều nhất 3 chiếc xe tải song song chạy. Nói cách khác, nếu như bọn chúng 5 chiếc xe đồng thời cùng Nghiêm Cảnh song song chạy, như vậy có 3 chiếc xe nhất định không ở vào khu giảm sóc vực. Tại tồn tại tốc độ trên lệnh dưới tình huống, cái kia 3 chiếc xe sẽ rất nhanh tách rời. Cho nên, nhiều nhất chỉ có thể có 2 chiếc xe có thể cùng Nghiêm Cảnh bọn hắn vị trí số 6 xe song song. Mà lại, chỉ có 1 chiếc xe có thể sinh ra trực tiếp va chạm. Trên tay lái phụ lão hổ cũng cuối cùng chú ý tới điểm này, hắn kinh hỉ nói, nếu như bọn hắn dám trên 2 chiếc xe đến chen chúng ta liền phía bên trái phát lực, trước tiên đem ở giữa chiếc kia cho xử lý. Nhưng rất nhanh, hắn nhớ tới cái gì, lại lần nữa mặt ủ mày chau, nhưng như vậy, liền nhất định phải có đối với cỗ xe rất mạnh đem điều khiển năng lượng lực mới được, nếu không chúng ta khẳng định vẫn là sẽ bị liên lụy. Hắn tại công viên trò chơi cũng làm một đoạn thời gian nhân viên, nhìn thấy qua rất nhiều lần cảnh tượng như vậy. Hai chiếc xe muốn bao bọc ở giữa một cỗ, kết quả sau cùng rất có thể là 3 chiếc xe đều xảy ra vấn đề. Nhưng Nghiêm Cảnh thân sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Hậu phương 5 xe một mực tại song song chạy, dưới tình huống như vậy, nếu như muốn cam đoan tất cả xe không mất khống chế, như vậy lên tới phía bên phải khu giảm sóc vực, nhất định có hắn vừa mới lên đi kiểm tra qua chiếc kia số 5 xe. Quả nhiên, rất nhanh, hậu phương song song 5 chiếc trong xe bên phải nhất 2 chiếc số 4 cùng số 5 bắt đầu chủ động thoát ly đội xe, muốn đi đầu lái vào khu giảm sóc vực, để ép Nghiêm Cảnh xe. Nghiêm Cảnh nắm chặt tay lái, khoe miệng khẽ nhếch, cơ hội muốn tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy sau xem trong kính, mấy cái không biết từ đâu đến cụ linh bỗng nhiên theo đường đua bên ngoài vọt thẳng vào. vừa vặn ở vào sau xe cùng bọn hắn số 6 xe ở giữa. Đối mặt cái này đột phát tình huống, hậu phương mấy xe rõ ràng hoảng. Phải biết những này xe tải tất cả cũng không có phanh lại, nếu như muốn giảm tốc, nhất định phải dựa vào đường đua cạnh ngoài ma sát. Mà một khi dựa vào vốn lượn bất bình tương ngoài, trực tiếp tiếp xúc chiếc xe kia hạ chẳng có thể nghĩ. Trọng yếu nhất chính là, tại bọn hắn một số người trong mắt, những này cụ linh không khỏi cũng quá lớn. Nếu như phía sau mấy chiếc xe những nhân loại kia, mỗi người đối với to lớn hoảng hốt trình độ không giống, những này cụ linh sẽ sinh ra cái gì biến hóa? Nghiêm Cảnh ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đột nhiên mở miệng, tỉ như có người rất hoảng hốt, có người thì hoàn toàn không sợ, cái kia cụ linh lớn nhỏ không phải sẽ khác nhau sao? Ở vào sống sót sau thảm họa trong hưng phấn lao hổ nghe thấy Nghiêm Cảnh lời nói, đầu tiên là sửng sợ, rồi sau đó chậm rãi nói, xem ra ngươi biết chúng ta sân chơi quy tắc. Trùng hợp biết. Nghiêm Cảnh thần sắc lạnh nhạt. Đây cũng không phải là trùng hợp. Lao hổ gãi gãi trên đầu mình bao da, thở dài một hơi, biết chúng ta sân chơi quy tắc người tại cũ tội thành tuyệt đối không nhiều, đụng tới ngươi xem như ta không may. Hắn dừng một chút, dường như do dự muốn hay không toàn bộ đỡ ra, nhưng liếc mắt nhìn Nghiêm Cảnh quanh thân cái kia sáng rực hắc diễm, cuối cùng nhất còn là chậm rãi nói, ngươi khẳng định cũng biết, hoàng hốt truy cứu căn bản còn là lấy tâm thần làm chủ con đường. Cụ linh kỳ thật từ đầu đến cuối chỉ có như vậy lớn, nhưng làm ngươi nội tâm sinh ra hoảng hốt một khắc bắt đầu, tinh thần của ngươi liền đã chịu ảnh hưởng. Nói cách khác, còn lại đều là ảo tưởng. Nhưng nếu như chỉ có hư vô huyễn tượng là không có cách nào nhường hoảng hốt lan tràn sinh sôi, cho nên chúng ta sân chơi cung cấp thực thể hoàn cảnh làm chèo chống. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, hiểu. Cố ý phóng đại giải trí khí tài cùng tạp âm đều là một loại dùng để phối hợp huyễn tượng thủ đoạn, lại phối hợp bên trên tỷ lệ tử vong cực cao giải trí hạng mục, liền có thể nhường vốn là hư ảo sự vật tại người nội tâm hóa thành thực thể. Hoảng hốt bản chất còn là nơi phát ra với người nội tâm. Cho nên mỗi người nhìn thấy cụ linh lớn nhỏ đều là không giống lớn. Đã cụ linh bản thể không thay đổi, vậy những này xe chỉ cần trực tiếp ép tới liền tốt, nhận ảnh hưởng hẳn là có hạn. Nghiêm Cảnh nói, cảm thấy nguy cơ còn không có giải trừ. Nhưng lão hổ lắc đầu, nhìn xem đi, hoàng hốt cũng không phải nội tâm nói cho chính mình đừng sợ liền có thể tránh khỏi, chỉ cần trong bọn họ có một người nhận hoàng hốt ảnh hưởng, chúng ta rất có thể sẽ trực tiếp thoát hiểm. Hắn hiển nhiên rất có kinh nghiệm, biết không phải là mỗi người đều có thể bảo trì trấn tĩnh. Ngay tại lão hổ tiếng nói vừa ra lúc, chỉ thấy hậu phương số 2 xe đột nhiên bắt đầu phía bên trái quay nhanh. To lớn thân xe nhanh chóng chết đi, tựa hồ muốn tránh né cái gì cũng không tồn tại to lớn bất thể. Tại chiếc xe này lái xe trong mắt, cả bầu trời đều bị đột nhiên xuất hiện cự nhân che quất, đột nhiên xuất hiện hoảng hốt khiến cho hắn không tự giác xoay chuyển tay lái. Mà nó sự biến đổi này hướng, lúc này gây nên phản ứng dây chuyền. Nguyên bản 5 xe song song, ở giữa khoảng cách cơ hồ là không, số 2 xe đột nhiên biến hướng lập tức khiến cho nó hai bên trái phải 1-3 hào xe nhận liên lụy. Bất quá là trong khoảnh khắc, ba chiếc xe không thể khống địa bắt đầu xoay tròn, ở trong va chạm hung hăng phóng tới một bên vách đá. Ầm ầm. Mấy giây về sau, nương theo lấy từng tiếng vang, Nghiêm Cảnh tại sau xem trong kính lại một lần nữa trông thấy nấm hình dáng hỏa vân. Những này xe tải, quả thật không phải chân chính trên ý nghĩa phương tiện giao thông. An toàn bảo hộ cơ hồ là không. Khó trách lão hổ vừa mới như vậy hồi hộp. Đang quay cuồng khí lãng bên trong, còn sót lại số 4 xe cùng số 5 xe cũng nhận không tiểu nhân tác động đến, thân xe lay động, kém chút lật nghiêng, nhưng cuối cùng theo một trận hắc quang lấp lóe, lại lần nữa bình ổn xuống tới. Nghiêm Cảnh nhìn rất rõ ràng, cái kia ám quang là số 4 trên xe phát ra, cùng với cùng nhau xuất hiện, là một chiếc gương huyễn ảnh. Phía trên che kín khe hở, ở trong tối ánh sáng xuất hiện về sau, khe hở lại nhiều hai đạo. Vỡ vụn trên mặt kính, xuất hiện vừa mới nổ tung chẳng cảnh. Tùy ý lễ. Số 4 trên xe người chơi dùng ra chính mình tùy ý lễ năng lực, tựa hồ là một loại chiếu rọi thủ đoạn, từng đạo khí lãng theo trong mặt gương khuấy động mà ra, cùng ngoại bộ khí lãng đặt thành cân bằng. Có cao thủ. Lão hổ thấy không có một mẹ hút gọn, mặt âm trầm quay đầu nhìn, số 4 xe cùng số 5 trên xe giống như đều là cái kia song đuôi ngựa nữ nhân phụ tá. Không nghĩ tới lại có chút thủ đoạn. Hiện tại làm sao đây? Hắn nhìn về phía Nghiêm Cảnh, đã đem Nghiêm Cảnh xem như chủ tâm cốt. Khu giảm sóc vực lập tức liền muốn kết thúc, sắp tiến vào cuối cùng nhất một đầu vách đá thi đấu đoạn, nếu như cuối cùng nhất thời khắc bị hai chiếc xe kia đuổi kịp, rất có thể sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng Nghiêm Cảnh không có lên tiếng, chỉ là an ổn đem xe lái về phía trước. Lao hổ mấp máy miệng, cuối cùng nhất cũng không có lên tiếng. Hắn nhìn ra, cái nam nhân này có tính toán của mình. Thời gian từng chút đi qua. Ba chiếc xe hiện hình tam giác hướng phía trước mở ra. Một trước hai sau. Cuối cùng, tầm mắt cuối cùng xuất hiện hai chắn cao ngất vách đá, đem toàn bộ đường đua bao khỏa như là một đầu thâm thúy hẻm núi. Cái này cũng mang ý nghĩa, khoảng cách cuối cùng nhất điểm cuối chỉ còn lại 300 mét. Cũng chính là tại lúc này, phía sau số 4 xe cùng số 5 xe lần nữa có động tác mới. Hai chiếc xe bắt đầu gia tăng tốc độ, ý đồ theo bên trái lái hướng Nghiêm Cảnh hai người vị trí số 6 xe. Lao hổ tâm nâng lên cổ họng. Nếu như bây giờ Nghiêm Cảnh lựa chọn gia tốc, như vậy khẳng định không cách nào tại đến điểm cuối trước giảm tốc xuống tới, hai người gặp nhau trực tiếp vọt tới điểm cuối giảm sóc vết tường. Nhưng nếu như không gia tốc, bên trái hai chiếc xe kia lại sẽ đem bọn hắn nhấn bên phải trên vách, ma sát thành một đống đồng nát sắt vụn. Thế nào xử lý, thế nào xử lý, thế nào xử lý? Ngay tại hắn hạ quyết tâm đem đầu rỗi ra ngoài cửa sổ, chuẩn bị thử nghiệm xuất thủ ngăn cản hai chiếc xe kia một khắc, càng thêm làm hắn tuyệt vọng một màn xuất hiện. Chỉ thấy một đạo vải trắng phát họa quỷ ảnh hiện tại số 5 xe phía trên, hóa đơn tạm rủ xuống, đem số 5 xe cùng số 4 xe đều bao bọc ở cùng một chỗ, như hình thành một đạo bình chướng. Lao hổ tâm lạnh một nửa. Dù cho hiện tại hắn xuất thủ, đoán chừng cũng không kịp đột phá cái kia hóa đơn tạm bình chướng. Xong, liên liệu mạng cơ hội đều không còn. Hắn ngồi liệt ở trên chỗ ngồi, có hóa đơn tạm che chở, dù cho đợi một chút nghiêm cảnh thật thử nghiệm bên trái quay hướng giáp công số 5 xe, đoán chừng cũng sẽ là bọn hắn trước bị loại. Trong lòng đã bắt đầu xuất hiện xe nổ tung đem nhóm người mình nổ thành khối vụn chẳng cảnh, ngay tại hắn tâm thần trong lúc lay động. Trong hoàng hốt, hắn giống như nghe thấy một đạo thanh thúy búng ngón tay thanh âm. Ngay sau đó, sau xem trong kính, cái kia hóa đơn tạm tạo thành kín không kẽ hở trên bình chướng vậy mà kỳ tích xuất hiện mấy đạo lỗ hổng. Một đầu tiếp một đầu đen nhánh nhuốm máu bụi gai theo lỗ hổng nội bộ nhô ra, tùy ý sinh trưởng. Lão hổ thấy không rõ hóa đơn tạm nội bộ phát sinh cái gì, nhưng phía bên phải hóa đơn tạm bên trên thỉnh lình tách ra một đóa tiếp nối một đóa diễm lệ huyết hoa. Rất rõ ràng, phía bên phải số 5 trong xe có đồ vật gì nhục thể bị đâm xuyên. Ngay sau đó, hóa đơn tạm bao khỏa hai chiếc xe nháy mắt mất khống chế, thẳng tắp đâm vào vách đá phía trên. Tiếng nổ vang lên lần nữa, phảng phất một trận long trọng diễm hỏa tú, tại quần quần trong khói đặc, cái kia đen nhánh bụi gai giãn ra dài ra, cuối cùng dừng lại, hóa thành than cốc trên thể xác, phảng phất mở ra diễm cùng lửa hoa, hình thành một đạo mỹ lệ lại quỷ dị phong cảnh. Trên ghế lái phụ, lão hổ nhìn xem sau xem trong kính phát sinh hết thảy, nhớ tới vừa mới nghe thấy búng ngón tay thanh âm, lại liên tưởng đến trước đó nghiêm cảnh cố ý yêu cầu bên trên hai chiếc xe tất cả xem một chút, trong đó có chiếc kia số 5 xe. Hắn ngơ ngác quay đầu nhìn về phía nghiêm cảnh, nhịn không được dùng mình một cái. Chương 41, chuột đất mạo hiểm ký, cầu xuống truy đọc. Chương 41, chuột đất mạo hiểm ký, cầu xuống truy đọc. Lão hổ nhìn vẻ mặt bình tĩnh nghiêm cảnh, đột nhiên cảm giác được một trận sờn cả tóc gáy. Cái này mọc ra camera nam nhân, ngay từ đầu liền nghĩ kỹ hết thảy. Dù cho vừa mới không có những cái kia cụ linh xuất hiện, chỉ cần đem khống thời cơ tốt, đoán chừng chiêu này cũng có thể để cho đối diện đoàn diện. Hắn nhớ tới cái gì, chợt nhìn về phía chính mình chỗ ngồi bốn phía, trong lòng không khỏi run lên. Nghiêm cảnh có thể tại số 5 trên xe xuống mai phục, cũng khẳng định có thể tại chỗ mình ngồi dùng thủ đoạn giống nhau. Ta đương nhiên chuẩn bị. Nghiêm cảnh mỉm cười thanh âm đột nhiên vang lên, nhường lão hổ run lập cập. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nghiêm cảnh, chỉ thấy nghiêm cảnh camera hai bên tinh hồng lấp lóe, ngữ khí bình tĩnh, cho nên ngươi tốt nhất chớ lộn xộn. Đương nhiên sẽ không. Lão hổ thân thể nháy mắt ngồi thẳng, đáp ứng rõ ràng lưu loát. Xe tải nặng chậm rãi lái về phía điểm cuối. Nghiêm cảnh ngón tay gõ nhẹ tay lái, hắn luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Vừa mới những cái kia cụ linh xuất hiện quá mức trùng hợp, tựa như là có người cố tình làm. Hắn đem cái vấn đề này vứt cho lão hổ, mà lão hổ lập tức cho ra đáp án, khẳng định là ngựa vằn ra hoặc kia. Lão hổ chắc chắn nói, trong tay hắn quyền hạn cao hơn ta, ta cùng hắn dù sao hơn nửa năm đồng sự, hắn còn là không đành lòng thấy chết không cứu. Tốt suy luận. Nghiêm cảnh đối với lão hổ suy luận cho cổ vũ, cũng cho rằng không bằng một vị nào đó họ Lưu lão đại gia. Loại này một tuyến đầu ra hỏa có thể tại cái này sân chơi sống hơn nửa năm, cũng coi là kỳ tích. Rất nhanh, xe tải nặng lấy tốc độ thấp đâm vào giảm sóc trên vách, đối với hai cái nhất giai tồn tại mà nói, loại trình độ này xung kích còn có thể tiếp nhận, trừ đầu có chút choáng bên ngoài, không có cái khác khó chịu. Hai người thuận thang cuốn bỏ xuống xe. Tại rơi xuống đất một khắc này, lão hổ kích động giống to, bao da bên trên hốc mắt đều bị nước mắt thấm ướt. Có thể nhìn ra lần này đụng chút các hành trình đối với hắn tạo thành không tiểu nhân xung kích. Mà nghiêm cảnh thì trực tiếp đi hướng giảm sóc vách tường bên cạnh thang lầu, hướng về điểm xuất phát đi tới. Hắn có loại dự cảm, lần này cụ linh không đơn thuần là ngựa và nguyên nhân, rất có thể là bởi vì màn đầu. Hoàng hốt trái cây còn có cuối cùng nhất một điểm tiếp tục thời gian, đang sợ hãi tư thái dưới sự gia trì, nghiêm cảnh tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền trông thấy điểm xuất phát xem thi đấu đài. Xa xa, hắn đã nhìn thấy màn đầu thân ảnh, cái kia đạo quen thuộc đỉnh lấy xe điện mũ giáp nho nhỏ thân hình, giờ phút này chính kéo lấy ôm việc gì thân thể hướng phía bên mình gập ghềnh chạy tới. Một mấy, trông thấy nghiêm cảnh, màn đầu trên mặt lộ ra nụ cười, cách rất xa liền bắt đầu hô. Nàng muốn chạy càng nhanh một chút, nhưng nàng thân thể không quá có thể dùng túng loại hành vi này, không đầy một lát liền trở nên thở không ra hơi. May mà nghiêm cảnh tốc độ đền bù cước bộ của nàng, rất nhanh liền đi tới nàng bên này. Không đợi màn thầu mở miệng, nghiêm cảnh đi đầu bắt đầu kiểm tra lên thân thể của nàng, tại nhìn thấy màn thầu trên hai tay những cái kia chưa chữa lành vết rách lúc, nghiêm cảnh dưới ánh mắt ý thức nhíu lại. Nhưng hắn không có lộ ra sơ hở, duỗi ra một ngón tay, cười nói, đệ nhất. Một, mấy, lệ, lợi hại. Màn thầu ngẩng đầu lên, nụ cười nở rộ. Nàng chủ động nắm lấy nghiêm cảnh tay, sau đó bắt đầu nói lên vừa mới nàng trông thấy những nhân loại kia người chơi phạm quy sự tình. Nàng nói rất chậm, nhưng nghiêm cảnh kiên nhẫn nghe, hai người một bên chậm rãi hướng điểm xuất phát đi. Một, mấy, người tốt, thật là lợi hại. Bọn hắn quả nhiên phạm quy. Màn thầu biểu lộ giống như là đang cùng mình ra trưởng tố cáo. Nghiêm cảnh cười bước bước màn thầu đầu, màn thầu ngươi bảo hộ công tác làm rất tốt, cảm ơn ngươi. Nghiêm cảnh có thể cảm giác được lòng bàn tay con kia tay nhỏ đang run rẩy, thế là cầm càng thêm chặt một chút. Hai người tới điểm xuất phát chỗ, mặc áo tủ ngựa vằn đã ở chỗ này chờ. Chúc mừng ngươi, vị tiên sinh này thu hoạch được lần tranh tài này đệ nhất. Ngựa vằn ngữ điệu thay đổi trước đó tăng lên quá dị, trở nên bình thường không ít. Nghiêm cảnh mỉm cười nói, may mắn ngựa vằn tiên sinh sự giúp đỡ của ngài. Luận sự mà thôi. Ngựa vằn ho nhẹ hai tiếng, đem chuyện mới vừa phát sinh hoàn toàn bỏ qua, không có đi sách. Hắn cầm ra con dấu, tại nghiêm cảnh đưa tới đánh thẻ trên giấy đắp lên một cái ô tô bộ dáng con dấu, đem đánh thẻ giấy trả lại cho nghiêm cảnh đồng thời, hắn đưa tới một cái nhỏ quà, chúc mừng ngài thu hoạch được một cái con dấu, đây là ngài kinh hỉ quà tặng nhỏ. Cảm ơn. Cầm tới một cái con dấu, bây giờ cách đi hái nặng ô cỏ chỉ còn lại một cái hạng mục. Nghiêm cảnh đem nhỏ hộp quà trực tiếp phóng tới màn đầu trong tay, rồi sau đó nhìn về phía chuẩn bị quay người rời đi ngựa vằn tiên sinh, không biết có thể hay không cáo chi một chút còn lại hạng mục bên trong cái nào tương đối dễ dàng cầm con dấu. Ngựa vằn bước chân dừng lại, rồi sau đó quay đầu, nghiêm mặt nói, kỳ thật trừ chúng ta đụng chút cạn, còn lại hạng mục đều rất khó khăn, nếu là ngài thực tình hỏi ta ý kiến, ta chỉ có thể nhắc nhở ngài tại thu hoạch được một cái con dấu sau ngài liền đã có rời đi công viên trò chơi tư cách. Tiếng nói vừa ra, phía sau chạy đến lao hổ đội vàng phụ hòa nói, đúng, đúng đúng đúng, còn lại hạng mục đều có thể khó. Lần sau đi, lần sau lại đến chơi. Nó bộ kia không kịp chờ đợi bộ dáng đã nói rõ có quỷ. Ngựa Văn thản nhiên nói, vị tiên sinh này, bởi vì ngài cùng ta vị đồng nghiệp này đeo tình lữ vòng tay, cho nên tại ngài rời đi mới vườn khu trước đó, ngài tham dự bất luận cái gì hạng mục đồng nghiệp của ta đều sẽ toàn bộ hành trình tham dự. Vậy quá đồng. Nghiêm Cảnh mở miệng, nói lời nhường lão hổ như cha mẹ chết, ta cùng vị này lão hổ tiên sinh còn có không ít lời nói muốn nói đâu. Đã ngài chuẩn bị tiếp tục du ngoạn, như vậy chúc ngài du ngoạn vui sướng. Ngựa Văn không tiếp tục thuyết phục, quay người rời đi. Theo vừa mới bắt đầu, toàn bộ hành trình hắn đều không có nhìn qua một bên màn tàu dù cho liếc mắt. Thằng đến đi ra ngoài một khoảng cách, hắn mới thở dài nhẹ nhõm, lau lau thấm mồ hôi che đầu. Hắn ở trong công viên trò chơi này sinh hoạt tiếp cận 10 năm, làm nơi này tuổi nghề dài nhất nhân viên một trong, hắn công tác bí quyết chính là bớt lo chuyện người. Hiếu kỳ hại mèo chết. Không đơn thuần là cái này điên cuồng công viên trò chơi, tại cái này cũ tội thành, tại vùng đất này giới bên trên, thích xen vào chuyện của người khác người thường thường đều sống không lâu. Nhưng mà ta giống như quên đi một số chuyện, là cái gì tới? Ngựa Văn cao mày nghĩ, còn là không thu hoạch. Cuối cùng nhất dứt khoát đem sự tình ném chi nào sau, quên liền quên, nhớ tới rồi nói sau. Hẳn không phải là đại sự gì. Đi. Nghiêm Cảnh cùng Màn Thầu đi ra ngoài, ủ rũ lao hổ đi theo phía sau, kêu khổ thấu trời. Tại trải qua đợi xe khu vực lúc, tên kia hắc ám hệ trang dung song đôi ngựa nữ nhân đang bị họ Tôn nam tử cùng Đông Doanh trang nữ nhân liên hợp trào phúng. Chỉ vì lần tranh tài này nhường song đôi ngựa nữ nhân bên này tổn thất hai viên đại tướng, thực lực chợt giảm. Đối mặt chế giễu, song đôi ngựa nữ nhân không nói gì, chỉ là phối hợp thổi bánh phao đường. Thẳng đến Nghiêm Cảnh đi tới, nàng mới nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nghiêm Cảnh, chợt nâng lên tay, duỗi ra móng tay nhiễm đến sáng đen ngón tay cái, ở trên cổ chính mình chậm rãi bôi qua. Ánh mắt đạm mạc, không che giấu chút nào sát ý. Nghiêm Cảnh cười, không có trả lời. Tòa này công viên trò chơi rất lớn, ba cái này ác quỷ người cũng đều là hướng về phía toàn bộ con dấu thần bí thường lớn đi. Thời gian còn rất dài, không đội mà cái này nhất thời. Căn cứ lao hổ đề nghị, mấy người hướng hạ cái mục đích xuất phát, nện chuột đất chi địa chuột mạo hiểm ký. Còn lại bốn cái hạng mục nói thật đều rất nguy hiểm, cứng rắn muốn chọn, chỉ có cái này nện chuột đất sẽ tương đối tốt một chút. Lão hổ lo lắng Nghiêm Cảnh không tin mình, nhiều lần giải thích nói. Nghiêm Cảnh tự nhiên biết nghe lời phải, cái này lão hổ đem mạng của mình nhìn cực nặng, nếu như muốn lôi kéo hắn đồng quy vu tận vừa mới liền đã độc thủ. Trên đường đi, hắn bắt đầu suy tư lên chính mình tùy ý lễ sử dụng. Lần này các chuyến đi, nhường hắn đối với chính mình tùy ý lễ có càng sâu một tầng lý giải. Hắn lần này hết thảy sử dụng một viên không chứa bất kỳ lực lượng nào kháng tính hoàng hốt trái cây cùng hai viên hoàng hốt hạt giống. Dù cho thả tại lão hổ chỗ ngồi dưới đáy viên kia hạt giống không có kích phát, nhưng hắn vừa mới thử một chút, cũng không có cách nào lại thu về. Hạt giống tại ngoại giới ở một đoạn thời gian sau đã triệt để khô kiệt, dự tính nhiều nhất chỉ có thể kiên trì chừng 10 phút đồng hồ. May mà trong công viên trò chơi hoàng hốt lực lượng rất sung túc, như thế mất một lúc, đã lần nữa đem trái cây cùng hạt giống đều bổ đầy. Một viên hạt giống bổ sung thời gian, ước chừng tại chừng 1 phút, mà một viên trái cây bổ sung thời gian, thì tại chừng 5 phút. Cái này liền nhường hắn có không tiểu nhân thao tác không gian. Vừa mới là hắn lần thứ nhất thử nghiệm đem hạt giống ở bên người khác kích phát. Năng lực trên miêu tả là nói hạt giống sẽ tự động leo lên cũng ký sinh, tiếp tục 1 phút đồng hồ. Hiện tại xem ra, tại đối phương dưới tình huống không có phòng bị, loại này viễn trình kích phát rất có thể sẽ đưa đến không tưởng được hiệu quả. Chúng ta đến. Đột nhiên, lão hổ bước chân dừng lại, hai tay che lỗ tai nhìn về phía trước nói. Nghiêm Cảnh nâng ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy hiện tại trước mắt mọi người là hai tôn sắt thép chế tạo cự nhân. Trong tay của bọn hắn riêng phần mình cầm một thanh nặng nề cự hình truy sắt, lần lượt nện như điên phía dưới từ loại nào đó cứng rắn kim loại chế tạo mặt đất gây nên từng đợt to lớn nổ vang, như là sấm nổ. Tại những cái kia trên mặt đất, có đại đại tiểu tiểu nhân cửa hàng, có thể nhìn thấy lẻ tẻ mấy thân ảnh tại những cửa động này ở giữa xuyên qua, không ngừng tránh né lấy truy sát binh kích. Hoan nên quan lâm. Canh giữ ở hạng mục này cổng là hai con mặc áo tù chuột chuối. Trừ tiểu tóc không nhất trí bên ngoài, hai con chuột chuối dáng dấp không khác nhau chút nào, đỉnh lấy răng cửa lớn, mặc áo tù, bao da bên trên dính đầy cho bụi. Lão hổ, ngươi thế nào đến cái này rồi? Trong đó một cái đủ tóc cắt ngang trán chuột chuối tò mò nhìn về phía Nghiêm Cảnh phía sau lão hổ. Theo thanh âm có thể nghe được trong bao da hẳn là một cái nữ hài, tuổi tác không lớn. Ha ha, không có việc làm, tùy tiện dạo chơi. Lão hổ thu kịch trong thanh âm lộ ra vẻ lúng túng, bị du khách cưỡng ép cũng không phải cái gì quang binh sự tình. Nhưng một cái khác bên trong vân phát hình chuột chuối phát hiện hắn trên cái đuôi mình quang vòng tay, đoán đúng hết thảy. Quá khôi hài. Ha ha. Hai con chuột chuối cười đến người ngã ngửa đổ, trọn vẹn ha 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 2 phút đồng hồ. Thằng đến cười bất động, đủ tóc cắt ngang trán chuột chuối mới lau nước mắt, hướng Nghiêm Cảnh mở miệng nói, "Không có ý tứ, tiên sinh, thực tế thật có lỗi, nhưng cái này thật có chút khôi hài, ha ha ha. Thực tế thật có lỗi." Nàng nói nhiều lần xin lỗi, cuối cùng đem ý cười ngừng lại, hướng Nghiêm Cảnh bọn người giới thiệu hạng mục này cách chơi, "Tiên sinh các tiểu thư, xin cho phép ta hoa một chút xíu thời gian hướng các ngươi giới thiệu hạng mục này cách chơi. Chúng ta hạng mục gọi nện chuột đất chi địa chuột mạo hiểm ký, tên như ý nghĩa, cùng thông thường nện chuột đất khác biệt, trong hạng mục tham dự người chơi cần đóng vai chuột đất nhân vật, đi tránh né rơi xuống truy sát. Mạo hiểm, kích thích, đây chính là chúng ta hạng mục này tôn chỉ, đương nhiên, so sánh với đụng chút cắt bên ngoài còn lại mấy cái hạng mục, chúng ta hay là muốn an toàn một chút. Nếu như các ngươi muốn cầm đến hạng mục này con dấu, cần trong vòng 10 phút hết thảy đem đầu nô ra cửa hàng 100 lần. Chỉ có điều phải cẩn thận, có đôi khi, trừ cố định huy động truy sát bên ngoài, sẽ có chút chúng ta ước thúc không ngừng hài tử lọt nhập, hướng các ngươi vung vẩy ngoài định mức truy sát. Cái này nhất định phải cũng thật tốt tranh né mới được. Đủ tóc cắt ngang chán chuột chuối vừa dứt lời, ngay tại khoảng cách mấy người chỗ không xa, một cái người chơi vừa đem đầu nô ra cửa hàng, đã nhìn thấy một cái bóp truy sát cụ linh nhảy ra ngoài, hung hăng một đập. Ba tức, tựa như là một viên cà chua đột nhiên nổ tung, đủ tóc cắt ngang chán chuột chuối bước một cái tung tóe đến máu trên mặt dịch, mỉm cười nói, tựa như dạng này. Chương 42, đột phát ngoài ý muốn, cầu nguyện phiếu. Chương 42, đột phát ngoài ý muốn, cầu nguyện phiếu. Trước thời hạn lôi kéo màn tàu né tránh một bước nghiêm cảnh nhìn xem trên mặt đất vẩy ra vết máu, cười nói, hạng mục này xem ra rất không tệ. Liên cái này đi. Được rồi, cái kia xin theo chúng ta đến. Hai con chuột chuối dẫn mấy người đi hướng chờ đợi khu vực. Hạng mục này chờ đợi khu vực nằm ở dưới mặt đất, mấy người đi rất dài một đoạn đường xuống dốc, đi tới một cái cùng loại với Gaza tầng ngầm địa phương. Ở trong này, nghiêm cảnh lần nữa trông thấy cái kia trật tự cục quản lý nữ nhân cùng bên người nàng ẻn. Lại gặp được nghiêm cảnh, ẻn có chút vui vẻ, vây vây cầm kem ly tay, bên này. Nghiêm cảnh lôi kéo màn thầu xuyên qua đám người đi tới, trưởng con tốt. Lại gặp được các ngươi, chúng ta rất hữu duyên a. Ẻn vừa nói chuyện vừa quan sát bên cạnh nữ nhân thần sắc, thấy nữ nhân không có cái gì động tác sau mới yên tâm nói, vừa mới chúng ta trông thấy ngươi đụng chút cắt biểu hiện, rất không tệ nha. Nghiêm cảnh cảm ơn ẻn tán dương, rồi sau đó hỏi, trưởng quan các ngươi không có chơi cả sao? Lão đại đối với cái kia hạng mục không quá cảm thấy hứng thú, mà lại chúng ta lần này cũng không phải đến. Ẻn nói đến một nửa, ngậm miệng lại. Hắn cảm giác được hai bên trái phải gương mặt có rõ ràng đâm nhói cảm giác, đây là nữ nhân bên cạnh mắt đau sắp ra khỏi vỏ trưng điểm báo. Thằng đến nhói nhói cảm giác biến mất, hắn mới giảm xuống chút âm lượng, xề gần nói, nhưng lão đại chuẩn bị tham gia nện chỗ đất, hạng mục này tương đối đối với nàng cầu vị. Xoẹt, giống như là có đồ vật gì vạch phá không khí, bén nhọn thanh âm rất nhanh biến mất tại to lớn trong tiếng oanh minh. En bất đắc dĩ nhìn xem trong tay bị trống rỗng gọt sạch một nửa kem ly, cuối cùng nhất cho Nghiêm Cảnh một ánh mắt, lần sau có rảnh trò chuyện tiếp. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, mang màn thầu cùng hai người kéo dài khoảng cách. Nữ nhân này xác thực tính tình không tốt lắm, không chỉ là bề ngoài dọa người. Một bên lão hổ lúc này bu lại, một mấy tiên sinh ngươi tại sao hô hai người kia trưởng quan? Nữ nhân cùng En rõ ràng lần này là ôm cái khác mục đích đến, Nghiêm Cảnh cười vô lão hổ bà bay, còn là quan tâm một chút chính mình đi, lão hổ tiên sinh, chuẩn bị kỹ càng tiếp xuống hạng mục sao? Bị Nghiêm Cảnh như thế một nhắc nhở, lão hổ mới phản ứng được mình bây giờ tình cảnh, trở nên mặt ủ mày chau, đúng vậy, đến chuyên chú dưới mắt mới được, hạng mục này không phải như thế tốt qua. Hắn dùng tay hung hăng lau trên mặt một cái rúm gió bao ra, chỉ hướng mấy người phía trên. Nơi đó có giống như thủy tinh chế tạo trong suốt sân thượng, có thể trông thấy bộ phận chuột đất động phía dưới chẳng cảnh. Hạng mục này trọng điểm nằm ở thời cơ đem khống, một mấy tiên sinh. 10 phút đồng hồ trong thời gian muốn đem thân thể nô ra cửa hàng 100 lần cũng không phải là một cái sự tình đơn giản, hoặc là tốc độ ngươi đầy đủ nhanh, có thể tại một lần vùng truy khe hở ngồi xuống đứng lên mấy chục lần, hoặc là ngươi cũng chỉ có thể thẻ tốt tiết tấu. Hai thanh chùy sắt vung vẩy khoảng cách trước chừng nửa phút, ngươi có 20 lần cơ hội có thể đem thân thể nô ra cửa hàng, nhưng còn phải coi chừng cụ linh quấy rối. Nghiêm Cảnh ngay vậy, nhìn về phía pha lê phía trên sân thượng chùy sắt bóng tối, ở trong lòng đếm thầm, đúng là nửa phút rơi xuống một lần, mỗi lần vị trí không xác định. Xem ra chân chính nguy hiểm chính là những cái kia đột nhiên nhảy ra cụ linh. Thuyết pháp này được đến lao hổ tán thành, đúng vậy, đây cũng là ta cảm thấy hạng mục này đối với chúng ta đến nói tương đối đơn giản nguyên nhân, dù sao. Ngươi hiểu. Hắn lấy tuổi trò nhẹ nhàng đụng đụng Nghiêm Cảnh cánh tay, ý tứ là trong mắt của hai người những cái kia cụ linh đều là nguyên bản bộ dáng, dù cho thật đụng tới cũng có thể ứng phó. Chỉ bất quá hắn thần thái kia cùng bộ dáng, muốn bao nhiêu hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Ngươi thật sự là nhân tài a, lão hổ tiên sinh. Nghiêm Cảnh không khỏi cảm khái. Lão hổ không nghe ra đến ẩn ý trong lời nói, vào đầu cười ngây ngô nói, không đến nỗi không đến nỗi, ha ha. Nghiêm Cảnh lại nhìn một lúc lâu, cùng lão hổ cùng đi hướng phía trước thang lầu, chuẩn bị leo lên sân thượng. Trước khi rời đi, hắn lần nữa ở bên người màn thầu thì thầm vài câu. Lần này hắn không có đề cập phạm quy, chỉ là nhường màn thầu đứng tại chỗ chờ mình. Được. Tốt. Một, mấy người. Yên tâm. Ta không chạy loạn. Màn thầu ngoan ngoãn đáp ứng. Nghiêm Cảnh hai người rời đi về sau, màn thầu giống đáp ứng Nghiêm Cảnh như thế ôm cái kia kinh hỉ quà tặng nhỏ đứng tại chỗ không nhúc đích, không chớp mắt nhìn xem Nghiêm Cảnh từng bước một đi đến pha lê sân thượng. Không loạn động. Không chạy loạn. Không loạn động. Không chạy loạn. Trong miệng nàng nhỏ giọng đọc lấy, thời khắc nhắc nhở chính mình. Đối mặt trong đầu thanh âm, màn đầu phảng phất giống như không nghe thấy. Thanh âm kia lại hô một trận, chợt dần dần trở nên yếu ớt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Không cần thiết tốn sức, nó có thể cảm giác được, nha đầu này đã rất mệt mỏi, rất nhanh chính mình liền có thể đi ra chơi một chút. Lại qua một hồi lâu, cách đó không xa nữ nhân cùng ẻn cũng khởi hành. Tại trải qua màn đầu bên người thời điểm, ẻn chú ý tới một bên lão đại liếc cái này bại nào nữ hài liếc mắt. Cái này khiến hắn nhớ tới kết thúc bên trong lần trước tại bắt được dịch dung người về sau đối với hắn thân thể ước định. Kết quả phát hiện, trên thân thể vậy mà tồn tại 4 loại không đồng lực lượng hệ thống lưu lại quỷ năng vết tàn. Đồng thời trừ lão đại của mình lưu lại vết thương bên ngoài, còn lại 3 loại lực lượng, căn cứ đánh giá cùng phỏng đoán, đều viễn siêu bình thường nhất giai tiêu chuẩn. Thậm chí có một loại lực lượng đã hoàn toàn đạt tới nhị giai tiêu chuẩn. Kết hợp với trước đó báo cáo vết thương đầu mối tổ 3 người, cái kia quần áo khoác lão đầu, khẩu trang ma bệnh cùng cái này bại nào nữ hải, đều cùng nhau bị tính vào cấp 2 giám thị danh sách. Nghĩ đến cái này, hắn liếm một ngụm trong tay vừa mua kem dầu kỳ sối. đây chính là mảnh đất này giới có ý tứ địa phương à, ai có thể nghĩ tới bán đồ ăn đại gia cùng bại nao cô nương vậy mà cũng sẽ là cao thủ đâu. Đi tới sân thượng về sau, Nghiêm Cảnh cùng lão hổ riêng phần mình bị phân phát một cái biểu. Nhấn ấn xuống nút sau liền sẽ bắt đầu tính giờ, mỗi người chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội, dù cho ngài vẫn tưởng đồ rời khỏi, cũng chí ít cần hoàn thành thăm dò 50 lần, nếu không sẽ dẫn tới cụ linh chú ý. Chuột chuối giới thiệu cuối cùng nhất quy tắc, chợt rời đi. Trên đỉnh đầu từng cái cửa hang vãi xuống qua mang, đem chỉ có thể ngồi xổm không gian nhỏ hẹp chiếu sáng. Lão hổ nhìn xem trong tay biểu, ra vẻ buông lòng nói thật, một mấy tiên sinh, ta cũng là lần thứ nhất chơi hạng mục này, hiện tại xem ra so ta tưởng tượng muốn đơn giản không ít. Vừa dứt lời, hắn cảm thấy trung quanh tia sáng đột nhiên tối xuống, tiếp lấy, như tiếng sấm tiếng vang tại đỉnh đầu vang lên. Hắn lập tức toàn thân siết chặt, cảm giác mắt nổi đồng đóm, hai chân ngăn không được run lên. Một bên túi người Nghiêm Cảnh cũng không chịu nổi, quay phim nam tố chất thân thể tuyệt không tính là mạnh, giờ phút này bị truy sát cái này một đập chấn động phải trước mắt một mảnh choáng váng, tốn rất nhiều thời gian ánh mắt mới một lần nữa khôi phục. Hắn nâng ngẩng đầu lên, cùng lão hổ liếc nhau. Hai người bắt đầu hiểu rõ đến hạng mục này chân chính độ khó. Nếu như bị thiết truy này một truy tiếp một truy hoành kích, dù cho không có bị thật nền bảo, chỉ là chấn động cũng đủ hai người uống một bình. Trừ ra choáng váng thời gian, trên thực tế nhiệm vụ thời gian xa không đến 10 phút. Tốc độ đến nhanh. Nghiêm Cảnh trong tay biến ảo ra một viên đỏ như máu trái cây. Đem trái cây mấy ngụm nuốt vào, Nghiêm Cảnh quanh thân lần nữa bị hắc diễm quấn quanh, biến thành hoảng hốt tư thái. Tiếp lấy, hắn nhanh chóng theo cửa hàng đứng lên ngồi xuống, mấy giây bên trong liền hoàn thành 18 lần thăm dò. Ngay tại hắn cuối cùng nhất một lần đem thò đầu ra đi lúc, hắn trông thấy không trùng cự truy cấp tốc hạ xuống, khổng lồ truy thân giống như là một mảnh di động mây đen, rát lấy bầu trời tại rơi xuống dưới, như trời sợ, cảm giác gáp bách mười phần. Hắn vội vàng lùi về đầu, ra hiệu lão hổ ngồi xuống, rồi sau đó hai người đỉnh đầu vang lên lần nữa tiếng sấm thanh âm. Lần này uy lực so với lần trước không sai biệt lắm, nhưng bởi vì mở ra hoảng hốt tư thái nguyên nhân, một hai giây tả hữu, Nghiêm Cảnh lại lần nữa khôi phục lại. Hắn nhìn về phía lão hổ, tại nhìn thấy lão hổ biểu thị chính mình không có vấn đề cũng nhấn xuống đồng hồ bấm dây về sau, hắn mới nhấn hạ thủ bên trong đồng hồ bấm dây nút bấm. Tuyên bố trò chơi chính thức bắt đầu. Để cho tiện hoạt động, giữa hai người kéo dài khoảng cách. Dạng này thời cơ đem không đối với cường hóa thân thể về sau Nghiêm Cảnh mà nói cũng không khó. Hắn tại từng cái cửa hàng ở giữa xuyên tới xuyên lui, rất nhanh liền đem mục tiêu số lượng hoàn thành một nửa. Ngược lại là lão hổ xem ra tương đối phí sức. Hoàng hốt chi đường đối với thân thể tăng thêm cũng không phải là đặc biệt mạnh, lão hổ năng lực tựa hồ là một loại tinh thần uy hiếp, tại trên hạng mục này không có cái gì ưu thế. Cũng may hắn không biết từ đâu móc ra một cái cùng loại với băng vải đồ vật, quấn quanh tại hai chân của mình phía trên. Ta không sợ thương, ta không sợ đau. Hắn đối với băng vải nghĩ linh tinh nói, theo hắn nhập tụng, cái kia băng vải càng quấn càng chặt, cuối cùng vậy mà đem hắn hai chân quấn giống như là hai cây nhỏ gầy gậy gỗ. Nhưng hắn lại tựa như hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, ngược lại bắt đầu thăm dò, tốc độ so vừa mới nhanh hơn không chỉ một cái cảm bị. Hai người cứ như vậy một lần tiếp lấy một lần thăm dò, đỉnh đầu có cụ linh chạy tới thử nghiệm nện hai người mấy lần, tại phát hiện nện không đến về sau, cuối cùng lựa chọn rời đi, tìm tới mục tiêu khác. Không có cụ linh quấy nhiễu, tốc độ của hai người càng nhanh. Hết thể tựa như đều đang hướng phía thuận lợi phương hướng phát triển. Mắt thấy khoảng cách mục tiêu 100 lần thăm dò càng ngày càng gần, nhưng đột nhiên, đem đầu nhô ra cửa động Nghiêm Cảnh phát giác được không thích hợp. Hắn cảm thấy cường đại quỷ năng bộc phát, ngay tại cách mình chỗ không xa. Tại manh liệt cảnh giác phía dưới, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, trông thấy làm hắn tê cả da đầu một màn. Chỉ thấy mấy chục trên trăm con cụ linh giống như điên mang theo truy sát hướng hắn bên này vào tới. Lít nha lít nhít thân ảnh cực giống tan học đi nhà ăn đoạt vị trí sinh viên. Chỉ có điều không giống chính là, những này sinh viên mỗi một cái trên mặt đều mang cứng nhắc đủ cười, mang theo to lớn truy sát. Xảy ra vấn đề. Hắn bỗng nhiên rút đầu về đi, muốn di động đến khu vực khác. Kết quả những cái kia cụ linh vậy mà bắt đầu theo hắn di động mà di động, tựa hồ đã để mắt tới hắn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Cụ linh tiếng bước chân giống như là một chi vũ trang quân đội tại đỉnh đầu chạy vội. Thế nào có thể như vậy? Hắn rời về phía lão hổ vị trí khu vực, phát hiện hắn so với mình còn thê thảm hơn nhiều. Những cái kia cụ linh cầm trong tay truy sát luồn vào trong động, giống như là tại đảo gạo nếp bánh dày hung hăng đánh tới hướng sân thượng. Chỉ có thể nửa ngồi thân thể lão hổ tốc độ di chuyển nhận hạn chế, mấy lần suýt nữa bị truy sát đập trúng. Trên thân đã bị thương, đem sân thượng đều nhuộm đỏ. Thế nào làm? Nghiêm Cảnh hô to, nện chuột đất không phải không nhường nện trốn vào trong đất chuột đất sao? Đây là quy định a, tựa như quỷ không thể vén chăn lên đồng dạng. Là hoàng hốt dịch. Cái kia hai con đáng chết chuột chuối khẳng định phát bệnh. Lão hổ lúc này thật giống như là một cái chuột đất, không ngừng chạy trối chết. Mấu chốt nhất chính là, hắn thậm chí còn không có thăm dò 50 lần, liền rời khỏi đều làm không được. Hoàng hốt dịch. Nghiêm Cảnh nhìn về phía dưới thân sân thượng, chỉ thấy đáy xuống nguyên bản khu chờ đợi vực đám người đã tản ra không thấy. Chỉ còn lại cái kia hai con chuột chuối bao ra nhân viên công tác, giờ phút này hai con ngươi đỏ bừng, khóe miệng chảy nước bọt, biểu lộ điên cuồng, đối với trong tay đối với bộ đàm dừng lại chỉ huy. Hiển nhiên chính là bọn hắn tại chỉ huy cụ linh. Nghiêm Cảnh nhớ tới Thẩm Du Nhiên cho Hoàng Hốt Chi Đường giới thiệu. Bên trong giống như xác thực có Hoàng Hốt Dịch như thế một cái thuyết pháp, là chỉ có Hoàng Hốt Chi Đường tồn tại mới có thể đến một loại tật bệnh. Hi hi ha ha, cửa hàng phía trên, từng cái vui cười không ngừng cụ linh đem mặt lộ ra, tựa hồ đang cười nhạo Nghiêm Cảnh vô kế khả thi. Bọn chúng không ngừng huy động trong tay truy, đem cửa hàng triệt để phá hỏng. Nghiêm Cảnh xoay chuyển thân hình, khó khăn lắm né tránh bên cạnh rơi xuống một cây truy sắt lớn, ánh mắt trầm xuống. Hiện tại đã không phải là nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành vấn đề, nếu như loại tình huống này tiếp tục kéo dài, rất có thể sẽ bị những này cụ linh tươi sống đâm giết tới chết. Chợt, hắn bắt lấy một bên trực tiếp truy rơi một cây truy sắt, hung hăng kéo một cái. Bình một tiếng, một cái nguyên bản đang cười hì hì cụ linh bị trực tiếp kéo vào trong động, ngã xuống đất. Mắt trần có thể thấy, rơi xuống về sau cụ linh quanh thân màu đen bắt đầu tiêu tán, tựa như là giọt nước đụng phải liệt dương bị bốc hơi. Bị nghiêm cảnh đoán đúng, những này cụ linh không thể hạ đến sân thượng đến, cho nên mới chỉ dám đem truy luồn vào cửa hang. Cụ linh không kịp chuẩn bị, như Nguyệt Nha trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết, biểu lộ thống khổ. Mà nghiêm cảnh lòng bàn tay huyễn hóa ra một thanh vờn quanh khô bại đóa hoa bụi gai trường thương, mũi thương chia xuống đất, như long xà tới lui, trực tiếp tiến lên. Thích cười. Chương 43, Hoàng Hốt Dịch, cầu truy đọc. Chương 43, Hoàng Hốt Dịch, cầu truy đọc. Hốt. Nghiêm cảnh sắc mặt bình tĩnh, trong tay màu tối trường thương tại không trung cuốn lên một mảnh ám sóng, tiếng kêu thảm thiết thê lương tại bọt nước bên trong nhảy lên. Con kia rơi xuống ở trên sân thượng cụ linh rẽ rủi lùi ra phía sau, nâng lên hai tay, muốn ngăn lại một kích này, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Ở trong tối sóng trước mặt, cái kia hai tay tựa như là một tấm yếu ớt trang giấy, đồng loạt bị chém thành hai đoạn. Trong nháy mắt, lại không có trước đó vui cười chơi bừa, cụ linh kêu rên cùng trường thương huy động sinh ra bén nhọn kêu thảm tại lúc này hòa hợp một bài hòa âm. Ngay sau đó, nghiêm cảnh dưới chân phát lực, nâng thương, lại là thế đại lực trầm một đâm. Hẹp tiểu nhân trong không gian, cụ linh tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể mặc cho mọc đầy giữ tận gai nhọn đuổi gai trường thương lấy lôi đỉnh chi thế cắm vào độ ngực mình. A a a, nó cái kia tinh hồng đôi mắt nháy mắt trợ to, toát ra vô cùng thống khổ thân sắc. Một cỗ màu tối chất lỏng theo trong vết thương phun ra ngoài. Không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, nghiêm cảnh tay hung hăng một quyển, cái này cụ linh thân thể trực tiếp liền hóa thành điểm sáng màu đen tiêu tán ra, chỉ để lại một viên hình bầu dục đen nhánh tảng đá, lăn xuống tại pha lê trên sân thượng, bị nghiêm cảnh nhặt lên. Cái này giống như chém dưa thái rau một màn dọa sợ cửa hang phía trên cụ linh, trên mặt Nguyệt Nha hình nụ cười bắt đầu dần dần hướng phía dưới. Khi nhìn thấy nghiêm cảnh nâng đầu về sau, bọn chúng đồng loạt hướng sau vừa lui, trong mắt rõ ràng có ý sợ hãi. Nhưng chúng nó vẫn không có đình chỉ huy động thiết truy trong tay, ngược lại tốc độ càng thêm nhanh. Đối diện với mấy cái này, cụ linh càng thêm mãnh liệt vung truy, nghiêm cảnh sắc mặt không có cái gì biến hóa, chỉ là yên lặng hấp thu hoàng hốt lực lượng biến hóa ra mới hẳn giống, sau đó, ra thương. Rất nhanh, một cái, hai con, ba con, từng cái cụ linh không ngừng chết đi. Thẳng đến cuối cùng nhất, cụ linh nhóm bắt đầu xuất hiện rõ ràng rối loạn. Dù cho bên dưới sân thượng chuột chuối còn tại cưỡng ép bức hiếp, nhưng chúng nó lẫn nhau thét chói tai vang lên số đẩy, đều muốn đồng bạn bên cạnh trước một bước đi cái này sát thần trước mặt chịu chết. Huy động truy cũng cuối cùng chi ngừng lại. Mà đúng lúc này, đột nhiên, bọn chúng mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy một cái camera bộ dáng đồ vật vậy mà theo trong cửa hang thò đầu ra. Quả cả, nghiêm cảnh mỉm cười mở miệng, liên tiếp cửa chớp tiếng vang lên. Cụ linh nhóm nhau nhau giống như lâm vào vũng bùn, dừng lại động tác. Bọn chúng đơn giản tư duy không thể nào hiểu được nghiêm cảnh như thế làm là muốn làm cái gì. Nhưng rất nhanh, bọn chúng liền rõ ràng, to lớn bóng tối ném rơi tại cửa động phía trên, tựa như là một tòa bay tới chi sơn, mang không thể ngăn cản uy áp, tại cụ linh nhóm trong sự sợ hãi trùng điệp hạ xuống. Oanh, nghiêm cảnh thần sắc lạnh nhạt ngồi ở trên sân thượng, nghe phía trên vang lên từng đạo dưa hấu nổ tung thanh âm. Cụ linh nhóm hóa thành từng đoàn điểm sáng, tại vô cùng trong tuyệt vọng tiêu tán, chỉ để lại từng khóa hòn đá màu đen. Đợi đến đỉnh đầu gõ truy dâng lên, hắn thoải mái mà thò đầu ra, đem những cái kia cụ linh trái tim từng cái thu thập. Cách đó không xa bị truy gần chết lao hổ mắt thấy một màn này, lập tức trợn mắt hốt mồm. Hắn không nghĩ tới nghiêm cảnh thủ đoạn vậy mà như thế trực tiếp tàn bạo. Vừa mới đụng chút cả hoàn thành về sau nghiêm cảnh không đối hắn xuất thủ trả thù, dẫn đến hắn vẫn cảm thấy nghiêm cảnh là tính tình không sai loại hình. Hiện tại nhìn xem nghiêm cảnh trong tay cái kia một đống cụ linh trái tim, suy nghĩ lại một chút trước cửa hải cùng nghiêm cảnh đối nghịch những nhân loại kia hạ tràng, lão hổ nuốt một ngụm nước bọt, nội tâm một trận phát run. Cái nam nhân này tuyệt đối không phải dễ trêu chủ a, cùng hắn đối nghịch đoán chừng rất khó có kết cục tốt. Ngay tại hắn suy nghĩ thế nào cầu nghiêm cảnh giúp đỡ chính mình thời điểm, đột nhiên hắn kích động trông thấy nghiêm cảnh hướng phía bên mình đi tới. Rất nhanh, trung quanh hắn cụ linh cũng biến thành một đống đá màu đen. Một mấy tiên sinh, may mắn ngươi, ta thật không biết nên thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Lão hổ không ngừng nói lời cảm tạ. Đông nhiên nghe thấy nghiêm cảnh mỉm cười thanh âm, kia liền lại giúp ta hấp dẫn mấy đám cụ linh đi. Sao? Lão hổ ngơ ngác nâng ngẩng đầu lên, trông thấy nghiêm cảnh trên mặt giống như ác ma nụ cười. Lại hấp dẫn đến hai đợt cụ linh sau, sức cùng lực kiệt lão hổ nằm ở trên sân thượng thở. Hắn muốn thu hồi trước đó đối với nghiêm cảnh tất cả phỏng đoán. Cái này quay phim nam, tuyệt không phải cái gì hảo hảo tiên sinh, mà lại phá lệ mang thủ. Hắn không khỏi bắt đầu suy đoán nghiêm cảnh chân thực thân phận. Tại một lần nữa khai trương ngày này đi tới công viên trò chơi, bị sư tử nhà bảo, thực lực cường hãn, còn biết công viên trò chơi như thế nhiều tân bí. Đủ loại dấu hiệu không thể không khiến hắn hoài nghi nghiêm cảnh là trong công viên trò chơi mời đến mới dẫn đầu nhân viên. Nhưng cái này lại là rất không có khả năng sự tình. Công viên trò chơi nhân viên là không thể nhặt bên trong vườn sinh ra cụ linh trái tim, mà hắn chưa từng nghe qua có cái nào nhân viên có thể thoát ly công viên trò chơi. Dù sao cái này công viên trò chơi thuộc về Tam Tiên Sinh. Tam Tiên Sinh chưa từng khai trừ nhân viên, cũng không cho phép nhân viên từ chức. Mà nó, một mấy tiên sinh, ta phải đi tìm cái kia hai con đáng chết chuột chui tính sổ, bọn chúng tuần này đi làm trước khẳng định không có làm kiểm tra sức khỏe. Lão hổ theo trên sân thượng ngồi dậy, hung hăng nói, cái kia hai con chuột chuối hại hắn như thế thảm, hiện tại hắn giết lòng của bọn nó đều có. Hoàng hốt dịch là thế nào đến, sẽ truyền nhiễm sao? Nghiêm cảnh ngồi xổm ở một bên hỏi. Đương nhiên sẽ không. Một mấy tiên sinh ngươi vậy mà không biết hoàng hốt dịch. Lao hổ ngồi dậy. Không rõ ràng lắm. Tốt ta, cái này cũng bình thường, dù sao ngươi không phải chúng ta công viên trò chơi nhân viên. Lao hổ gãi gãi đầu, giải thích nói, Hoàng hốt dịch thế nào đến ta không hiểu nhiều lắm, chỉ cần là công viên trò chơi nhân viên đều có khả năng đến hoàng hốt dịch. Nhưng cái bệnh này kỳ thật không phải rất muốn mạng, nó chỉ tại cảm xúc đặc biệt kích động thời điểm sẽ phát tác, triệu chứng chính là sẽ trở nên cảm xúc kích động, phi thường nghị chế tạo hoàng hốt, thậm chí sẽ mất đi bản thân ý thức. Những cái kia đang chết chuột chuối khẳng định là vừa bận chế rêu ta cười quá lợi hại mới có thể phát bệnh. Nghe tới mất đi bản thân ý thức, Nghiêm Cảnh nghĩ đến màn thầu mất khống chế. Theo triệu chứng đến xem, giống như cùng hoàng hốt dịch rất tương tự. Nói đến, chuột chuối hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này phát bệnh, có chút quá trùng hợp. Lúc này, hắn chú ý tới dưới thân trong suốt pha lê sân thượng. Hắn nhớ kỹ trước đó hai con chuột chuối đứng tại phiến khu vực này có thể trông thấy vị trí, bây giờ lại không biết tại sao không thấy. Lập tức, một loại không tốt lắm dự cảm theo trong lòng của hắn dâng lên. Một mấy tiên sinh, ta khôi phục tốt, còn có thể lại hấp dẫn một đợt. Lão hổ quyết định tại Nghiêm Cảnh trước mặt biểu hiện tốt một chút một thành. Nhưng rất nhanh, thò đầu ra hắn ổ lên một tiếng, bởi vì đỉnh đầu gõ truy dâng lên, cũng không có trông thấy cụ linh xuất hiện, giống như cái này sóng cụ linh triệu dâng đã kết thúc. Cái kia hai con chuột chuối giống như khôi phục, một mấy tiên sinh, chúng ta đi thôi, tìm chúng nó đi, nếu là không giao con dấu, liền đánh tới bọn chúng giao ra con dấu mới thôi. Có Nghiêm Cảnh ở bên người, lão hổ dự định trải nghiệm một thanh cáo mượn vai hùng cảm giác. Thế nhưng là không có người đáp lời, nó cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện Nghiêm Cảnh không biết thời điểm nào đã đi. Nghiêm Cảnh theo pha lê bên dưới sân thượng đến về sau, một đường chạy chậm đi tới khu chờ đợi vực. Lúc này dưới đáy khu chờ đợi vực trống rỗng, Nghiêm Cảnh chạy hướng màn thầu vị trí, càng đến gần, trong lòng của hắn dự cảm liền càng thêm mãnh liệt. Chỉ vì trong không khí tràn ngập một câu ngang ngược khí tức, còn kèm theo mơ hồ mùi máu tươi. Nhưng khi hắn đuổi tới màn thầu vị trí lúc, một màn trước mắt nhường hắn sửng sốt. Màn thầu đứng tại chỗ, không có nửa điểm dấu hiệu mất khống chế. Nàng nhắm mắt lại, trong ngực ôm thật chặt kinh hỉ nhỏ hồi qua. Mơ hồ có thể nghe thấy nàng nhỏ giọng tự lẩm bẩm, không loạn động, không chạy loạn, không loạn động, không chạy loạn. Nghiêm Cảnh nghi hoặc trừng mắt nhìn. Nếu như màn thầu không có mất khống chế, như vậy đổ vào cách đó không xa cái kia hai con chuột chuối là ai làm choáng? Mà lại, không trung rõ ràng lưu lại cực kỳ dày đặc ngang ngược khí tức. Một, mấy. Dường như nghe thấy tiếng bước chân, màn đầu mở mắt, ngạc nhiên nhìn về phía Nghiêm Cảnh, "Ngươi, ngươi trở về?" "Ừm." Nghiêm Cảnh cười gật gật đầu, chợt chỉ hướng cái kia hai con toàn thân xanh một miếng tím một miếng chuột chuối, "Màn đầu, bọn hắn ngươi biết là ai làm choáng sao?" "Không, không, không." Rõ ràng, nhìn xem cái kia hai con té xịu chuột chuối, màn đầu trong mắt cũng toát ra rất là nghi hoặc thân sắc, một mặt ngơ ngẩn, "Màn đầu, vừa mới không có, không có loạn động a?" Nàng tựa hồ rất lo lắng Nghiêm Cảnh không tin mình, tay phải khẩn trương xoa nắn góc áo, "Một, mấy, ta đứng, không có chạy loạn, ta nghe lời." "Ừm, ta biết không phải màn đầu ngươi cản." Nghiêm Cảnh sờ sờ đầu của nàng, mỉm cười an ủi, "Hôm nay đi ra mệt chết đi, đợi lát nữa tìm tới nặng ố của chúng ta liền về nhà. Cái này công viên trò chơi không thể đợi lâu." Màn đầu tại cái này tựa hồ bệnh tình chuyển biến xấu rất nghiêm trọng. Dựa theo suy đoán của hắn, vừa mới màn thầu hẳn là trực tiếp mất đi ý thức, quên đi cử động của mình. Mà lại, cái này hai con chuột chui phát bệnh điểm thời gian cũng rất kỳ quái. Được. Tốt. Thấy Nghiêm Cảnh không có trách mình, màn thầu một lần nữa nở rộ nét mặt tươi cười. Đợi đến màn thầu chính mình đứng vững thân thể, Nghiêm Cảnh đi hướng nằm trên mặt đất hai con hôn mê chuột chui, bắt đầu ở trên thân hắn vơ vét. Như thế nhanh. Vừa mới chạy tới lão hổ mở to hai mắt nhìn. Hắn tới gần, kiểm tra một hồi chuột chui thương thế, lại là giật mình, một mấy tiên sinh ngươi hạ thủ không nhẹ à. Tiếp lấy, hắn giơ ngón tay cái lên, làm được tốt. Và nó, hai cái này ngu xuẩn, vừa mới kém chút hại chết lão tử. Hắn hung tợn đá bay chuột chuối một cước, chợt hướng Nghiêm Cảnh mở miệng nói, "Yên tâm, một mấy tiên sinh, là hai cái này ngu xuẩn làm trái quy tắc phía trước, ta cam đoan với ngươi, chuyện này tuyệt sẽ không đối với các ngươi tạo thành ảnh hưởng gì. Chúng ta công viên trò chơi đối với du khách tuyệt đối là bảo trì hữu hảo thái độ, đặc biệt là giống một mấy tiên sinh ngài dạng này chất lượng tốt du khách." Lão hổ một mặt ánh sáng chính vĩ ngạ, hô khẩu hiệu bộ dáng giống như là cái này công viên trò chơi tuyên truyền đại sứ. Tít tít tít, tít tít tít, tít tít tít. Đột nhiên, một trận thanh âm dồn dập truyền vào mấy người trong hai. Lão hổ lập tức xoay người tìm kiếm, theo chuột chuối bên hông móc ra một cái đối với bộ đàm. Lúc này đối với bộ đàm ngay tại sáng ánh lục, nhấn ấn xuống nút, bên trong truyền ra ngựa vằn bị kia giả cả thanh âm, "Vừa mới quên cùng các ngươi nói, sư tử muốn các ngươi đem một đôi nam nữ cho làm. Nam mọc ra camera, nữ mang theo cái xe điện mũ giáp. Còn quên cùng các ngươi nói, đừng nghe sư tử, cái kia hai cái gia hỏa đừng trêu chọc, thả bọn họ đi." Lão hổ đã trúng chiêu. "Còn có cái gì tới?" "À đúng rồi, mấy tuần trước, các ngươi có phải hay không cùng sư tử vụng trộm gặp mặt? Ta và các ngươi nói, sư tử không phải người tốt." "Uy, thế nào không đáp lời?" Lão hổ cùng Nghiêm Cảnh nghe đối với trong bộ đàm lời nói, liếc nhau, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ. "Này nha, một mấy tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta đến thật tốt thảo luận một chút kế hoạch tiếp theo." Lão hổ đem đối với bộ đàm ném qua một bên, giả vờ như chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng vô vô Nghiêm Cảnh bà bay, "Tiếp xuống chúng ta đi đâu? Chúng ta tình lữ lữ trình muốn tạm thời có một kết thúc, lão hổ tiên sinh." Nghiêm Cảnh cầm ra mới vừa từ chuột chuối trên thân tìm ra đến con dấu, đắp lên đánh thẻ trên giấy, ấn ra một cái chuột đất hình vẽ. Kết thúc lão hổ kém chút không có kịp phản ứng, rất nhanh, hắn kinh hỉ nói, "Kết thúc rồi. Người tính đi rồi. Không phải kết thúc, là tạm ngưng. Hiện tại đã tập hợp đủ đi hướng lao vườn khu điều kiện. So sánh với còn muốn sông càng khó ba cái cửa ải cái gọi là thần bí thường lớn, Nghiêm Cảnh càng cần hơn bảo đảm chính là cầm tới nặng ố cỏ." Hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ chính mình đệ nhất việc quan trọng, nghĩ biện pháp tiến vào thôn Nhật Cao Úc, sau đó tại cái sau phó bản sống sót. Cần ta tiễn ngài một chút sao? Lão hổ trên mặt chất lên ý cười, làm bộ khách khí nói. Tạm dừng theo hắn chính là kết thúc, chỉ cần nghiêm cảnh rời đi mới vừa khu, tình lữ vòng tay mất đi hiệu lực, hắn liền lập tức chạy xa xa trốn đi, không có khả năng nhường nghiêm cảnh tìm tới. Nhưng nghiêm cảnh cự tuyệt lão hổ hảo ý cười về vỗ một cái lão hổ bà bay, thời gian còn rất dài, lão hổ tiên sinh, chúng ta sẽ còn gặp lại. Chương 44, quay phim Nam Tâm Nguyện, cầu truy đọc, chương 44, quay phim Nam Tâm Nguyện, cầu truy đọc, nghe tới nghiêm cảnh lời nói, lão hổ cười không nổi. Nếu để cho hắn chọn, hắn tình nguyện lại làm một lần chốt đất, cũng không nguyện ý lại cùng nghiêm cảnh đụng tới. Trước khi đi, nghiêm cảnh hỏi liên quan với vừa mới ngợi vằn nói kiểm tra sức khỏe trung tâm sự tình. Kiểm tra sức khỏe trung tâm tại Lao Vân Khu, nhưng chúng ta kiểm tra sức khỏe trung tâm từ trước đến nay không đối du khách mở ra. Lão hổ gãi gãi đầu, hỏi, một mấy tiên sinh ngươi hỏi cái này là nghĩ. Ta muốn cho tự mình làm cái kiểm tra sức khỏe. Nghiêm cảnh cười cười, ta có chút lo lắng cho mình thể nội có phải là cũng ẩn giấu hoàng hốt dịch. Nghiêm cảnh nói xong, lão hổ lúc này tin. Hắn xác thực cảm thấy có đôi khi nghiêm cảnh trạng thái tinh thần không quá bình thường. Nghĩ đến cái này, hắn đảo tròn mắt, cười nói, muốn không dạng này, ta lần sau làm kiểm tra sức khỏe thời điểm giúp một mấy tiên sinh ngươi hỏi một chút có hay không biện pháp đo lường hoàng hốt dịch, nếu như có thể gặp lại, ta cho ngươi biết. Vậy quá tốt. Nghiêm cảnh cùng lão hổ nắm tay, như vậy liền hữu duyên gặp lại, lão hổ tiên sinh. Thẳng đến nghiêm cảnh rời đi, lão hổ mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Một ngày này qua có chút quá với kích thích, làm cho hắn hiện tại còn có chút chóng mặt. Nghỉ một hồi sau, hắn cúi người, nhặt lên trên mặt đất đối với bộ đàm, chuẩn bị gọi ngựa vằn hô nhân viên y tế đến đem chuột chui kéo đi. Nhưng hắn còn chưa bắt đầu nói chuyện, đột nhiên, một cô ý lạnh bèo tiến vào hắn cái cổ, làm cho hắn giật cả mình. Nâng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái mặt như băng sương, mang theo mũ lưỡi chai nữ nhân hướng bên này chậm rãi đi tới. Theo nữ nhân một chút xíu tới gần, xung quanh không hiểu liền lên gió mát, nhiệt độ một chút xíu hạ xuống, khí tức túc sắt tràn ngập bốn phía không gian. Lão hổ cảnh giác lùi ra phía sau. Khi hắn đem ánh mắt rời về phía nữ nhân thiếu niên bên cạnh lúc này cả kinh mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy thiếu niên trong lực, ống to lớn một đống cụ linh trái tim, cơ hồ xếp thành một toàn núi nhỏ, dẫn đến hắn đi đường đều có chút lung la lung lay. Lão đại, như thế nhiều ta muốn một mực ôm a. Thiếu niên khóc tang cái mặt, thứ này cũng không ai sẽ thu à, cái này công viên trò chơi người đều không muốn những thứ này. Cũng không thể một mực ôm đến trên xe buýt đi bán cho cái kia bán vé viên a. Nhưng nữ nhân không có trả lời. Nàng từng bước một đến gần, thẳng đến lão hổ cũng hoài nghi nàng muốn ra tay với chính mình, toàn thân lông tóc dựng đứng, đã thấy nàng chỉ là xoay người nhìn về phía trên mặt đất cái kia hai tên hôn mê chuột chuối. Rồi sau đó duỗi ra ngón tay nhẹ chấm mặt đất vết máu. Nhìn qua đầu ngón tay một màn kia đỏ tươi, nàng mí mắt buông xuống, nói ra đi tới cái này công viên trò chơi về sau câu nói đầu tiên, nhị giai. Rồi sau đó đứng người lên, hướng thẳng đến mặt đất lối ra đi đến. Đi rồi. Đi cái kia a. Lão đại chờ ta một chút a, ta đi không nhanh a, tay ta còn có tổn thương a. Thiếu niên lão đảo ôm cụ linh trái tim đi theo, chỉ để lại một mặt mộng bức lão hổ còn đứng ở tại chỗ. Nhị giai. Ai là nhị giai? Cái kia gọi một mấy nam nhân là nhị giai. Ngài con dấu hạch nghiệm hoàn tất. Một tên mặc thỏ con rối trang phục nhân viên công tác mỉm cười đem đánh thẻ giấy trả lại đến nghiêm cảnh trong tay, nói, nhưng mà còn cần lần nữa xác nhận một chút, ngài thật dự định tạm dừng đối với cuối cùng nhất thưởng lớn truy đuổi sao? Cần nhắc nhở ngài chính là, cuối cùng nhất thưởng lớn chỉ có một cái, tới trước được trước. Ừm, ta xác nhận. Nghiêm cảnh cắn một cái trong tay vừa mua kem ly. Bôi trà thanh hương thuận hầu mà xuống, lạnh buốt cảm giác nắm nâng ở cái kia một tiếng ngọt. Cái này công viên trò chơi kem ly sắc thực ăn thật ngon, khó trách hẹn một cái tiếp một cái ăn không ngừng. Quý hương vị ăn ngon không? Hắn mỉm cười nhìn về phía một bên màn đầu. Lúc đầu nàng muốn mua quả táo vị, đáng tiếc không có, cuối cùng nhất liền chọn quýt vị. Được. Ăn ngon. Cảm ơn. Một, mấy. Người mời ta ăn. Ăn kem ly. Màn đầu dùng sức chút gật đầu, thần sắc nói không nên lời vui vẻ. Đây là nàng lần thứ nhất ăn kem ly. Mặc dù nàng ở trong công viên trò chơi này sinh hoạt qua rất nhiều năm, nhưng dạng này đắt đỏ đồ vật không phải nàng có thể ăn nổi. Mà lại kem ly cùng những vật khác không giống, dù cho người khác không ăn xong, ném vào thùng rác về sau không bao lâu liền sẽ hóa. Nguyên lai kem ly như thế ngọt. Màn đầu một tay cầm kinh hỉ quả, một tay cầm kem ly, cẩn thận từng ly từng tí liếm láp. Hai người xuyên qua mới vườn khu cửa sau, cuối cùng đi tới cũ vườn khu. So sánh với mới vườn khu, cũ vườn khu muốn lộ ra bình thường nhiều. Mặc dù giải trí công trình còn là một cái so một cái to lớn, nhưng ít ra nơi này hạng mục đều xem ra tương đối an toàn. Đu quay ngựa, dòng nước xiết dũng tiến vào, diễm hỏa gian hàng, kỳ huyễn tòa thành, đu quay. Chỉ có điều đại bộ phận giải trí công trình đã hoa phế, vết dỉ pha tạp, cỏ xỉ rêu bộc phát, theo xếp hàng trô đến công trình nội bộ đều lộ ra một loại mục nát rách nát khí tức. Chỉ có tòa kia thẳng vào tầng mây cự hình đu quay, còn tại kiên cường vận chuyển. Kia từng cái cùng phòng nhỏ chỗ, thay phiên chui vào cao thiên trong mây mù, biến mất không thấy gì nữa. Nghiêm cảnh nhìn một chút, toàn bộ công viên trò chơi, hẳn là chỉ có cái kia tàu lượn siêu tốc độ cao có thể cùng cái này ngồi đu quay cùng so sánh. Một, mấy, người, cùng ta, đến. Màn đầu không có quên chính mình nhiệm vụ lần này, trực tiếp mang nghiêm cảnh tiến về trong trí nhớ cái kia mọc ra nặng ấu cỏ địa phương. Kia là tại một cái đất cắt nhạc viên phía sau. Nơi đó có một mảnh lùn cây vờn quanh hồ nước, chăm chú sát bên công viên trò chơi tường đây. Đại bộ phận du khách nhiều nhất xuyên qua lùm cây trông thấy hồ nước liền dừng bước, sẽ không nghĩ tới tại hồ nước một bên khác còn có một phiến khu vực. Màn đầu cũng là một lần ngẫu nhiên kinh lịch mới phát hiện nguyên lai theo hồ nước bên trái nhất đi, kề sát vách tường, có thể vây quanh hồ nước đối diện. Làm hai người tới màn đầu trong trí nhớ cái kia phiến hồ nước lúc, phát hiện cái này hồ nước đã triệt để biến dạng. Đen nhánh trên mặt nước nổi lơ lửng các loại tảo loại, hình thành một tấm to lớn màng nước, giam cầm u lục sắc bạc khí, các loại côn trùng tại tảo loại bên trên nhảy đạp, trong không khí tràn ngập mùi gai mũi. Nhưng hai người trông thấy cái này mà ngược lại nhìn nhau cười một tiếng. Dựa theo năm xưa thuyết pháp, loại hoàn cảnh này mới càng có khả năng sinh trưởng nặng ấu cỏ. Màn đầu lôi kéo nghiêm cảnh cẩn thận từng ly từng tí vây quanh hồ nước đối diện, lại một lần nữa xuyên qua nồng đậm lùm cây về sau, hai người tầm mắt đống nhiên phóng đạt. Trước mắt là một mảnh nhỏ hình tròn khu vực, ước chừng chỉ có 5-6 mét vuông bộ dáng, bị cao ngất tường vây cùng lùm cây vây quanh, ngăn trở tuyệt đại bộ phận ánh nắng. Đang đến gần nơi hẻo lánh vị trí, dành dụm một mảnh nhỏ vũng nước. Vũng nước trung ương, 5-6 gốc như là bông lúa mạch thực vật đang theo gió chập chờn. Kia từng cái cực đại sung mãn màu đen bọc mủ bị tơ máu trùng điệp bao khỏa, thình lình chính là lao lưu vẽ nặng ấu cỏ. Nhiệm vụ hoàn thành. Nghiêm cảnh đem nặng ấu cỏ theo thân bộ cắt đứt, dựa theo lão lưu nói tới dùng mang đến vài bông túi bao trùm, thả tại cụ linh trái tim bên cạnh. Chỉ phí không đến thời gian một ngày liền cầm tới muốn đồ vật, nghiêm cảnh nội tâm vẫn có chút mừng rỡ. Mà nhìn thấy nghiêm cảnh nhếch miệng lên, màn đầu cũng cười vui vẻ. A, đột nhiên, nghiêm cảnh khẽ ồ lên một tiếng. Hắn trong lúc vô tình phát hiện tại nơi hẻo lánh trên tường rào, lại có một cái xe đạp lốp xe lớn động nhỏ miệng. Chính là có đen nhánh chất lỏng không ngừng theo cái này trong cửa hang nhỏ xuống, mới cuối cùng hội tụ thành như thế một mảnh nhỏ vũng nước. Hắn có chút hiếu kỳ đem ánh mắt hướng về cửa hang nội bộ. Cái này cửa hang cũng không phải là thẳng đứng với vách tường, mà là theo chỗ cao nghiêng đâm vào xuống, nghiêm cảnh nửa ngồi hạ thân, thấy rõ ràng nội bộ cảnh tượng. Hắn vốn cho là sẽ là đen kịt một màu, lại không nghĩ rằng bên trong để lộ ra có chút ánh sáng, ở trên cùng vị trí, có thể trông thấy cái này cùng đường ống rất giống cửa động chỗ ngoặt, nơi đó có một cái bình đài, ước chừng có thể chứa được một người bộ dáng. Cũng chính là cái liếc mắt này, nhường hắn tại chỗ sửng sốt. Bởi vì một chút trí nhớ mơ hồ đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn, chuẩn xác hơn đến nói, là quay phim nam trong óc. Cái này rất kỳ quái. Bởi vì dưới tình huống bình thường, quay phim nam trong đầu thức tỉnh ký ức đều là lấy ảnh chụp phương thức xuất hiện tại cặp văn kiện mới đúng. Nhưng lần này nhưng không có. Những cái kia lăng loạn trí nhớ mơ hồ tựa như là bị bịt kín một tầng mơ hồ kính lọc, trực tiếp tại nghiêm cảnh trước mắt hiện hiện. Hắn thấy không rõ những ký ức kia nội dung, cũng không nhớ nổi càng nhiều chi tiết, chỉ có thể mặc cho mơ hồ hình ảnh từng mảnh cọ rửa mà qua. Làm những ký ức kia như thủy triều rút đi, hắn duy nhất có thể xác định là quay phim nam đã từng tới cái kia chỗ ngoặt trên bình đài. Hắn khẳng định đã từng thấy qua cái này đường ống nội bộ bộ dáng, cho nên mới sẽ có ký ức hiện hiện. Thế nhưng là những ký ức này tại sao không có lấy ảnh chụp hình thức xuất hiện? Nghiêm cảnh sững sờ thật lâu, trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ những ký ức này bị quay phim nam chính mình xóa bỏ rồi? Không phải là không có loại khả năng này. Nghiêm cảnh từng tưởng tượng qua cái vấn đề này, quay phim nam năng lực khiến cho trí nhớ của hắn tựa như là một sấp văn kiện, có thể tùy ý biên tập, thanh trừ, chiếu lại. Mà tại hắn sau khi chết, các văn kiện bên trong nội dung liền bị tập thể thanh không. Nhưng đó cũng không phải hoàn toàn thanh trừ, mà là như bị thả tại vựa ve chai, chỉ cần nghiêm cảnh lần nữa trông thấy liên quan chẳng cảnh, liền có thể lại xuất hiện. Nhưng tình huống lần này lại hoàn toàn không giống, nghiêm cảnh có thể nghĩ tới khả năng, chính là những ký ức này không phải tại quay phim nam chết đi thời điểm xóa bỏ, mà là chính hắn xóa bỏ. Cho nên cái này cửa hang là thông hướng đây. Nghiêm cảnh không có biểu hiện ra dị dạng, kêu lên màn đầu, chúng ta đi thôi. Được. Tốt. Hai người rời đi phiến khu vực này, nhưng nghiêm cảnh ghi lại vị trí. Nơi này không đơn giản, có lẽ sẽ dính đến quay phim nam cái kia không muốn người biết đi qua. Bên hai, nhân sinh đóng vai trò chơi văn tự thông báo thanh âm lớn lên. Nghiêm cảnh cùng màn thầu tại lão vườn khu lại đi dạo một hồi. Ngay tại hai người chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên, nghiêm cảnh chú ý tới tòa kia cự hình đu quay. Nhìn qua cái kia tiếp giáp mây mù vòng khoang thuyền, nghiêm cảnh trong đầu toát ra một cái ý nghĩ. Có lẽ, có thể từ nơi đó trông thấy vừa mới nơi hẻo lánh chỗ kia tường vây một mặt khác là cái gì, cũng liền có thể biết cái kia đường ống đến tuột cùng thông hướng nơi nào. Nghĩ đến cái này, hắn cùng màn thầu đi tới đu quay xếp hàng miệng. Nơi này không có bất kỳ công việc gì nhân viên đang tại bảo vệ. Hai người rất thuận lợi an vị tiến vào trong đó một cái chỗ. Dựa theo bảng hướng dẫn bên trên nói tới, đu quay một vòng ước chừng một giờ. Theo chỗ chậm rãi dâng lên, hai người thị giác dần dần biến cao, toàn bộ công viên trò chơi toàn cảnh dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt. Màn đầu tò mò ghé vào chỗ nhìn lên phía dưới công viên trò chơi, trừng to mắt. Đây là nàng lần thứ nhất đến như thế cao địa phương. Nàng trước kia tại công viên trò chơi nhặt đồ bỏ đi thời điểm, thậm chí ngay cả mình sẽ ngồi lên đu quay chuyện này đều không có nghĩ qua. Lúc ấy nàng còn là rất nhỏ rất tiểu nhân một cái, so hiện tại thân thể còn muốn nhỏ. Mỗi ngày chính là ở trong công viên trò chơi chạy tới chạy lui nhặt du khách không muốn cái bình ôn hòa kéo bình, tốt cầm đi đổi tiền. Trong đầu, âm thanh kia lại xuất hiện. Nhưng màn thầu không nói gì. Bế. Miệng. Màn thầu lần này nói chuyện, run run thanh âm qua trong giây lát bị to lớn tiếng oanh minh bao phủ, ngươi. Lần sau. Lại không trải qua ta. Đồng ý. Động. Thân thể ta. Liền. Đem ngươi. Giết chết. Chương 45, khí chương 45, khí đối mặt não hải trong thanh âm khiêu khích, màn thầu không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng phát lực đem âm thanh kia áp chế. Nàng không nghĩ nhường trong thân thể mình cái này bại hoại phá hư hôm nay hảo tâm tình. Nàng hôm nay ăn vào kem ly, lại ngồi đu quay, hơn nữa còn là cùng một mấy cùng một chỗ. Nàng cảm giác hôm nay chính mình là toàn thế giới vui vẻ nhất người. Nghĩ đến cái này, nàng lặng lẽ nhìn về phía một bên nghiêm cảnh, nhưng phát hiện nghiêm cảnh tại tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó, thế là liền không có lên tiếng, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều tận lực hạ thấp. Tại cùng một mấy cùng một chỗ phần lớn thời gian bên trong, nàng đều là như thế làm, nàng không nghĩ nhường một mấy rất phải tự mình rất đáng ghét, mà lại một mấy rất thông minh, cho nên nàng tuyệt không thể quấy rầy ý nghĩ của hắn. Mặc dù có đôi khi nàng biết mình rất đần, làm cũng không tốt, tỉ như lần này công viên trò chơi, nàng liền lại suýt chút nữa dẫn xuất phiền phức. Lần sau muốn làm càng tốt hơn một chút. Nàng âm thầm hạ quyết tâm. Cứ như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, nàng bất chi bất giác liền dựa vào ở trên pha lê ngủ thiếp đi. Một bên Nghiêm Cảnh nghe thấy hệ thống thông báo âm thanh, chú ý tới màn đầu ngủ, đưa tay nhẹ nhàng giúp màn đầu điều chỉnh một chút tư thế ngủ. Hắn vừa mới nhìn qua, tại tường vây một bên khác là rộng lớn không chừng vực. Lân cận không chừng vực là một cái trang viên bộ dáng địa phương, hẳn là nhà ga trên danh sách viết bổ công anh trang viên. Nhưng hắn cảm thấy cái kia cửa hang hẳn không phải là thông hướng trang viên kia, bởi vì bức kia tường vây phá lệ dày. Dày đến đầy đủ ở bên trong tất hạ mấy sắp xếp gian phòng. Có cơ hội phải đi nhìn xem. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt ôn hòa nhìn xem màn thầu chạy bằng điện dưới mũ giáp điểm tĩnh ngủ nhan, hoàng hôn ánh nắng xuyên tấu qua pha lê vẩy xuống tại sợi tóc của nàng bên trên, giống như là tô điểm mấy đóa màu vàng kim sổ cúc. Bên hai, lời bột bạch hệ thống thông báo tại như thường lệ vang lên. Không biết có phải hay không là Nghiêm Cảnh ảo giác, hôm nay hệ thống thông báo ngữ tốc chậm lại chút, giống tại niệm tụng văn chương. Chính mình đáp lại ạ? Nghiêm Cảnh ở trong lòng hỏi mình. Chợt tự rêu cười một tiếng. Đây là cái gì ngu xuẩn vấn đề? Chính mình chẳng qua là cái lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng tình cảm lừa đảo mà thôi. Có lẽ tại một lần nào đó phó bản về sau, cô gái này trong mắt người xem trọng liền sẽ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tại nữ hải trong mắt, ngươi chỉ là cùng bình thường ra chuyến xa nhà, nhưng ngươi cũng không trở về nữa. Nàng sẽ không biết nguyên nhân, cũng vĩnh viễn sẽ không biết chân tướng. Trước hết nghĩ thế nào thật tốt sống sót đi Nghiêm Cảnh. Hắn cười dựa lên tiếng, khi mắt thưởng thụ lấy cái này khó được tĩnh mịch thời gian. Đu quay còn đang không ngừng kéo lên, từng mảnh địa giới xuất hiện ở trong tầm mắt. Nghiêm Cảnh trông thấy nơi xa đồ ăn nát thôn, bị đen nhánh không chừng mực vây quanh. Có HD camera gia trì, quay phim nam thị lực không phải bình thường tốt, thậm chí có thể đem tầm mắt tùy ý phóng đại thu nhỏ gấp mấy chục lần. Chỉ có điều không coi trọng vài lần, màu trắng mây mù liền che khuất hết thảy. Lại một lát sau, đu quay đã nhanh lên tới điểm cao nhất. Ánh nắng chiều tại trên tầng mây bao trùm một tầng nhàn nhạt vàng ròng. Giờ phút này trên bầu trời trừ mây mù liền chỉ còn lại cái kia gọi Vân Tiêu Kinh Hồn đoàn tàu xe cắp treo, so đu quay thấp hơn một chút, ở trong biển mây xoay quanh đan sen, giống như là một đầu cự long. Đương nhiên, làm đu quay chậm rãi xuyên qua tầng mây, đạt tới điểm cao nhất một khắc này, Nghiêm Cảnh nhìn về phía nơi xa đồng dạng đến điểm cao nhất xe cắp treo, con ngươi không khỏi co rụt lại, chợt chậm rãi ngồi thẳng người. Chỉ thấy tại xe cắp treo trên quỹ đạo phương trong tầng mây, có một viên màu trắng loáng quang cầu ẩn tàng với trong đó, đang chậm rãi tản ra yếu ớt huy mang. Kia là cái gì? Màn thầu, màn thầu. Nghiêm Cảnh nhẹ nhàng đem màn thầu đánh tỉnh, đu quay kết thúc, chuẩn bị trở về nhà rồi. Được. Tốt. Màn thầu đuốt đuốt nhập nhèm con mắt, khéo léo gật gật đầu. Hai người xuống đu quay, ngay tại tiến về lão vườn khu lối ra trên đường, Nghiêm Cảnh bỗng nhiên nói, màn thầu ngươi chờ ta ở đây một chút, ta đi trước toilet. Từng, một, mấy, ngươi yên tâm, ta không chạy loạn. Màn thầu nghiêm túc đáp ứng nói. Được. Nghiêm Cảnh hướng về toilet phương hướng đi đến, tại xác nhận màn thầu nhìn không thấy về sau, hắn rời khỏi bên trong thế giới, bấm Thẩm Du Nhiên điện thoại. Uy, tiểu Nghiêm tử, chuyện gì? Vừa vặn, ta cũng có việc chuẩn bị tìm ngươi. Ta trước nói đi. Bởi vì không muốn đem màn thầu một người lưu ở trong công viên trò chơi quá lâu, Nghiêm Cảnh ngữ tốc rất nhanh, ngươi biết khí sao? Đương nhiên biết. Thẩm Du Nhiên mà người, lập tức mới nhớ tới điện thoại đối diện Nghiêm Cảnh là cái không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện thuần người mới, thế lễ một đường, trừ mỗi nhất giai cũng sẽ có lễ bên ngoài, còn có một chút đặc thù siêu phàm quy tắc. Mà khí chính là tấn thăng tĩnh tâm lễ cái này một tế lễ lúc đặc thù tồn tại. Cái gọi là tĩnh tâm mài khí. Tại tĩnh tâm lễ cái này thi lễ, trừ có thể chọn một dạng vật phẩm làm tế lễ, còn có thể làm vật phẩm làm chính mình hợp lễ chi khí. Cho nên tĩnh tâm lễ lại tên chọn khí lễ. Này lễ về sau, khí lấy trở lễ lấy khí thành. Nghiêm Cảnh nghe xong, thử nghiệm dùng mình lời nói tổng kết, cho nên chính là cùng loại với vũ khí ý tứ, đúng không? Không kém bao nhiêu đâu. Thẩm Du Nhiên nói, nhưng so sánh với bình thường một chút vật phẩm, khí có nhất định tính trưởng thành. Tại ngươi tuyển định khí về sau ngươi mỗi thi lễ đều sẽ đối với hắn tiến hành nhuộm dần tạo hình, cho đến cuối cùng nhất trở thành độc nhất vô nhị chi khí. Đây cũng là tại sao mặc dù khí có thể sửa đổi, nhưng người bình thường cũng sẽ không đi đổi nó nguyên nhân. Tựa như ta vừa mới nói, khí là cần điều khác, thời gian càng lâu, càng có thể cùng ngươi tự thân phù hợp. Có rất nhiều đại năng, bản thân tế lễ phẩm chất cũng không xuất sắc, nhưng cuối cùng nhất dựa vào cực mạnh khí vẫn đặt chân đỉnh phong. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, cho nên khí lựa chọn bên trên trọng yếu nhất chính là cái gì? Phẩm chất. Đầu tiên là kiện vật phẩm này nhất định phải có khí tính chất. Thẩm Du Nhiên kiên nhẫn hồi đáp, tỉ như ngươi hiện tại trong tay cái kia đầu, liền tỷ lệ lớn không được, trừ phi ngươi đem nó rèn luyện thành bát hoặc là cái khác cái gì đồ vật bộ dáng. Lại có là độ phù hợp, so sánh với tế lễ mà nói, khí càng thêm coi trọng cũng không phải là phẩm chất, mà là độ phù hợp. Thứ tư hoàn vực có một vị đỉnh phong tồn tại, thứ nhất bắt đầu khí chỉ là màu trắng phẩm chất, nhưng bởi vì cùng tự thân cực kỳ phù hợp, theo hắn từng bước một tăng lên, phẩm chất cuối cùng đạt tới xưa nay chưa từng có màu bạc. Còn như thế nào phán đoán độ phù hợp, là dựa vào một loại gọi thủy triều tuần hoàn quỷ năng phương thức vận dụng. Nói xong, Thẩm Du Nhiên đem thủy triều tuần hoàn phương pháp dạy cho Nghiêm Cảnh. Ngươi thế nào lại đột nhiên hỏi khí sự tình? Không có cái gì. Nghiêm Cảnh nói, ngươi vừa mới nói có chuyện tìm ta, là chuyện gì? nói đúng ra, không phải ta đang tìm ngươi. Thẩm Du Nhiên ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, không biết tiểu nghiêm tử ngươi sạch hay không sợ, ngươi đã bên trên tiềm người bảng. Mặc dù chỉ là Lăng An phân bảng, nhưng vẫn là có rất nhiều người ở trên diễn đàn công nhiên hướng ngươi thả ra khiêu chiến. Trong đó đại đa số đều là từ nhiệt độ, sẽ không thật muốn ra tay, nhưng có một số người còn là không giống lắm. Nói, nàng hướng Nghiêm Cảnh gửi đi một tổ ảnh chụp, phía trên này đều là ta sàng chọn qua có khả năng tại thế giới bên ngoài đối với ngươi áp dụng thủ đoạn phi thường đặt thành mục đích danh sách. Những này ra hỏa môn môn đạo đạo ta rất rõ ràng, vì dương danh cái gì đều làm ra được. Tỷ như trực tiếp mang quay phim sư ở trên đường trắng ngươi, thậm chí có sẽ còn mở trực tiếp, chỉ cần không có náo ra nhân mạng, coi như đem ngươi đánh thành trọng thương, nhiều lắm bị trị an hội thu chút tiền phạt, tạm giữ mấy ngày, tìm một số người liền có thể đi ra. Nói trắng ra, còn là nhìn ngươi hiện tại cùng nhà ngươi bên kia quan hệ rất cường, mà lại thực lực ngươi cũng không quá sáng tỏ, cho nên muốn nhân cơ hội kiếm bộ lớn. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, đây cũng là ta tương đối hiếu kỳ vấn đề, theo đạo lý đến nói ngươi màu vàng tùy ý lễ sự tình chuyển đi, nhà ngươi bên kia hẳn là sẽ có động tác lớn mới đúng. Tỷ như công nhân tuyên bố ngươi là Nghiêm gia tử đệ, cảnh cáo ngoại giới đừng núp đích ngươi, xoát xuống ngươi độ thiệt cảm, lại đem ngươi tiếp về nhà, bước ngươi giao mặt khác hai kiện tùy ý lễ, để ngươi vì gia tộc làm công hiến. Nhưng ta hiện tại nhận được tin tức, chỉ có cha ngươi phái một số người đang tìm ngươi, đã tạm thời bị ta ngăn chặn. Cái này liền rất kỳ quái. Nghiêm Cảnh ngữ khí bình tĩnh nói, không rõ ràng, ta cùng trong nhà người không phải rất quen. Trong lời nói, cũng không phải là đặc biệt để ý nhà chuyện bên kia, mà là đem lực chú ý đều thả tại Thẩm Du Nhiên gửi tới cái kia tổ trên tấm ảnh. Tiếng nói vừa ra, đầu bên kia điện thoại truyền đến Thẩm Du Nhiên nhẹ đến cơ hồ nghe không được lẩm bẩm, "Xách, cái này không được à, đây là chúng ta kiếm bộn cơ hội tốt à." Khụ khụ. Thẩm Du Nhiên nhẹ giọng ho khan hai lần, đem chủ đề kéo về quỹ đạo, "Ta đem những người này ảnh chụp phát cho ngươi, là muốn hỏi một chút ngươi nghĩ thế nào giải quyết. Hiện tại có ba loại biện pháp giải quyết. Loại thứ nhất, nếu như ngươi lựa chọn võ lực uy hiếp, như vậy ta sẽ cho ngươi trước thời hạn tạm thế, ngươi chỉ cần theo ta phát ngươi những hình này bên trong chọn hai người là được. Chỗ tốt như vậy là sẽ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, bỏ đi ngoại giới lo nghĩ, nhưng chỗ xấu chính là ngươi sẽ tại ngoại giới dừng danh, chính thức tiến vào đại chúng tầm mắt. Loại thứ hai, ngươi có thể lựa chọn bị động tiếp nhận, đợi đến có người nhảy ra khiêu chiến ngươi, lại đem hắn đánh một trận tơi bời. Vấn đề như vậy nằm ở ngươi không cách nào cam đoan khiêu chiến nhà của ngươi hòa thực lực, rất có thể sẽ có đánh tiểu nhân đến lớn, đánh lớn đến ra loại tình huống này xuất hiện. Cuối cùng nhất một loại, chính là dùng tiền giải quyết, ta tính qua, quy trình đi xuống không sai biệt lắm cần 400,000 thế giới bên ngoài tiền tệ. Cái kia hai dạng đồ vật còn không có triệt để xuất thủ, nhưng con đường bên kia giữ gốc cho chúng ta 4 triệu hạn mức, cuối cùng tới tay số tiền hẳn là số này 2 đến 3 lần tả hữu. Đây đều là tiền của ngươi, cho nên cần ngươi làm quyết định. Thẩm Du Nhiên nói một hơi, còn chưa kịp uống miếng nước chậm rãi, chỉ nghe thấy Nghiêm Cảnh thanh âm chuyển đến, dùng tiền đi. Tiền chính là dùng để tiêu xài, 400,000 có thể giải quyết một đống phiền toái sự tình, hắn cảm thấy rất giá trị. Thậm chí Thẩm Du Nhiên vậy mà chỉ dùng 400,000 liền có thể giải quyết, nhường Nghiêm Cảnh càng phát giác chính mình tìm tới nàng là cái lựa chọn chính xác. Được. Thẩm Du Nhiên gật gật đầu, trừ chuyện này bên ngoài, còn có cái tương đối tiểu nhân sự tình. Ta hôm qua phát ngươi cái kia điên cuồng công viên trò chơi văn kiện, liên quan với có phải là có những người khác hỏi có quan hệ điên cuồng công viên trò chơi sự tình, ta đã tra được, phải cùng ác quỷ có quan hệ. Ta trong đêm làm cái kỹ lưỡng hơn văn kiện, ngươi có thể nhìn xem. Rất nhanh, Nghiêm Cảnh thu được Thẩm Du Nhiên gửi tới văn kiện. So sánh với lần trước văn kiện, cái này văn kiện hiển nhiên kỹ càng nhiều. Phía trên kỹ càng biết rõ chính là ác quỷ các người chơi đi hỏi thăm 10 năm trước một nhóm kia người sống sót liên quan với điên cuồng công viên trò chơi chi tiết. Ngoài ra, trong văn kiện còn cho ra đám kia người sống sót ảnh chụp. Nghiêm Cảnh ánh mắt đảo qua, cuối cùng nhất tại một tấm người sống sót trên tấm ảnh ngừng lại. Gương mặt kia, hắn gặp qua rất nhiều lần. Tại cái này gặp qua, tại Thẩm Du Nhiên vừa phát có thể sẽ tại thế giới bên ngoài động thủ với hắn những hình kia bên trong gặp qua. Ở đâu thế giới cũng đã gặp. Hắn nhớ tới nữ nhân kia rũ ra ngón cái ở trên cổ sẽ qua, trong mắt sát ý hơn người chẳng cảnh, không khỏi mỉm cười. Bức tranh kia khủng bố trang dung thiếu nữ mặt phối hợp song đuôi ngựa, thực tế quá có đặc điểm. Chương 46, biến cố. Câu nguyện phiếu, chương 46, biến cố. Câu nguyện phiếu, cho nên cái này song đuôi ngựa nữ sinh là mấy năm trước một nhóm kia trong người chơi người sống sót. Đồng thời cũng là đi hỏi thăm người sống sót ác quỷ người. Là thế giới bên ngoài tính cách dở hơi khả năng đối với chính mình động thủ người. Thậm chí còn là lần này ác quỷ hành động người tham dự. Có ý tứ. Nữ nhân này tài liệu cặn kẽ có sao? Nghiêm Cảnh đem song đuôi ngựa nữ nhân ảnh chụp phát cho Thẩm Du Nhiên. Quả nhiên, ngươi cũng chú ý tới nàng. Thẩm Du Nhiên nói, nữ nhân này gọi Lý Dạ, là ác quỷ người, 3 năm trước đây, nàng là đám kia tiến vào điên cuồng công viên trò chơi một trong những người chơi, cũng là người sống sót bên trong số ít mấy cái ta liên lạc không được người. Nhưng mà, ta cảm thấy hẳn là chỉ là trùng hợp, dù sao ngươi cùng điên cuồng công viên trò chơi cái phó bản này không có quan hệ gì. Trên thực tế tại Thẩm Du Nhiên thị giác đến xem, tất cả liên quan với điên cuồng công viên trò chơi sự tình đều không quá quan trọng. Nàng sở dĩ sửa sang cái phó bản này, cũng chỉ là bởi vì Nghiêm Cảnh hỏi một miệng. "Ừm, đem nàng tư liệu phát ta đi, chuyện khác liền làm phiền ngươi, ta sẽ thật tốt lương tư liệu." Điện thoại của máy. Rất nhanh, Nghiêm Cảnh cầm tới cái kia song đuôi ngựa nữ nhân tư liệu. Lý Dạ thực lực, nhất giai nên mục tiêu nhân vật rất ít tại ngoại giới bại lộ chính mình tùy ý lễ, chỉ có chút ít mấy lần tại đối mặt bên trong thế giới tổ chức chó hoang thành viên tập kích lúc hiện lộ qua, hư hư thực thực là một đài máy gà cạ, phẩm chất không rõ tùy ý lễ năng lực, hư hư thực thực có thể thông qua rút ra xoay trứng đến thu hoạch được xoay trứng bên trong khủng bố đồ chơi đã biết khủng bố đồ chơi, một thanh thủy thương, trong đó có thể phun ra cường lực tính ăn mòn chất lỏng. Một con chó nhỏ búp bê có thể triệu hồi ra một đầu ác quyển, có nhất định tiếp tục thời gian hạn chế một đầu tiểu nữ hài vòng cổ thủy tinh, đeo sau có thể gia tăng thân thể độ mềm dẻo mục tiêu nhân vật tại 3 năm trước đây bắt đầu dần dần với ác quỷ bên trong triển lộ tài hoa, tính cách quái đản cổ quái, hiện tại thuộc về Lăng An thị ác quỷ phân bộ ác ngộng trong kế hoạch không phải trọng điểm bồi dưỡng một trong những đối tượng uy hiếp phán đoán, không uy hiếp ác quỷ, 3 năm trước. Đây, khí. Nghiêm Cảnh nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi, rồi sau đó lần nữa tiến vào bên trong thế giới. Có rất nhiều sự tình, hay là muốn tiến một bước thăm dò tài năng biết. Cùng Man Thầu tụ họp về sau, hai người hướng về lao vườn khu lối ra đi đến. Tiếp đãi bọn hắn còn là con kia mặc thỏ con rối phục nhân viên công tác. Các ngươi tốt, tiên sinh cùng tiểu thư, các ngươi tại lao vườn khu du ngoạn kết thúc rồi hả? Đúng vậy, rất tuyệt trải nghiệm. Nghiêm Cảnh nói. Cảm tạ ngài tán dương, tiên sinh. Thỏ không lương nói, nhưng là tương đối thật có lỗi, không biết các ngươi có thể hay không thoáng chờ đợi một hồi lâu. Phát sinh chuyện gì sao? Nghiêm Cảnh nhìn về phía mới vườn khu, cũng không có phát giác được gì thường gì. Là dạng này, chúng ta vừa mới phát hiện chúng ta công viên trò chơi nội bộ xuất hiện một điểm vấn đề, hiện tại đang tiến hành nội bộ chỉnh đốn. Thỏ cặp kia đỏ bừng trong mắt tại bao da bên trên da sức ngáy, trong vui vẻ mang theo vài phần quỷ quyệt, lần này chỉnh đốn cường độ tương đối lớn, các ngươi hiện tại đi ra ngoài, có thể sẽ tương đối nguy hiểm. Nhưng mà còn mời yên tâm, chúng ta công viên trò chơi vĩnh viễn lấy du khách vì đệ nhất việc quan trọng, chúng ta có thể hướng ngài cam đoan, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Hẳn là muốn không được thời gian quá dài. Không có vấn đề. Nghiêm Cảnh gật gật đầu. Mặc dù hắn không cảm thấy thỏ cam đoan có cái gì tác dụng, nhưng bây giờ tình huống cụ thể còn chưa hiểu, một chút chờ đợi tựa hồ cũng là một loại lựa chọn. 15 phút, đây là Nghiêm Cảnh dự định thời gian. Hắn kế hoạch nếu như 15 phút về sau thỏ còn ngăn cản đồng thời nói không rõ nguyên do, hắn sẽ khai thác chút thủ đoạn cưỡng chế hỏi rõ ràng. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là thỏ vậy mà không thấy. Tại hắn lôi kéo Màn Thầu tại khoảng cách lối ra rất gần địa phương chờ đợi sau, thỏ quay người rời đi. Nghiêm Cảnh vốn cho là nó là đi xử lý chuyện gì, thế nhưng là mười mấy phút đi qua, thỏ cũng không tiếp tục trở về. Khi hắn cùng Màn Thầu lần nữa đi tới lối ra lúc, hai người phát hiện thỏ không có trở lại nguyên nhân. Thỏ đã chết rồi. Bọn hắn ở cửa ra miệng cống một bên khác tìm tới thỏ thân ảnh. Viên kia mang theo thỏ che đầu lăn xuống trên mặt đất, vết cắt chỉnh tề, như hồng bảo thạch hai mắt sớm đã trở nên đục không chịu nổi. Còn lại thân thể dựa vào tại bên tường, trên thân áo tù bị trên cổ toát ra máu tươi hoàn toàn nhiễm thấu. Nghiêm Cảnh ánh mắt lấp lóe, nắm chặt Màn Thầu tay, hướng nơi vườn khu lối ra đi đến. Mười mấy phút trước thỏ giọng điệu rõ ràng là tại quét sạch nội bộ nhân viên, không nghĩ tới bây giờ lại trực tiếp chết rồi. Ai làm? Con kia sư tử. Công viên trò chơi nội bộ đấu tranh. Mới vườn trong khu, giờ phút này trừ chủy sắt rơi xuống đất tiếng oanh minh còn ở giữa không trung liên tiếp bên ngoài, chung quanh an tĩnh đến đáng sợ. Không có bất kỳ bóng người nào. Nghiêm Cảnh cùng Màn Thầu đi đến chuột đất mạo hiểm ký địa phương, nơi này cũng mười phần yên tĩnh, có thể trông thấy khu chờ đợi vực cũng không có người. Ngay tại Nghiêm Cảnh lôi kéo Màn Thầu tiếp tục hướng công viên trò chơi lối ra đi đến lúc, đột nhiên, một đạo thân ảnh quen thuộc theo nơi hẻo lánh rải cây xanh thò đầu ra nhìn chui ra. Một mấy tiên sinh, một mấy tiên sinh. Lão hổ hướng Nghiêm Cảnh nọ giọng gào thét, hai tròng mắt trái phải nhìn quanh, tựa hổ đang tránh né đồ vật gì. Lão hổ tiên sinh, phát sinh chuyện gì sao? Nghiêm Cảnh lôi kéo Màn Thầu đi lên trước, hạt giống hư ảnh ở lòng bàn tay hiện hiện. Là đoạt quyền, vũ trang đoạt quyền. Lão hổ biểu lộ hoảng sợ, tận khả năng hạ giọng, con kia sư tử điên. Vậy mà liên hợp nhân loại phát động đại thanh tẩy. Hắn muốn công viên trò chơi hoàn toàn quyền trưởng khống. Đại thanh tẩy. Tại lão hổ dưới sự miêu tả, Nghiêm Cảnh rõ ràng sự tình đại khái trải qua. Điên cuồng công viên trò chơi là Tam Tiên Sinh sáng nghiệp, nhưng lúc trước chút năm bắt đầu, Tam Tiên Sinh phần lớn thời gian đều không tại bên trong vườn, bởi vậy công viên trò chơi sự vụ trên thực tế là từ ba cái dẫn đầu nhân viên phân biệt quản lý. Ngựa văn phụ trách thường ngày lệnh điều động, Hà Mã phụ trách cơ sở kiến thiết, mà thực lực mạnh nhất sư tử phụ trách tổng giữ cửa ải. Cái này hiển nhiên không phải cái công bằng phân phối, thoạt nhìn như là sư tử nắm giữ quyền sinh sát. Cho nên Tam Tiên Sinh rời đi trước đối với sư tử làm hạn chế, đem hắn nhốt tại bán vé chỗ. Phân phối như vậy về sau, xem ra giống như công bằng một chút, nhưng yếu ớt cân bằng rất nhanh liền bởi vì một sự kiện mà đánh vỡ. Đó chính là Tam Tiên Sinh thật lâu cũng chưa trở lại. Không có Tam Tiên Sinh chủ đạo, bên trong vườn thoạt nhìn vẫn là tạo thế chân bạc, nhưng trên thực tế ngựa vằn cùng Hà Mã đã ẩn ẩn ép sư tử một đầu. Bởi vì sư tử không có cách nào theo bán vé chỗ đi ra. Một khi răng nanh bị cuốn lên xích sắt, cho dù là sư tử cũng không có bất luận cái gì lực uy hiếp. Đương nhiên, ai cũng không biết thời điểm nào Tam Tiên Sinh lại sẽ trở lại, bởi vậy mặt ngoài hòa bình vẫn duy trì lấy. Ngựa Văn cùng Hà Mã mặc dù đối với sư tử mệnh lệnh thường xuyên bằng mặt không bằng lòng, nhưng ít ra còn nể mặt nhau. Chỉ là cho dù ai cũng không nghĩ tới, sư tử vậy mà liên hợp đám kia tân tiến vườn nhân loại đối với Ngựa Văn cùng Hà Mã hạ thủ. Tình huống hiện tại đến xem, sư tử lấy được toàn diện áp chế. Cho nên thọ là người nào? Trong này con quấn quấn hơi nhiều, Nghiêm Cảnh hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt, để giúp trợ chính mình trải bớt đầu mối. Lão hổ sững sờ, sư tử. Sư tử. Nghiêm Cảnh trong đầu cấp tốc vận chuyển, nâng ngẩng đầu lên nhìn về phía lão hổ, mở miệng cười nói, cái kia lão hổ tiên sinh ngươi là người của ai? Ánh mắt của hắn sắc bén, lòng bàn tay hạt giống hư ảnh dần dần ngưng thực, không có nghĩ rằng lão hổ giống như là bị giẫm chung cái đuôi nháy mắt trở nên vô cùng kích động, con mẹ nó, vấn đề ngay tại cái này à, ta mới đến mấy tháng, ta còn chưa kịp đứng đội đâu ta. Lão tử trong ngoài không phải người a lão tử. Mẹ chứng a. Ta cảm giác hiện tại vườn bên trong ai thấy ta đều có thể đâm ta một đao. Một mấy tiên sinh, ngươi nhất định phải giúp ta a, chúng ta thế nhưng là quá mệnh giao tình a. Lão hổ trong mắt lóe ra nước mắt, nói ra nhường Nghiêm Cảnh đối với hắn lo nghĩ giảm bớt chút, nhưng không nhiều. Hắn sở dĩ hoài nghi lão hổ là bởi vì hắn nói thọ là sư tử người, nhưng thọ đã chết rồi. Nếu như nàng là sư tử người, tại sao sẽ tại sư tử chiếm cứ tràng diện ưu thế thời điểm chết như thế lặng yên không một tiếng động? Thấy Nghiêm Cảnh tựa hồ còn không có tin tưởng chính mình, lão hổ cũng có chút gấp. Hắn là thật không có đứng một bên, cũng là thật muốn ôm Nghiêm Cảnh đầu này đuổi. Theo hắn, Nghiêm Cảnh là nhị giai thực lực, chỉ cần ôm thật lớn chân, sư tử cũng không làm gì được hắn. Thế là hắn dỡ xuống con rối phục sau lưng khóa kéo nút thắt, giao đến Nghiêm Cảnh trong tay, khẩn cầu nói: một mấy tiên sinh, ta đem ta mệnh giao cho ngươi, trước đó ta đối với ngươi cản những tên khốn kiếp kia sự tình ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, ta chỉ muốn còn sống. Mất đi kéo trừ, lão hổ nháy mắt trở nên sắc mặt trắng bệnh, toàn thân quỷ năng nhưng cảm giác cấp tốc sói mòn, rất nhanh liền rơi xuống đến nhất giai phía dưới. Hắn nhìn xem Nghiêm Cảnh, thở hổn hển nói: một mấy tiên sinh, công viên trò chơi nhân viên hạch tâm chính là phía sau bao da kéo trừ, chỉ cần ngươi muốn, tùy thời có thể muốn mạng của ta. Nghiêm Cảnh cầm cái kia kéo trừ, có thể cảm nhận được cẩn chứa trong đó quỷ năng như tâm tạng nhảy một cái khẽ động, trừng mắt nhìn, mở miệng nói: lão hổ tiên sinh, ngươi liền không sợ ta là sư tử người? Hở? Lão hổ sững sờ, hiển nhiên không có cân nhắc qua cái vấn đề này. Nghiêm Cảnh thu hồi kéo trừ, hoài nghi cái này liền đụng chút cặn đều chơi không rõ ra hỏa, là hắn sai lầm. Hiện tại chiến cuộc tình huống cụ thể ra sao? Ngựa Văn cùng Hà Mã bên kia rất bất lợi, chủ yếu là cái kia song đôi ngựa nhân loại nữ nhân quá ác. Thấy Nghiêm Cảnh thu hồi kéo trừ, lão hổ mừng rỡ, lập tức báo cáo đạo: nàng đầu tiên là đem cái kia dẫn đầu nam tính nhân loại cho giết, sau đó cấp tốc chủ tính chung những nhân loại còn lại, đối với Ngựa Văn cùng Hà Mã thế lực bao vây chặt đánh. Thậm chí ta vừa mới trông thấy nàng, một người đồng thời đánh Ngựa Văn cùng Hà Mã hai cái, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, còn đem Ngựa Văn cùng Hà Mã đều đả thương. Hiện tại, nàng đã để sư tử phong tỏa mới vườn khu lối ra, chuẩn bị đem tất cả mọi người vây ở trong công viên trò chơi từng cái mà chết. Lúc nói chuyện, lão hổ tựa hồ nhớ lại cái kia song đôi ngựa nữ nhân chỗ lợi hại, nhịn không được dùng mình một cái. Như thế lợi hại? Nghiêm Cảnh như có điều suy nghĩ, như thế xem ra, nữ nhân này tại ngoại giới một mực đang ẩn nút chính mình thực lực. Hắn nhìn về phía lão hổ, ánh mắt bình tĩnh, nàng hiện tại ở đâu? Như thế lợi hại, bỏ lỡ hôm nay nhưng liền không có như thế cơ hội tốt. Chương 47, giết ngươi lý do, cầu xuống truy đọc, chương 47, giết ngươi lý do, cầu xuống truy đọc, chỗ bán bé. Sư tử cao hứng hừ phát không biết tên tiểu khúc, tại song sắt bên trong nhảy lên tức sĩ. Lan can sắt bên ngoài, song đôi ngựa nữ nhân ánh mắt hờ hững, con kia ngựa vằn cùng Hà Mã có chút khó đối phó, ta một người rất khó đồng thời xử lý. Sư tử phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn vui vẻ khiêu vũ, không có việc gì, đem bọn hắn trong đó một người hướng ta bên này đuổi, trước giải quyết một cái lại nói, ta không phải cho ngươi tà sư kinh sao? Liên ngựa vằn đi, cái kia lão gia hỏa tuổi tác không nhỏ, cũng là thời điểm đáng chết. Sư tử nói xong, song đôi ngựa nữ nhân đống nhiên nở nụ cười, nàng tới gần cửa sổ, lắc đầu, ta không phải 3 năm trước đây cái kia ta, không phải ngươi nói muốn ta làm cái gì ta liền nhất định sẽ làm cái gì. Nàng trong tươi cười ẩn ẩn ngậm lấy khinh thường, tại khói vân trang dưới sự phụ trợ lộ ra trào phúng ý vị mười phần. Bị giam sư tử, cùng chó có cái gì khác nhau? Múa sư tử bước dừng lại, nhìn về phía nữ nhân, trên mặt tràn đầy đủ cười, ngươi lớn lên, lý ra, so 3 năm trước đây ngươi xem ra có nữ nhân bị nhiều. Còn nhớ rõ 3 năm trước đây ngươi ghé vào trên lan can cầu ta cứu ngươi thời điểm, ngựa khí của ngươi cũng không phải như bây giờ. Sư tử lời nói tựa hồ đâm đau nhức lý ra, nàng trong hai con ngươi rõ ràng mang lên lửa giận. Nhưng rất nhanh, lửa giận dập tắt, chuyển thành một loại u ám, bởi vì sư tử lời kế tiếp, ta hiểu rõ ngươi. Ta thân ái lý dạ, tựa như là 3 năm trước đây ta gặp được ngươi lần đầu tiên như thế. Ngươi ở trong nhân loại tuyệt không tính thiên phú tốt, cũng không tính là thông minh, ngươi chỉ là có chơi liều, nhưng chỉ có chơi liều là vô dụng, ai cũng sẽ quyết tâm, ngươi thiếu khuyết thiên phú. Cho nên ngươi về tới đây đến, không phải sao? Ngươi muốn đi càng xa, trèo cao hơn, cho nên ngươi trở về. Ta có thể cho ngươi thứ ngươi muốn, tựa như năm đó cho ngươi món kia vật phẩm giúp ngươi lên tới nhất giai, lần này trong miệng các ngươi món kia khí cũng chỉ có ta biết ở nơi nào. Sư tử dựa lưng vào lan can sắt, tiếng cười đốt chế không nổi theo trong cổ họng truyền ra. Ai nói bị giam trong lồng sư tử liền không lại nguy hiểm nữa nha? Chính là bởi vì ta bị giam tại trong lồng, tam tiên sinh mới yên lòng đem món đồ kia vị trí nói cho ta biết. Ngươi cho rằng các ngươi thứ muốn tìm là cái gọi là thần bí thường lớn? Đừng ngốc, lý dạ, đừng ngốc, đây chỉ là Hà Mã bọn hắn nghĩ ra được hấp dẫn du khách thủ đoạn. Ta tại truyền đơn bên trên lưu ám hiệu cho các ngươi tổ chức, phía trên nói tới đồ vật chỉ có ta biết. Nghe xong sư tử lời nói, lý dạ thần sắc âm trầm đến có thể gạt ra nước đến. Nàng không nghĩ tới, 3 năm qua đi, chính mình hay là bị đầu này sư tử nắm gắt gao. Đúng vậy, lần này nàng tới chính là vì món kia khí. Tại thế giới bên ngoài, một tổ chức có thể hay không phát triển trọng yếu nhất nhân tố chính là nhìn khả năng không cùng bên trong thế giới thế lực thành lập liên hệ. Một khi thành lập liên hệ, liền có thể biết được bên trong thế giới tin tức. Dù chỉ là một chút xíu không có ý nghĩa tin tức, có khi cũng đủ để dẫn đến tiến vào phó bản tiền lợi bảo tăng. Giống nàng tại Lăng An thị, 8 gia tộc lớn nhất cơ bản đều cùng bên trong trong thế giới thế lực thành lập cạn độ liên hệ, cho nên bọn hắn tài năng chiếm cứ Lăng An đỉnh chóp nhất. Chỉ có điều nếu là cùng trung tâm thành phố Ác Quỷ tổng bộ so sánh, 8 gia tộc lớn nhất liền lộ ra không đáng chú ý. Nghe nói Ác Quỷ tổng bộ thậm chí đã cùng 2 cái bên trong thế giới thế lực thành lập trung độ liên hệ. Thành lập cạn độ liên hệ chí ít có 10 mấy nơi. Đây cũng là nàng muốn tại cuối năm điều nhiệm tiến về trung tâm thành phố nguyên nhân. Lăng An cuối cùng quá nhỏ, làm nàng đưa thân nhất giai về sau, mới hiểu được trước đó chính mình tầm mắt có bao nhiêu hẹp, trên cái thế giới này thiên tài có bao nhiêu nhiều. 3 năm này, nàng một mực không có bại lộ tự thân thực lực chân chính là không nghĩ gây nên tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh chú ý, ý đồ một tiếng hót lên làm kinh người. Cho nên lần này, làm tổng bộ nói có người thu được chỗ này đoạn mất 3 năm liên hệ công viên trò chơi tin tức lúc, nàng mới có thể lấy chính mình đã từng tới cái phó bản này làm lý do chủ động xin đi. Bởi vì nàng biết, sư tử tin tức là phát cho nàng. Cho nên, nàng đến. Ta sẽ đem con kia ngựa vằn chạy tới. Sắc mặt nàng lạnh lùng, thoa khắp màu đen sơn móng tay chụp vào lan can sắt, nhưng ngươi tốt nhất không nên là ta. Đương nhiên, ta thân ái Lý Dạ, cũng đừng quên, là ai làm sơ trợ giúp ngươi đi đến hôm nay bước này. Sư tử vươn tay, đụng đụng Lý Dạ móng tay, nụ cười vô cùng khoa trường, đi thôi, hảo hài tử, đem những thứ ngu xuẩn kia làm thịt về sau, nơi này phát sinh sự tình đem chỉ có ngươi cùng ta biết. Ngươi sau này tiến vào bên trong thế giới, bên người vĩnh viễn có trợ giúp của ta, hai chúng ta cùng một chỗ, không có cái gì là làm không được. Lý Dạ không nói gì, nhưng nhìn nàng thần thái, rõ ràng là độc lòng. Không ai có thể cự tuyệt có được một cái cường đại bên trong thế giới hợp tác đồng bạn. Đây cơ hồ vì đó sau đang đỉnh đặt cơ sở vững chắc. Mà sư tử cũng nhìn ra điều này, mặc dù Lý Dạ vẹn vẹn chỉ là giật giật lông mày, nhưng nụ cười trên mặt hắn lại càng thêm nhiệt liệt. Tại Lý Dạ rời đi về sau, hắn lần nữa bắt đầu múa đơn. Tại chỗ bán vé bên ngoài nhìn không thấy địa phương, hắn dưới bàn, trừ cùng ngựa bản câu thông đối với bộ đàm bên ngoài, còn bày biện từng cái lâm thời đối với bộ đàm. Màu lục chính là chuột chuối, màu đỏ chính là thỏ, màu nâu chính là gấu ngựa. Vì kế hoạch lần này, hắn chuẩn bị 3 năm. Hắn tính toán tốt hết thảy, cũng tin tưởng vững chắc không có bất luận cái gì chỗ sơ suất. Lão hổ mang nghiêm cảnh cùng màn thầu trốn đến một cây đại thụ bên cạnh, chỉ hướng phía trước mấy trăm tầng lầu chi cao khắc họa quan tài bị vải đỏ bao phủ cao ốc. Nữ nhân kia chính là tại nhà ma hạng mục thời điểm đột nhiên nổi lên, nàng cùng mặt khác hai cái nhân loại cầm đầu cùng một chỗ tham gia hạng mục, đi ra thời điểm, nam nhân kia liền đã chết rồi. Nhìn xem cao ốc cổng bày ra đoan đoan chính chính cái kia họ Tôn nam tử thi thể, không cần lão hổ tiến một bước miêu tả, nghiêm cảnh cũng đại khái đoán được phát sinh cái gì. Hắn nhớ kỹ tiến vào công viên trò chơi trước đó họ Tôn nam tử còn tại làm tăng giá trị điều nhiệm mộng đẹp, hẳn là cũng không nghĩ tới chính mình sẽ trực tiếp chết thảm tại cái này công viên trò chơi. Theo trên thi thể nhìn, họ Tôn nam trước khi chết tựa hồ lọt vào loại nào đó chất lòng ăn mòn, theo đầu đến chân đều có khác biệt trình độ nát giữa. Thương thế như vậy rất phù hợp Thẩm Du Nhiên cho trong tư liệu chỗ miêu tả cái kia thanh thủy thương. Ngay tại mấy người chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm nữ nhân tung tích thời điểm, đột nhiên tại cao ốc phía đông bộc phát ra kịch liệt tiếng đánh nhau, quỷ năng trùng tiên. Mấy người liếc nhau, lập tức hướng bên kia chậm rãi tìm tòi đi qua. Nhưng khi mấy người đi tới tiếng đánh nhau vị trí lúc, lại phát hiện nơi này là một mảnh rộng lớn đất trống, phủ cận không có bất luận cái gì che chắn vật. Song đôi ngựa Lý Dạ dựa vào tại một chương sofa trên ghế ngồi, đứng bên cạnh cái kia Đông Doanh Trang nữ nhân cùng cả đám loại người chơi. Một cái vẹn bộ dáng sinh vật bị Đông Doanh Trang nữ nhân đội trên đỉnh đầu, cái gọi là tiếng đánh nhau chính là theo nó trong miệng truyền ra, không ngừng quyết tán. Một bên khác, ngựa vằn cùng hà mã cũng mang một đám động vật nhân viên đồng thời đổi tới. Lý Dạ nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía chạy đến đám người, nhếch miệng lên, giống như là chờ đợi đã lâu sau lưng một. Nàng nguyên bản nghĩ là hấp dẫn đến hà mã cùng ngựa vằn, không nghĩ tới còn có nghiêm cảnh cái ngoại ý muốn này thu hoạch. Nàng đứng người lên, tay theo màu đen áo giả kịch trong túi rút ra, rồi sau đó duỗi lưng một cái, vẽ lấy đại đại đầu lâu ngắn tay thương cảm tại mở rộng xuống bị kéo ra, lộ ra hoàn mỹ phần bụng đường nét. Ngươi chọn một đối phó đi. Nàng nhìn về phía một bên Đông Doanh Trang nữ nhân, đỉnh lấy vẹn Đông Doanh Trang nữ nhân biểu lộ âm tình bất định, cuối cùng nhất nhiều lần do dự, chỉ hướng hà mã, ta chọn hắn. Được. Lý Dạ trong tay biến hóa ra một cây phun đầy mặt quỷ vẽ xấu gậy bóng chảy, điểm nhẹ nghiêm cảnh cùng ngựa vằn hai người, mở miệng cười nói, vậy thì ngươi nhóm hai cái cùng một chỗ đi. Ngươi có phải hay không qua với khinh thường? Ngựa vằn sắc mặt âm trầm, chậm rãi toàn biên công trong đội ngũ đi ra. Cánh tay trái của hắn quấn lấy băng vải, kia là tại cùng song đôi ngựa nữ nhân đối bính lúc bị thương. Giờ phút này, nội tâm của hắn đã phẫn nộ đến cực hạn. Đều là nhất giai, dù cho có khoảng cách, nhưng dù sao mình bên này nhân số muốn càng hơn một bậc, nên cho tiểu nha đầu này một chút giáo huấn. Đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, hướng một bên đột nhiên lăn lộn. Chỉ thấy một thanh vờn quanh quỷ năng dao phay cùng hắn sượt qua người, vung chặt xuống một đám lớn đen trắng lông tóc. Ngựa vằn khó có thể tin nhìn về phía trợ thủ của mình gấu ngựa, không nghĩ tới người mà mình tín nhiệm nhất sẽ vào lúc này phản bội. Mà nhìn trong đội ngũ một số người thần sắc, tựa hồ đã sớm biết. Tam tiên sinh quá lâu không có trở về. Gấu ngựa cười hát hát nói, biểu lộ che lấp, động lòng không chỉ là các ngươi, ngựa vằn lao đại. Chúng ta đều hiểu rõ tam tiên sinh, hắn không quan tâm ba người các ngươi ai là đầu lĩnh, cũng tự nhiên sẽ không để ý ba người các ngươi có phải là sẽ bị đổi thành người khác. Sư tử hắn đáp ứng nhường ta thay thế vị trí của ngươi. Ngựa vằn từ dưới đất xoay người mà lên, cắn răng gật đầu, tốt, 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 vậy cũng phải nhìn các ngươi có hay không cái này năng lực. Toàn thân của hắn bộc phát ra màu đen quang mang. Sau lưng hiện ra từng vòng đen trắng đường vân vòng tròn, mỗi một vòng xoay tròn qua sau, thân thể của hắn phảng phất đều càng lớn một chút, cho đến cuối cùng nhất, huyễn hóa thành một cái mấy mét chi cao cự nhân. Ngựa vằn lão đại, chứng nhãn pháp ai không biết ta. Gấu ngựa cười to, cũng đồng dạng hóa thân cự nhân. Qua trong giây lát, hai người lập tức chiến lại với nhau. Ngựa vằn cùng gấu ngựa giao thủ phảng phất một cái tín hiệu, trong khoảnh khắc, đại chiến nhất thời. Không ít nhân viên tại chỗ phản bội, tràn diện loạn tung tung kéo. Lý Dạ trông thấy một màn này, cười nhạo một tiếng, chợt mang theo gậy bóng chảy từng bước một đi hướng nghiêm cảnh. Thẳng đến hai người khoảng cách mấy chục mét, nàng ngừng lại, ánh mắt băng lãnh, khỏe miệng mang nồng đậm trào phúng. Không có cầm gậy cầu côn cái tay kia rối ra ngón tay cái, ở trên cổ chính mình chậm rãi xe qua. Cùng lúc ấy xe điện đụng kết thúc nàng đối với nghiêm cảnh làm ra động tác không khác nhau chút nào. Lúc đầu muốn đem ngươi lưu tại cuối cùng nhất, Nàng nói khẽ, như thế nói ta còn hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng. Nghiêm Cảnh cũng nở nụ cười, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, ngươi không có cái gì nhất định phải lý do giết ta đi, cũng bởi vì cái kia hai cái phụ tá. Nơi này tất cả mọi người phải chết, mà lại giết ngươi cũng không cần lý do. Cuồng bạo quỷ năng giống như thủy triều phun trào. Lý Dạ phía sau, một đài cũ nát máy gà cả hư ảnh hiện hiện, trong đó trưng bày các loại bộ dáng dữ tợn khủng bố đồ chơi, màu vàng xanh quang mang nở rộ ra, tràn ngập cả bầu trời. Nàng nhìn qua Nghiêm Cảnh cười lạnh, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt ý tứ, nhìn ngươi khó chịu, cái này liền đủ. Vậy chúng ta còn rất bổ sung. Nghiêm Cảnh khỏe miệng ý cười càng đậm. Một viên hoàng hốt trái cây trực tiếp nuốt vào, thường hực hắc diệm giấy lên, như một đầu theo trong địa ngục đi ra diệt thế quái vật, hai mắt tinh hồng sát ý lộ ra ngoài. Thảm thiết đau đớn vang vọng trên không trung, trong tay của hắn, nở đầy tàn lụi chi hoa bụi gai trường thương hiện hiện, ở dưới hoàng hôn không trung bạch ra một đạo ám mang, trực chỉ đối diện Lý Dạ. Nhẹ giọng mở miệng, ta giết ngươi lý do có rất nhiều, không chỉ một. Chương 48, trận chiến đầu tiên, cầu nguyện phiếu, chương 48, trận chiến đầu tiên, cầu nguyện phiếu, ông, hai người gần như đồng thời ra tốc, chạy như điên hướng đối phương, mang theo trận trận gió táp, càn quét toàn bộ bình đài. Âm vang thanh âm vang lên. Bụi gai trường thương cùng gậy bóng chạy va chạm ngay lập tức bắn ra mãnh liệt hỏa tinh. Quỷ năng như sóng gợn theo binh khí tiếp xúc điểm từng vòng khuyết tán ra đến. Quyển sách xuất ra đầu tiên nhìn Đài Loan tiểu thuyết quyết định Đài Loan tiểu thuyết internet. Siêu thông thuận, cung cấp cho ngươi không sai chương tiết, vô loạn chương mở đầu tiết đọc trải nghiệm thẳng đến hất bụi trở lên, theo rên lên một tiếng, Lý Dạ thân hình chấn động mạnh một cái, liên tiếp rút lui mấy bước. Nàng khó có thể tin nhìn về phía trong tay gậy bóng chạy. Vừa mới cùng trôi này trường thương tiếp xúc địa phương, thình lình xuất hiện một lỗ hổng. Dù cho lỗ hổng không lớn, nhưng phải biết, căn này gậy bóng chạy là màu lục phẩm chất vũ khí, bây giờ lại tại đối phương một kích phía dưới trực tiếp bị hao tổn. Lực lượng hình, mà lại vũ khí trong tay phẩm chất rất cao. Lý Dạ lập tức xuống phán đoán. Vừa mới đối diện cái nam nhân này chỗ buộc phát lực lượng cùng tốc độ cũng cao hơn qua chính mình, nhưng không phải là không có sơ hở. Nàng một lần nữa điều chỉnh thế đứng, gậy bóng chạy cũng theo một tay tức đổi thành hai tay nắm chặt, nhìn chằm chằm đối diện Nghiêm Cảnh, ánh mắt băng lãnh. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương thực chiến kỹ xảo không đủ, phát lực điểm cũng không phải tốt nhất phát lực điểm. Một kích sau, nàng muốn để đối diện trả giá bằng máu. Mà giờ khắc này đối diện Nghiêm Cảnh, tay cầm đùi gai trường đường, nhìn xem đối diện, nội tâm cũng tại tổng kết lần này va chạm. Khí lực của mình, giống như so trong tưởng tượng phải lớn. Nhất giai tố chất thân thể đang sợ hãi tư thái tăng thêm, hiển nhiên đạt tới một loại độ cao mới. Trước đó giết cụ linh thời điểm cảm nhận không phải đặc biệt trực tiếp, thẳng đến vừa rồi một cái kia, hắn có thể rõ ràng cảm giác được khí lực của mình phải lớn qua đối phương. Mà lại, vừa mới còn không phải toàn lực. Cho nên nếu là toàn lực sẽ ra sao? Ôm ý nghĩ như vậy, toàn thân hắn quỷ năng điên cuồng phun trào, một cái bước xa, lần nữa cùng đối diện Lý Dạ đụng vào nhau. Hai người trải qua trước đó thăm dò, lần này giao thủ, trực tiếp chính là liên kích, đều là muốn làm cho đối phương thấy máu. Thương sóng cùng côn ảnh tại không trung như sóng triệu bốc lên, ngạnh sinh sinh trên quảng trường ném ra một mảnh chỉ có hai người đất trống. Chỉ là lần này va chạm cũng không phải là Lý Dạ trong tưởng tượng càng hơn một bậc, thậm chí liền thế lực ngang nhau đều không được xưng. Làm trong tay nàng gậy bóng chạy cùng trường thương tương giao một khắc này, con ngươi của nàng run lên bần bật, liền biết xảy ra chuyện. Đối diện lực lượng so với lần trước càng lớn, bất ngờ lực thua thiệt xuống, nàng thiết lập nghị kỹ xảo căn bản không có sử dụng chỗ trống, chỉ có thể gắt gao nắm chặt trong tay gậy bóng chạy không rời tay, bị Nghiêm Cảnh thế đại lực chấm ba đòn ép tới liên tiếp lùi lại. Hất lên, hoành ép, đâm thẳng. Nàng đã hoàn toàn tiến vào Nghiêm Cảnh tiết tấu, chỉ có thể bị động ứng phó. Ba đòn về sau, nàng nứt gan bàn tay ra, cầm gậy bóng chảy hai tay tại cuồng rung động, cơ bắp đau ngắn. Mà so sánh với đó, đối diện Nghiêm Cảnh khí thế lại càng thêm cường thịnh. Hắn không có cho Lý Dạ cơ hội thở dốc, đặt mạnh hướng về phía trước, một kích đâm vào, trực chỉ Lý Dạ ngực. Lý Dạ nâng lên gậy bóng chảy, bối rối muốn đón đỡ, nhưng không hoàn toàn chỉ hoãn tới hai tay chậm một bậc. Mắt thấy thanh trường thương kia liền muốn cắm vào lồng ngực, nàng tại tối hậu quan đầu ném xuống gậy bóng chảy, sau dưới thân eo, ngay sau đó một cái lật nghiêng. Xoẹt xẹt, trường thương lao ngực xẹt qua. Một chuỗi bóng ánh huyết hoa báo tố ra, tại không trung tản mát. Lý Dạ cắn chặt hàm răng, nhưng vẫn là nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Không có cách nào, chuôi này trường thương tuyệt đối không phải bình thường vật phẩm. Tại đâm trúng thân thể nàng một khắc này, nàng phảng phất trông thấy bảy quỷ ở trước mắt hiện hiện, gặm ăn huyết đục của nàng, gọi tiếng thê lương. Nhưng nàng chịu đựng đau đớn đứng người lên, khóe miệng lại hiện ra có chút dương lên. Chỉ vì nàng trung quy là bắt lấy Nghiêm Cảnh sơ hở. Chỉ thấy đối diện Nghiêm Cảnh trong tay, chuôi này như quỷ mị màu tối trường thương hóa thành điểm sáng tiêu tán ra. Cùng nan đoán, chuôi này trường thương mỗi một kích về sau đều sẽ trở nên càng thêm hư ảo, nhất định không phải cái gì lâu dài thủ đoạn. Cũng chính là giờ khắc này, trong cơ thể của nàng bị năng khuấy động, cái kia đạo cũ nát máy gạ cả hư ảnh lập tức hào quang tỏa sáng. Bộ kia máy gạ cả màu vàng sắc ngoài đã rõ ràng cũ kỹ phai màu, bỏ tiền miệng càng là vết dỉ loang lổ, cách pha lê có thể trông thấy bên trong từng khóa xoay trứng, chứa các loại hình thù kỳ quái khủng bố đồ chơi. Thủy thương, con rối, phỉ cù. Lý Dạ trong tay, quỷ năng hóa thành một viên đồng tệ, hướng bỏ tiền miệng ném đi. Đi chết đi. Nàng nói nhỏ, nụ cười dữ tợn. Đột nhiên, da đầu của nàng đột nhiên run lên. Giác quan thứ 6 nhường nàng vô ý thức hướng bên cạnh lóe lên. Nguyên bản nên trúng đích cái cổ một thương lao bả vai bật rơi, đem áo xé rách, lưu lại một đầu dữ tợn vết sẹo. Máu tươi phun ra. Ách da à, lần này, Lý Dạ cuối cùng lại nhịn không được loại kia bị lệ quỷ xé rách huyễn cảm rất đau, tiếng kêu thê thảm ở giữa không trung quanh quẩn. Nghiêm Cảnh ánh mắt bình tĩnh, trong tay mới huyễn hóa trường thương giống như một đầu ám long, dưới chân phát lực, thẳng bức Lý Dạ trước người. Mùi thương nhẹ rung, giống như mấy điểm ám tinh, ấn tại Lý Dạ trên thân. Dù cho Lý Dạ liều mạng trốn tránh, trên thân vẫn nổ tung ba cái huyết động, đỏ tươi máu như suối nước dâng trào. Tại mãnh liệt trong thống khổ, Lý Dạ đem hết toàn lực vươn tay, cuối cùng bắt lấy viên kia theo máy gạ cả bên trong rơi xuống xoay trứng. Theo cường đại quỷ năng bộc phát ra, xoay trứng từ giữa đó vỡ ra. Một cái khuôn mặt dữ tợn bút bê vải xuất hiện tại Lý Dạ trong tay. Tại nhìn thấy bút bê vải một khắc này, Lý Dạ con ngươi co rụt lại, chợt giống như điên cười lên. Trong mắt nàng ngậm lấy bởi vì đau đớn sinh ra nước mắt, nhưng nụ cười càng thêm tùy ý, chỉ vì nàng giờ phút này cầm trong tay cái này bị kim khâu đâm xuyên thân thể bút bê vải, là máy gạ cả chỉ có 0.5 xác suất rút ra thường lớn. Máy gạ cả bên trong càng mạnh đồ chơi rút ra xác suất liền càng thấp. Nàng mỗi ngày nhiều nhất có thể vặn bẹo 3 lần xoay trứng. Hôm nay tại giết tôn lỗi thời điểm dùng một lần, đối phó ngựa vằn cùng hà mã dùng một lần, chỉ còn lại cuối cùng nhất một lần. Đây cũng là nàng không có tại ngay từ đầu liền vận dụng tùy ý lễ một trong những nguyên nhân. 3 năm qua, đây là nàng lần thứ 3 rút chúng bé con. 2 lần trước, đối thủ của nàng không có chỗ nào mà không phải là tiềm nguyện bảng bên trên xếp hạng xa cao hơn chính mình tồn tại. Tại chiến đấu giai đoạn trước cường thế nghiền ép nàng, nhưng đối mặt khủng bố bé con, hai người đều là bị khoảnh khắc đánh bại, cuối cùng nhất chỉ có thể quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin tha thứ, khóc ròng ròng, cầu nàng tha mình một lần. Vừa nghĩ tới đối diện nghiêm cảnh chết thảm ở trước mặt mình bộ dáng, Lý Dạ liền cảm giác nhịp tim đang điên cuồng gia tốc. Tất cả suy nghĩ bất quá là trong chớp mắt. Cơn bạo quỷ năng theo trong cơ thể nàng tuôn ra, không chút do dự, nàng trực tiếp kích hoạt trong tay cái tia khuôn mặt giữ tợn bút bê bài. Khủng bố bé con kích hoạt thời gian là 1 giây. Coi như đối diện nghiêm cảnh lúc này dùng trong tay trường thương cuối cùng nhất một lần tiến công trúng đích nàng, chỉ cần nàng xoay mở vết thương chí mạng, đợi đến nghiêm cảnh cẩn thân, khủng bố bé con thành công phục sinh, hắn đem lại tránh cũng không thể tránh. Mà nàng xoay mở vết thương chí mạng là tất nhiên. Bởi vì đối diện cái này quay phim nam kinh nghiệm thực chiến thực tế quá kém. Tỷ như vừa mới cận thân đâm vào, khoảng cách hoàn toàn không có đem không tốt, dựa vào thực tế quá gần, dẫn đến thu thương không quá trôi chảy. Nghiêm cảnh giờ phút này lựa chọn tốt nhất, tựa hồ chỉ còn lại quay người chạy trốn. Quả nhiên, 1 giây sau, như Lý Dạ dự đoán đồng dạng, nghiêm cảnh thân hình hướng sau kéo ra. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười dữ tợn. Cùng cái thứ nhất ra hỏa ngu xuẩn lựa chọn. Khủng bố bé con quyết định một người về sau, sẽ đuổi giết hắn đến chân trời góc biển. Cho nên, trên thực tế, làm rút đến bé con một khắc này, lần chiến đấu này thắng bại liền đã định. Xoạch, đồng nhiên, một đạo giòn nhẹ búng tay âm thanh ở trên đất trống vang lên. Tiếng vang kia chỉ rất yếu ớt, trong khoảnh khắc liền bị chúng quanh tiếng đánh nhau bao phủ lại, nhưng không hiểu, Lý Dạ cảm giác toàn thân mát lạnh. Nàng khó có thể tin chậm chạp quay đầu, hoảng sợ nhìn về phía chính mình cầm bé con tay phải. Nơi đó đã bị mấy cái bùi gai xuyên qua, máu me đầm địa. Bùi gai gai nhọn xuyên qua mu bàn tay, ở lòng bàn tay trong máu tươi mở ra một đóa tiếp lấy một đóa khô bại đóa hoa. Ách a a a. Thực cốt thống khổ nhường Lý Dạ trừng lớn hai mắt, nước mắt tuôn ra. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, cái kia bùi gai cũng không chỉ một đạo, tại trung quanh nàng, khoảng chừng 3 viên nghiêm cảnh tại vừa mới cận thân lúc ném xuống bùi gai hạt giống, đang sợ hãi lực lượng tẩm bổ ra đời quả mầm, như lồng giam đưa nàng vây khốn trong đó, trong nháy mắt tùy ý sinh trưởng, mở ra mất tinh thần chi hoa. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, gai nhọn cắm vào làn da thanh âm không ngừng vang lên, trong lồng giam tiếng kêu thảm thiết càng thêm yếu ớt. Nghiêm cảnh ánh mắt bình tĩnh nhìn xem chính mình tự tay cấu trúc bùi gai lồng giam, một bên hấp thu không trung hoảng hốt lực lượng, một lần nữa tại thể nội cấu trúc hoảng hốt hạt giống. Muốn làm đến tất cả những thứ này không khó, chỉ cần tại chiến đấu bắt đầu trước trong vòng 10 phút trước thời hạn ngưng tụ hạt giống, kẹp lại hạt giống 10 phút đồng hồ khô héo cùng 1 phút đồng hồ bổ sung chênh lệch thời gian, thu hoạch được nhiều khóa tại bên ngoài cơ thể hạt giống. Lại thừa dịp đâm vào cơ hội tận lực rút ngắn khoảng cách đem hạt giống phóng tới đối diện bên người, liền hoàn thành. Mặc dù không biết đối diện trong tay cầm con kia bút bê vải đến cùng là cái gì hiệu quả, chỉ nhìn nàng cười đến như vậy vui vẻ, cũng biết nếu để cho hắn khởi động, tuyệt không phải cái gì sự tình tốt. Hô, trận chiến đấu này làm nghiêm cảnh đi tới cái thế giới này sau chân chính trên ý nghĩa trận chiến đầu tiên, kết quả vẫn tương đối nhường hắn hài lòng. Chỉ ít hắn không có sử dụng quay phim nam dừng lại năng lực, đơn thuần dựa vào tùy ý lễ thắng xuống tới. Phanh. Đúng lúc này, bùi gai cấu tạo lồng giam bên trong, con kia bút bê vải hóa thành mấy đạo màu đen vải nổ bể ra đến. Ngay sau đó, một đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh xuất hiện tại lồng giam bên ngoài, hướng nơi xa chật vật bỏ chạy. Chết hay. Nghiêm cảnh nhìn xem một màn này, ánh mắt lấp lóe, ẩn ẩn có chút không vui. Tựa như là một trò chơi, vốn là hoàn mỹ thông quan, kết quả nở tờ người chế tác nói cho ngươi nơi này còn ẩn giấu một cái căn bản không có bất luận cái gì manh mối nhắc nhở chứng mẫu ngươi không hoàn thành, cho nên cần trừ đi một điểm. Đối mặt loại tình huống này, cái kia cũng chỉ có bất hắc. Nghĩ đến cái này, dưới chân hắn phát lực, đuổi theo. Chương 49, trật tự giám thị hợp đồng, cầu xuống truy đọc cùng người phiếu. Chương 49, trật tự giám thị hợp đồng, cầu xuống truy đọc cùng người phiếu. Nhanh lên, lại chạy nhanh lên. Vạn phần hoảng sợ Lý Dạ theo trong thanh đạo cụ cầm ra lại vật phẩm, nhưng không có thể tạo được tác dụng. Liền ngay cả nàng chân tàng một bình tinh thần miễn trừ dược tề tại tình huống hiện tại xuống đều lộ ra không dùng được. Tinh thần miễn trừ dược tề chỉ có thể duy trì tinh thần miễn trừ giá trị không hạ xuống, nhưng đang đi ra khủng bố nhà ga một khắc này, tinh thần của nàng miễn trừ giá trị cũng đã là không. Nàng lúc này cố nén vết thương trên người đau đớn đang liều mệnh chạy nhanh, nhưng so sánh với phía sau nguyên bản tốc độ liền muốn nhanh lên một bậc, nghiêm cảnh mà nói còn là lộ ra quá chậm. Mắt thấy khoảng cách giữa hai người tại cấp tốc rút gần, mà chỗ bán vé chí ít còn có 1-2 cây số. Lý Dạ thất kinh theo trên thân móc ra một sợi lông tóc. Cái kia lông tóc toàn thân màu nâu nhạt, phía trên nhiễm màu đỏ đen không rõ ô uế, xem ra cực kỳ dơ bẩn, nhưng Lý Dạ giờ phút này lại giống đem hắn coi như cây cỏ cứu mạng nắm trong tay, bối rối hô lớn, "Sư tử, sư tử, ta muốn tốc độ, cho ta tốc độ." Tiếng nói vừa ra, từng sợi như mực quỷ năng theo cái kia sợi lông tóc bên trong tuôn ra, cuối cùng nhất bám vào đến Lý Dạ hai chân phía trên. 2 giây cấp tốc, sư tử cho lông tóc có thể giao cho nàng bộ phận lực lượng, tiếp tục 2 giây. Đây là sư tử cho nàng cuối cùng nhất thủ đoạn, một khi sử dụng, liền mang ý nghĩa nàng cho phép sư tử lực lượng tiến vào trong cơ thể của mình, cũng liền tương đương với đem vận mệnh của mình tự tay giao đến trong tay người khác. Từ đây sau này, nàng chỉ cần đi vào bên trong thế giới, đều sẽ bị sư tử chô cả tay. Nhưng là bây giờ, nàng rốt cuộc không để ý tới như thế nhiều. Mặc dù chỉ có 2 giây, nhưng Lý Dạ nhìn xem lại lần nữa bị kéo dài khoảng cách vùng ở sau người nghiêm cảnh, trong mắt lộ ra sống sót sau thảm họa cuồng hỉ. Chỉ cần đến chỗ bán vé, cái đang chết này quay phim nam, nàng nhất định phải đem hắn cho băm thây bạn. Giang giác, cửa chớp thanh âm ở sau người vang lên, suy nghĩ cũng theo đó im bặt mà dừng. Lý Dạ mở mịt nhìn về phía trước cách đó không xa chỗ bán vé. Không biết tại sao, nàng cảm giác tiểu tiểu nhân chỗ bán vé đột nhiên biến cao. Nguyên bản đỉnh bằng phòng nhỏ qua trong giây lát biến thành một tòa nhà cao tầng, theo gió bay múa. Đỉnh đầu bầu trời phảng phất cũng biến cao, tầng mây giống như là hóa thành từng đạo trắng phòng cự đỉnh, hướng về chính mình ép đi qua. Không động đậy, chính mình không động đậy. Trong lòng của nàng giờ phút này chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Đối với muốn bị nghiêm cảnh đuổi kịp hoảng hốt đang điên cuồng phát sinh, nàng không cách nào quay đầu, thế nhưng lại cảm giác cái kia toàn thân đốt hắc diễm khủng bố thân ảnh tại từng bước tới gần. Trôi này nở đầy khô bại đóa hoa bụi gai trường thường, phảng phất một giây sau liền sẽ xuyên qua bộ ngực của nàng. Nhưng mà trong tưởng tượng hết thảy đều không có phát sinh. Làm Lý Dạ khôi phục hành động một khắc này, nàng ngơ ngác nhìn về phía trước người dâng trào máu tươi, tay run rẩy sờ về phía cổ của mình, nơi đó, không biết thời điểm nào, nhiều một đạo mấy cm sâu vết thương. Máu tươi như suối, ngăn không được chạy theo mạch bên trong tuôn ra, nhuộm đỏ hai tay. Nhìn qua vẹn vẹn chỉ có 100-200 mét chỗ bán vé, Lý Dạ ánh mắt bắt đầu mơ hồ, thần sắc vô cùng tuyệt vọng mà hối hận. Tại sao? Liền kém một chút, liền kém cuối cùng nhất một chút xíu, không nên trêu chọc hắn. Phía sau cách đó không xa, Nghiêm Cảnh sắc mặt bình tĩnh cầm trong tay xé thành hai nửa ảnh chụp nhét vào trong túi. Quả nhiên, tại tấn thăng đến nhất giai về sau, người chơi tố chất thân thể cũng theo đó đề cao, trước đó không có nhất giai Lâm Miện cùng An Nhiệm Nhiễm đối mặt xé ảnh chụp thế nhưng là trực tiếp rơi đầu, mà lần này cái này gọi Lý Dạ nữ nhân lại chỉ là ở trên cổ nhiều một vết thương. Nếu như nàng tùy ý lễ là tăng lên cường độ thân thể loại hình, có lẽ cái này sẽ ra, căn bản sẽ không làm bị thương mạch máu của nàng. Đến lúc đó hay là muốn dùng thương. Hắn chậm rãi đến gần Lý Dạ thi thể, đem hắn kéo lấy đi trở về. Phía sau chỗ bán vé bên trong, loan thoáng có nổi giận tiếng gầm gừ truyền ra. Kia là sư tử gầm rú. Ba ba ba, Nghiêm Cảnh buông tay ra, quay đầu lại, mỉm cười cho tiếng vỗ tay. Cùng hắn vừa tới cái này công viên trò chơi cùng lúc đồng dạng. Đây là hắn làm du khách đối với một cái bị giam trong lồng sư tử biểu diễn thưởng thức. Ở trong vườn thú, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Thế là phía sau giống lên một tiếng càng thêm lớn lên, mà Nghiêm Cảnh thì tại dạng này bối cảnh tấu nhạc xuống kéo lấy thi thể càng đi càng xa. Thằng đến trở lại cái kia phiến rộng lớn trên quảng trường. Lúc này trên quảng trường chiến đấu vẫn còn tiếp tục, không có mấy người chú ý tới bên này phát sinh cái gì. Nghiêm Cảnh ra hiệu liếc mắt bên cạnh sớm đã cả kinh nói không ra lời lão hổ. Lão hổ rất nhanh hiểu ý, lúc này quỷ năng phun trào, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Phản phất là bị nhấn xuống tạm dừng khóa, tất cả mọi người tại đưa ánh mắt về phía bên này về sau đều không tự chủ dừng lại trong tay động tác. Vô luận là nhân loại hay là công viên trò chơi nhân viên công tác, giờ phút này nhìn cả người bốc lên quần quần hắc diễm Nghiêm Cảnh cùng chân hắn bên cạnh Lý Dạ thi thể, đều cảm thấy nội tâm chấn động, hàn ý theo đáy lòng sinh sôi. Vừa mới còn ở đây trên mặt chiếm hết ưu thế, một người đả thương hà mã cùng ngựa vằn hai người nữ nhân, liền như thế. Chết rồi. Hơn nữa nhìn như thế tuyệt vọng thân sắc, tử trạng là thê thảm như thế. Nghiêm Cảnh cảm thụ được hoảng hốt lực lượng cấp tốc tích đầy quảng trường trên không, theo sau hóa thành từng đạo dòng suối nhỏ dòng nước ấm, tiến vào trong cơ thể của mình. Có thể rõ rệt cảm thấy được, quay phim nam lực lượng tại dạng này đổ vào xuống dần dần tăng trưởng. Ta đứng tại ngựa vằn bên kia. Hắn ngữ khí bình tĩnh cho thấy lập trường của mình. Kết thúc. Câu nói này phảng phất truyền đạt loại nào đó thẩm phán, đứng bên cạnh sư tử người không khỏi cảm giác chân mềm nhũn. Không có lựa chọn nào khác, rất nhanh, bọn hắn ném đầu hàng, liều liều mạng, bị quét sạch sạch sành sanh. Trận này công viên trò chơi nội bộ đấu tranh bắt đầu lặng lẽ, kết thúc cũng tựa hồ không minh bạch. Hết thảy đều xử lý xong về sau, màn đêm đã lặng yên giáng lâm. Một vầng loan nguyệt trèo lên chân trời, trắng bệnh ánh trăng chiếu sáng mảnh này chiến sau vừa buộn một mảnh công viên trò chơi. Ngựa Văn mang hà mã tìm tới ngồi xổm tại Kemly bên cạnh xe ăn bụng Kemly Nghiêm Cảnh cùng màn đầu, thần sắc trịnh trọng, cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. Một mấy tiên sinh, hôm nay nếu là không có người, chúng ta công viên trò chơi chỉ sợ đã bị sư tử quấy đến long trời lở đất, muốn triệt để rách nát. Ta sớm nên nghĩ tới, giống sư tử như thế ra hỏa, thế nào sẽ đưa ra giảm xuống đối với nhân loại cửa ải độ khó loại yêu cầu này. Vô luận như thế nào, một mấy tiên sinh, là ngươi đã cứu chúng ta công viên trò chơi. Ngựa Văn ngữ khí 10 phần thành khẩn, phải biết, một bên màn thầu hẳn là so Nghiêm Cảnh chiến lược cao hơn, hôm nay thậm chí cũng còn không có xuất thủ. Mà người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, cái này khủng bố thiếu nữ chỉ nghe Nghiêm Cảnh một người. Có thể nói, Nghiêm Cảnh cái này kẻ ngoại lai tồn tại trở thành hôm nay trận này nội bộ chiến tranh lớn nhất ảnh hưởng nhân tố. Đối mặt Ngựa Văn cảm tạ, Nghiêm Cảnh thả ra trong tay bôi trà Kemly, cười cười, không có ta, chỉ sợ cũng phải có người khác xuất thủ. Đây không phải ngẫu nhiên sự tình, mà là tất nhiên kết quả. Hắn mới vừa cùng màn thầu ăn Kemly thời điểm, nghĩ thông suốt cái kia hắn một mực không nghĩ tới điểm. Đó chính là, thỏ đến cùng là ai giết. Nhưng mà, Ngựa Văn tiên sinh, ngươi hẳn phải biết ta xuất thủ cũng không phải là xuất phát từ đơn thuần hảo tâm, trên thực tế, đối với các ngươi công viên trò chơi đến cùng là ai chủ đạo, ta cũng không đáng kể. Ngài muốn cái gì, ngài nói, chỉ cần chúng ta có thể cung cấp, nhất định toàn lực thỏa mãn. Ngựa Văn nghe ra Nghiêm Cảnh ý tứ, lập tức nói. Chợt hắn nhớ tới cái gì, ngượng ngùng hạ giọng, chẳng qua nếu như một mấy tiên sinh ngươi là muốn cái gọi là thần bí thường lớn, cái kia khả năng. Ta muốn điểm nhà các ngươi kem ly. Tại Ngựa Văn cùng Hà Mã trong hai mặt nhìn nhau, Nghiêm Cảnh mỉm cười nói, lại có là ta muốn ngồi một lần các ngươi cái kia Vân Tiêu Kinh Hồn đoàn tàu, tốc độ chậm một chút loại kia. Trong màn đêm, công viên trò chơi lão vườn khu đèn đuốc sáng trưng. Qua kinh doanh thời gian, không trung quanh quần tiếng oanh minh cùng tiếng hoan hô đã biến mất không thấy gì nữa. Mà chỗ bán vé bên trong, sư tử nắm thật chặt lan can sắt, khuôn mặt dữ tợn, sắc bén móng tay thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay. Trên mặt tràn ngập không cam tâm. 3 năm qua thiết kế, 3 năm qua chờ đợi, cuối cùng nhất lại bị một cái kẻ ngoại lai làm hỏng. Liền kém một chút, liền kém như vậy một chút xíu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm lão vườn khu phương hướng, trong mắt lửa giận dâng lên. Ngươi ra không được, đáng chết ra hỏa, một khi ngươi dám tới gần lối ra, ta liền sẽ đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Hắn giận dữ hét, hạ quyết tâm muốn đem Nghiêm Cảnh cho vây ở trong công viên trò chơi, nhường hắn trở thành cùng công viên trò chơi nhân viên cô hồn dã quỷ. Nhưng vào lúc này, giày cao gót giẫm thanh âm bỗng nhiên vang lên, tại bầu trời đêm yên tĩnh xuống lộ ra phá lệ giòn nhẹ. Đắc, 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 sư tử nhướng mày, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía cái kia đạo theo trong bóng tối đi ra thon dài thân ảnh. Là ngươi? Hắn bổ nhào vào trên lan can, che đầu đều bị chen phát nhăn biến hình, biểu lộ hung ác, ngươi cùng người nam kia là một bọn a? Nói, là ai phái các ngươi đến? Trật tự cục quản lý. Băng Sơn nữ tử cầm mở miệng trong túi tử kim sắc tam giác huy trường, mặt như phủ băng, đồ ăn nát thôn trật tự cục quản lý phân cục, cấp 4 chấp hành tổ trưởng, Lữ Miểu. Trật tự cục quản lý. Sư tử đầu tiên là khẽ giật mình, rồi sau đó hung ác cười nói, các ngươi những này gia hỏa hiện tại cũng bắt đầu lẫn vào lên cái khác địa giới sự tình sao? Thế nào, trật tự cục quản lý cũng muốn tại cũ tội thành loạn cục bên trong kiếm một chén canh. Lãnh Diệp nữ tử không có trả lời, mà là như là hoàn thành quy trình từ trong túi lại móc ra một trang giấy phóng tới sư tử trước mặt, 3 năm trước đây, có người bị thác chúng ta trật tự cục quản lý đối với nơi đó trật tự tiến hành giám thị, cũng tại khi tất yếu tiêu trừ tạo thành trật tự hỗn loạn bất lợi nhân tố. Vì thế, hắn cùng chúng ta ký kết một phần cấp thấp trật tự hợp đồng, đem nơi đó trật tự toàn quyền giao cho chúng ta giám thị. Hôm nay, chúng ta chú ý tới nơi đó xuất hiện một lần nữa khai trường tình huống, trải qua ước định, từ ta cùng ẻn tổ viên tới đây tiến hành kiểm tra. Theo vừa mới bắt đầu, sư tử biểu lộ liền hoàn toàn ngây người, trong ánh mắt để lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Không phải là bởi vì Lữ Miểu lời nói, mà là bởi vì hợp đồng góc dưới bên trái cái kia ký tên, bà Tam tiên sinh. Vẹn vẹn là nhìn thấy cái tên này, sư tử thanh âm liền không tự giác bắt đầu run rẩy, rối bời lông tóc không ngừng run run, giống như là gặp quỷ thân hình liên tục lùi lại, là ba. Tam tiên sinh. Ba. Tam tiên sinh trở về. Đối mặt sư tử thất thố, Lữ Miểu như cũ mặt không biểu tình, tiếp tục tiến hành đã có quy trình, phần này hợp đồng thời hạn có hiệu lực hạn là 5 năm, thuộc về thời hạn có hiệu lực bên trong, cho nên ta đem đại biểu trật tự cục quản lý cũ tội thành phân cục, đối với nên trên hợp đồng chỗ ký tên nội dung tiến hành cưỡng chế chấp hành. Nói xong, một thanh hắc đao hiện hiện, ánh trăng như sương vẩy xuống thân đao, hóa thành một vòng lưu quang, cắt bầu trời đêm yên tĩnh. Chương 50, gác thủ, van cầu cầu tấm vé tháng. Chương 50, gác thủ, van cầu cầu tấm vé tháng. Một mấy tiên sinh, không biết các ngươi đối với chúng ta phục vụ có hài lòng hay không? Ngựa Văn trên mặt mang ấm áp nụ cười, thái độ phục vụ cùng buổi sáng tưởng như hai người. Hài lòng, rất hài lòng. Nghiêm Cảnh mỉm cười nói. Toàn bộ quá trình xe cắp treo tốc độ đều 10 phần chậm chạp, mà lại toàn bộ hành trình không có cụ linh quá nhiều, điều này cũng làm cho hắn thuận lợi cầm tới vật mình muốn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta cùng Hà Mã tiễn ngài một chút đi. Ngựa Văn tự mình dẫn đường, một cô kem ly xe đã ngừng tại tới gần mới vườn khu lối ra địa phương. Nghiêm Cảnh cùng Màn Thầu một người ôm lấy một chậu, hai lòng hướng phía lối ra đi đến. Trên đường đi, Nghiêm Cảnh hỏi cái tương đối quan tâm vấn đề, Ngựa Văn tiên sinh, nơi này 3 năm trước đây đến cùng phát sinh cái gì? Tại sao công viên trò chơi sẽ đóng lại như thế lâu? Trầm mặc một hồi lâu, Ngựa Văn mở miệng nói, kỳ thật 3 năm trước đây, bên trong vườn tập trung bộc phát một lần quy mô lớn nhất hoảng hốt dịch. Ta nhớ được ta vừa tới nơi này lúc làm việc, bên trong vườn còn không có loại bệnh tật này, nhưng là sau đó, loại bệnh này bắt đầu chậm rãi xuất hiện, mà lại, tình huống càng thêm nghiêm trọng. Thẳng đến 3 năm trước đây, cuối cùng tập trung bộc phát. Cũng chính là tại cái kia về sau, Tam tiên sinh liền rời đi bên trong vườn, lại không có trở về. Nói, hắn mang theo cười chua xót, nếu là một mấy tiên sinh ngươi còn muốn biết bệnh dịch nguyên nhân, tha thứ chúng ta bất lực, chúng ta cũng không có điều tra ra cái gì. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì. Một đoàn người đi tới lối ra. Một mấy tiên sinh đợi lát nữa ta cùng Hà Mã sẽ hết sức ngăn chặn sư tử, ngài cùng vị này Màn Thầu tiểu thư thừa cơ chuẩn đi liền tốt. Ngựa Văn nói. Được rồi, làm phiền các ngươi. Nghiêm Cảnh gật gật đầu. Mấy người chậm rãi tới gần chỗ bán vé, nhưng ngoài ý muốn, chỗ bán vé bên trong không có bất luận cái gì tiếng vang truyền ra. Bên trong đen kịt một màu. Mơ hồ có thể trông thấy sư tử thân hình quận mình ở trong bóng tối, tựa hồ là một cái ẩn nút giá thú, đang xúc thế chờ phân phó. Ngựa Văn cùng Hà Mã để phòng tâm kéo căng, đem Nghiêm Cảnh cùng Màn Thầu bảo hộ ở phía sau. Từ bỏ đi sư tử, ngươi đã thua. Ngựa Văn nghiêm nghị cảnh cáo, đợi đến Tam tiên sinh trở về, ta cùng Hà Mã sẽ đem phát sinh sự tình từng cái báo cáo, không bằng ngươi hiện tại phối hợp một chút, có lẽ còn sẽ có bước ngoặt, có thể để ngươi nhận trừng trị nhẹ chút. Nhưng chỗ bán vé bên trong động tĩnh gì đều không có, thậm chí ngay cả thở âm thanh đều nghe không được. Ngựa Vằn cùng Hà Mã lướt nhau, chợt từ trong túi cầm ra một cái bật lửa. Ngọn lửa bành một tiếng bị nhen lửa. Mượn có chút ánh lửa, Ngựa Vằn cùng Hà Mã thần sắc lập tức biến đổi lớn. Chỉ thấy sư tử dựa vào chỗ bán vé nơi nhỏ lánh, khẽ nhếch miệng, hai mắt vẫn đục, đã chết đã lâu. Tại trái tim của hắn vị trí, có một đạo rõ ràng vết đao, từ trong đó chảy ra máu tươi khô cạn, tại áo tù bên trên lưu lại từng đạo ân ký. Nghiêm Cảnh trông thấy cái kia quen thuộc vết đao hình dạng, nghĩ đến lúc ấy cái kia băng sơn nữ nhân bắt dịch dung người hình ảnh. Đồng dạng là một đao, chẳng qua là lúc đó là phần bụng, mà lần này là ngực. Rất rõ ràng, hắn đã nhận trừng trị. Nghiêm Cảnh thần sắc lạnh nhạt, kêu lên màn đầu, đi ra liên quần công viên trò chơi. Hắn là đang ăn môi trà kem ly thời điểm nghĩ tới. Trừ nữ nhân kia, cái này bên trong vườn đoán chừng rất khó có người có thể tại thọ trên cổ lưu lại như vậy chân nhăn vết cắt. Lúc trước hắn còn không quá xác định, lần này xem như xác định. Chuyến tiếp theo xe cũng nhanh đến đi, đều 8 điểm rồi. Xuyên qua đường cái, đứng tại trên sân ga, Nghiêm Cảnh hướng hai bên nhìn quanh. Quay phim nam trong trí nhớ, hơn 8 giờ sáng có lớp một hoàng hốt xe buýt sẽ tại đồ ăn nát thôn cập bến, hướng Thụy Mộng Hương phương hướng mở. Như vậy cái kia xe tuyến đô điên cùng công viên trò chơi thời gian, hẳn là cũng ngay tại khoảng 8 giờ. Sẽ không bỏ qua đi. Hắn thầm nói, đồng thời đối với một bên nhìn qua trong tay quýt kem ly con mắt sáng lên màn đầu ấm giọng mở miệng, màn đầu, hôm nay không thể lại ăn, có thể sẽ xấu bụng. Được. Tốt. Một, mấy. Ta không ăn. Màn đầu khéo léo gật đầu, sau đó không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Nghiêm Cảnh bất đắc dĩ cười một tiếng, mở miệng nói, ta nhớ được năm xưa trong nhà giống như có làm lạnh thiết bị, chúng ta có thể phóng tới hắn nơi đó đông lạnh, dạng này có thể ăn thời gian rất dài. Thật, thật sao? Màn đầu nâng ngẩng đầu lên, màu nâu con ngươi sáng long lánh, giống như tinh quang rạng rỡ. Tại được đến Nghiêm Cảnh trả lời khẳng định về sau, cặp mắt kia lại trở nên giống như là một vầng loan nguyệt. Nghiêm Cảnh cười cười, hai người câu được câu không trò chuyện. Rất nhanh, xe tới, nhưng không phải mở hướng đồ ăn nát thôn phương hướng, mà là theo đồ ăn nát thôn bên kia lái tới. Cuối cùng, xe loạn trà loạn choạng mà ngừng tại điên cuồng công viên trò chơi cổng. Lúc này còn có người đến công viên trò chơi sao? Nghiêm Cảnh có chút hiếu kỳ. Chỉ thấy hai thân ảnh quỷ quỷ túy túy từ trên xe đi xuống. Nhanh lên, như thế khuya còn không có trở về, một mấy tiểu tử kia khẳng định là bị nhốt ở bên trong, mà lại là phiền phải lớn, màn đầu nha đầu kia đều giải quyết không được loại kia. Hất lên quần áo khoác thân ảnh vô cùng lo lắng nói, đến bàn bạc kỹ hơn, ta nhớ được nơi này chỗ bán vé nhân viên kia không dễ nói chuyện. Một đạo khác cao gầy thân ảnh ngữ khí tương đối tỉnh táo nhiều. Ngươi nói cái kia đóng vai thành sư tử ra hỏa? Hắn dám cản, ngươi nhìn lao ra tử ta đánh không đánh hắn liền xong việc. Ai? Một tiếng thật dài thở dài về sau, cái kia đạo cao gầy thân ảnh phát biểu ý kiến, cũng không phải không được. Tiếp lấy, hắn không nói thêm gì nữa, tùy ý một bên quần áo khoác đại gia tại cái kia khoa tay múa chân tiến hành an bài chiến lược. Nhìn thấy một màn này, Nghiêm Cảnh cùng màn thầu nhìn nhau cười một tiếng, hai người ôm kem ly hướng hai vị hảo hữu đi đến. Về thôn về sau, mấy người ôm kem ly cùng nặng ấu cỏ hướng năm xưa trong nhà đi đến. Trên đường đi, Nghiêm Cảnh nói lên lần này chứng kiến hết thảy. Trọng điểm nói đến cái gọi là Tam tiên sinh cùng chết đi sư tử. Tam tiên sinh, ta giống như nghe qua người này. Năm xưa nói khẽ, là cái gì người như vậy vật? Nghiêm Cảnh hỏi. Hắn vốn cho rằng năm xưa sẽ nói ra một chút tán dương lời nói, tỉ như người này thành tựu cao bao nhiêu, hoặc là có bao nhiêu thần bí, có thể tại cũ tội thành một tay che trời. Khả Trần Năm trả lời làm hắn không nghĩ tới, một kẻ đáng thương. Thế nào cái đáng thương pháp? Một bên Lưu lão gia tử thay Nghiêm Cảnh hỏi. Nghe nói là trong nhà con rơi, cuối cùng nhất lưu lạc đến tận đây. Nói xong, năm xưa rời đi chủ đề, còn như sư tử tại sao chết rồi, ngươi đoán hẳn là không sai. Tỷ lệ lớn là Tam tiên sinh cùng trật tự cục quản lý ký kết trật tự giám thị hợp đồng. Trên thực tế, trừ tại trật tự địa giới bên ngoài, cái khác không ít địa giới đều thích cùng trật tự cục quản lý hợp tác. Tại sao? Lưu lão gia tử chủ đánh một cái không hiểu liền hỏi. Bởi vì trật tự cục quản lý đem hiệp ước coi là trật tự một loại, tuyệt sẽ không trái với điều ước. Năm xưa bước chân dừng lại, ngừng tại một cánh cửa trước đó. Cánh cửa kia xem ra toàn thân từ màu bạc trắng kim loại chế tạo, cùng đồ ăn nát thôn cái khác cửa so sánh lộ ra không hợp nhau. Đến, hắn từ trong túi móc ra chìa khóa. Ta mỗi lần trải qua tiểu tử ngươi nhà thời điểm đều cảm thấy quá kiềm chế, tốt xấu phối cái cửa sổ a, ngươi dạng này không khí không lưu thông. Lưu lão gia tử nói. Nghiêm Cảnh nhìn xem năm xưa phòng ở, đích xác, toàn bộ tường ngoài mặt hoàn toàn bị tấm sắt phong kín, xem ra không giống như là nhà, ngược lại giống như là cái gì cơ mật phòng thí nghiệm. Có đường ống thông gió. Năm xưa mở cửa ra, hoan nghênh mấy người đi vào. Mở đèn lên, Nghiêm Cảnh nháy mắt cảm giác ánh mắt của mình bị sáng ngủ. Phản xạ tia sáng lấp lóe chói mắt, liếc mắt nhìn sang, cả phòng đều tràn ngập kim loại cảm nhận. Theo ghế sofa đến cái bàn lại đến treo trên tường giống như là tivi màn hình, đều là toàn thân màu trắng bạc. Màn đầu há to miệng, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Chỉ có Lao Lưu lần nữa phát biểu bạo luận, tiểu tử ngươi trong nhà thế nào đều là màu trắng. Lạnh bước, không giống phòng ở giống quan tài. Cuối cùng nhất một chữ hắn không nói ra miệng, nhưng mà Nghiêm Cảnh tin tưởng dù cho nói ra miệng năm xưa cũng sẽ không quá để ý năm xưa cùng Lao Lưu tựa như là trước thế giới thế kỷ 20 cùng 23 thế kỷ khác nhau, giữa hai người cách cả một cái đường chiều. Ta thích màu trắng. Năm xưa ho khan hai tiếng, kéo ra trong nơi hẻo lánh một cái màu bạc trắng ngăn tủ, đem Nghiêm Cảnh cùng màn thầu mang đến kem ly cùng nặng ấu cỏ đều bỏ vào. Lần này đồ vật đều góp đủ đi. Nghiêm Cảnh nhìn về phía Lao Lưu, đồ ăn nát tiết còn có 3 ngày bắt đầu, phó bản còn có 12 ngày. Hắn hiện tại đem mục tiêu chủ yếu thả tại đồ ăn nát tiết tranh đoạt trước 3 bên trên, nếu như không thành công, còn có 9 ngày thời gian tiến hành điều chỉnh. còn kém một chút xíu. Lão Lưu nói, cuối cùng nhất những vật này ta đi chuẩn bị, hậu thiên chúng ta tại Trần tiểu tử trong nhà tập hợp, chuẩn bị tiến hành thử đồ ăn.
Có thể.
Nghiêm Cảnh gật gật đầu.
Ta không có vấn đề.
Năm xưa cũng đáp ứng. Tiếp lấy tại màn thầu cũng đồng ý về sau, mấy người chuẩn bị trở về nhà. Trước khi ra cửa, Lão Lưu nhìn về phía bày tại cạnh cửa một cái dùng vải trắng bảo bọc đồ vật mở miệng nói, Trần tiểu tử, đây là cái gì?
Nghiêm Cảnh cũng tò mò dừng bước lại, hắn vừa mới liền chú ý tới như thế đồ vật, có cạnh có góc, thoạt nhìn như là một cái bị vải trắng che đến kín mít châu.
Đồ tốt. Năm xưa thần thần bí bí bộ dáng, dẫn tới hai người càng thêm hiếu kỳ, nhưng thấy hắn không có muốn nói ý tứ, cũng chỉ có thể coi như thôi.
Lão Lưu nhà tại thị trường một bên khác, dẫn đầu rời đi, Nghiêm Cảnh cùng Màn Thầu trước khi chia tay, Màn Thầu giữ chặt Nghiêm Cảnh góc áo, một, mấy, người, đồ vật,
cho.
Nàng cầm trong tay ôm cả ngày kinh hỉ nhỏ hộp quà đưa cho Nghiêm Cảnh, Ngựa Văn đã cùng hai người nói qua, trong này là một cái công viên trò chơi đặc chế bộ tâm nhạc.
Nghiêm Cảnh mỉm cười sờ sờ Màn Thầu đầu, đây là cho Màn Thầu ngươi.
Cho ta.
Ta.
Màn Thầu sững sờ, sốt ruột khoát tay,
không.
Không được.
Đây là một, mấy,
ngươi cầm tới.
Ừm, hiện tại ta tặng nó cho Màn Thầu ngươi.
Nghiêm Cảnh cười nói, Màn Thầu ngươi sẽ không cự tuyệt ta tặng lễ vật, đúng không?
Mà lại, ta cũng đã cầm tới thứ ta muốn.
Hôm nay cùng Màn Thầu ngươi đi dạo nhạc viên một ngày ta cảm thấy rất vui vẻ.
Cứ như vậy, Màn Thầu chóng mặt ôm cái kia hộp âm nhạc về nhà.
Mà Nghiêm Cảnh cũng trở lại chính mình tại đồ ăn nát thôn cái kia quen thuộc trong nhà.
Đem cửa khóa trái qua sau, hắn kéo tốt màn cửa, sau đó ngồi trở lại bên giường, theo trong túi móc ra cái kia hắn tại Vân Tiêu Kinh Hồn đoàn tàu đỉnh điểm nhất chỗ cầm tới đồ vật. Hắn không có lừa gạt Màn Thầu, hắn xác thực cầm tới vật mình muốn. Kia là một cái tiểu nhân hình lập phương, nhìn qua giống như là một viên xúc sắc.
Một viên không có bất luận cái gì điểm số xúc sắc.
Chương 51, quỷ thế, cầu nguyện phiếu cùng truy đọc, chương 51, quỷ thế, cầu nguyện phiếu cùng truy đọc. Xúc sắc toàn thân tản ra bạch quang nhàn nhạt, cái này cũng mang ý nghĩa nó phẩm chất là màu trắng. Cái này xem ra chính là một cái lại phổ thông cực kỳ, thậm chí rất có thể không có một chút tác dụng nào vật phẩm, nhưng nó lại một mình trôi nổi tại cái kia Vân Tiêu Kinh Hồn đoàn tàu đỉnh điểm trên không trung, thậm chí cao hơn tầng mây. May mắn quay phim nam đầu cấu tạo dẫn đến thị lực đủ tốt, Nghiêm Cảnh mới tại đu quay đỉnh điểm chú ý tới nó.
Này sẽ là những người kia tìm khí sao?
Thế nhưng là
màu trắng.
Cầm cái này mai xúc sắc, Nghiêm Cảnh bắt đầu thử nghiệm dựa theo Thẩm Du Nhiên nói tới đối với hắn đem quỷ năng rót vào trong đó, thử nghiệm tiến hành thủy triều tuần hoàn. Nếu như chỉ có thể hoàn thành 10 lần không đến thủy triều tuần hoàn, đã nói lên độ phù hợp cực thấp. 10 đến 50 lần, đã nói lên độ phù hợp không sai. Mà nếu như là 50 đến 100 lần, đã nói lên độ phù hợp rất cao. Nếu là có thể vượt qua 100 lần, dạng này vật phẩm tuyệt đối không được bỏ qua.
Trong đầu, Thẩm Du Nhiên lời nói về hiện.
Nghiêm Cảnh yên lặng tính toán tuần hoàn số lần.
1 lần, 2 lần, 3 lần,
10 lần,
50 lần,
qua 50 lần.
Nội tâm của hắn chấn động.
Tiếp tục.
60 lần,
70 lần,
80 lần,
100 lần.
100 lần.
Nghiêm Cảnh lại thử nghiệm một hồi lâu, cuối cùng ngừng tại 234 lần.
Không phải là không thể tiếp tục,
mà là tiếp tục giống như cũng không có cái gì ý nghĩa.
Hắn hiện tại là quay phim nam thân thể, độ phù hợp không có bất cứ ý nghĩa gì, quay phim nam thậm chí đều không phải tế lễ hệ thống.
Bất quá vấn đề không lớn, chỉ cần phó bản bắt đầu sau dùng thân thể của mình thử một chút thì biết.
Rời khỏi bên trong thế giới, Nghiêm Cảnh theo thường lệ xem xét lên điện thoại di động bên trên tin tức.
Trừ chính mình người nhà kiên nhẫn chào hỏi bên ngoài, chỉ có 3 cái tin, toàn bộ đến từ với Thẩm Du Nhiên.
Ngày thứ 2, khoảng cách tiến vào phó bản còn có 11 ngày.
8:00 sáng 45 phút.
Hôm nay mặt trời rất lớn, Nghiêm Cảnh mặc giống như ngày thường đơn giản.
Một kiện màu sáng ngắn tay, phối hợp màu nâu quần thể thao.
Theo taxi xuống tới về sau, hắn liếc mắt liền thấy chờ ở dưới bóng cây Thẩm Du Nhiên.
Quần jean bó sát người phối hợp phim hoạt hình hồ ly hoa án màu trắng ngắn tê, đường vân áo sơ mi thắt ở bên hông, mang theo kính râm.
Tiểu Nghiêm tử bên này,
Thẩm Du Nhiên vẫy vẫy tay.
Chúng ta là tại cái này huấn luyện.
Nghiêm Cảnh nhìn về phía trước mặt tiền cửa hàng.
Thoát sơn màu đỏ nghệ thuật chữ dưới chiêu bài là vết dỉ loang lổ cực lớn, mấu chốt nằm ở trên biển hiệu mấy cái kia chữ lớn, Vương thị cổ pháp xoa bóp suy suy.
Thẩm Du Nhiên ngón trỏ thả ở bên miệng, ra hiệu Nghiêm Cảnh hạ giọng, hôm nay người muốn gặp tính tình rất cổ quái, nhỏ giọng một chút, đừng bị hắn nghe thấy.
Nói xong, nàng từ bên hông móc ra một tấm mặt nạ, nhẹ nhàng mang tại Nghiêm Cảnh trên mặt.
Kia là một tấm toàn thân màu đen mặt nạ, mặt quỷ răng nanh, tại hắn trái trên trán, mọc ra một cái sừng.
Vật phẩm tên: Quỷ che phẩm chất, màu lục cấp độ yêu cầu, nhất giai hiệu quả, có thể cải biến người đeo âm sắc cùng quỷ năng ba động. Nên hiệu quả tại mặt nạ lấy xuống sau nhưng tiếp tục duy trì 10 giây giới thiệu văn tắt, cần mặt nạ che chắn, là bí mật, tại mặt quỷ phía dưới, thường thường là càng thêm khó mà kỳ nhân mặt quỷ độ tốt, tặng cho ta sao?
Nghiêm Cảnh mở miệng, âm sắc đã hoàn toàn phát sinh cải biến.
Nguyên bản trầm thấp mang theo từ tính thanh âm trở nên có chút bén nhọn, giống như là sân khấu kịch dâng tấu chương diễn thẳng hề.
Không phải, muốn lấy tiền.
Đối với Nghiêm Cảnh biết rõ còn cố hỏi, Thẩm Du Nhiên trợn mắt.
Tên lúc này, có đôi khi nghiêm túc vô cùng, có đôi khi lại không có chính hình.
Hai người tới mặt tiền cửa hàng trước đó, Thẩm Du Nhiên đưa tay tại cửa cuốn bên trên gõ gõ.
Ba dài bốn ngắn.
Hôm nay có khách.
Cửa cuốn bên trong, một giọng dán mua truyền ra.
Hôm qua hẹn trước.
Thẩm Du Nhiên mở miệng nói.
Ao 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 ao. Không đầy một lát, cửa cuốn theo bên trong bị nâng lên một đứa.
Nghiêm Cảnh cùng Thẩm Du Nhiên vừa định đi vào, một cái giữ lại sóng lớn mang theo tay ngọc vòng tay,
dài cao lớn thu kịch 50 tuổi đại di trước tốn sức theo cửa cuốn bên trong chui ra. Chắc mệnh tử, không biết giữ cửa nâng cao điểm à, làm việc làm một nửa, lần sau lại đến lao nương là cha ngươi. Đại di hùng hùng hổ hổ đi, lưu lại Nghiêm Cảnh nhìn về phía Thẩm Du Nhiên, nháy mắt một cái này đại di, cũng là đến huấn luyện. Thẩm Du Nhiên cũng có chút bất đắc dĩ, cái này lao ra hỏa, làm chút cái gì không tốt. Cái gì gọi làm chút cái gì không tốt. Ta liền vui vẻ làm cái này. Cửa cuốn sau, thanh âm giàn mua chuyển đến, lộ ra rất không vui, xoa bóp là cửa nghệ thuật. Đừng nói những cái kia có không có, ta giao tiền đến, ngươi phải chịu trách nhiệm đem người mang tốt. Mặc dù vừa mới nhắc nhở Nghiêm Cảnh phải chú ý người ở bên trong tính tình, nhưng bây giờ Thẩm Du Nhiên hoàn toàn không quen, lão nhân ra ngài tiền thuê nhà quá hạn hơn nửa năm a. Mau vào. Nghiêm Cảnh cùng Thẩm Du Nhiên chui qua cửa cuốn. Vượt quá Nghiêm Cảnh dự kiến, mặt tiền cửa hàng nội bộ không hề giống trong tưởng tượng như vậy dơ giấy bẩn tiểu kém, ngược lại dị thường sạch sẽ, sàn nhà trải đệm khí, trên tường đều là mềm bao, không giống xoa bóp cửa hàng, cũng là nhà phòng luyện công. Tại cửa cuốn sau, là một người mặc quần áo luyện công lão giả, râu bạc trắng trường mi, chính là tóc không bao nhiêu, ở dưới ánh đèn lộ ra đỉnh đầu xiên sáng. Rất lâu không gặp, Thẩm gia nha đầu. Lao đầu mở miệng, nhìn về phía một bên Nghiêm Cảnh, trên dưới quan sát, đây chính là ngươi cuối cùng nhất đánh cược một lần. Liền chọn cái này. Thẩm Du Nhiên hướng Nghiêm Cảnh trước người một trạm, cười lạnh nói, lão nhân gia ngài hiện tại không chỉ có lời nói hoàn toàn như trước đây nhiều, ánh mắt còn không dùng được, lấy tiền làm việc không là tốt rồi rồi. Lao đầu lắc đầu, ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi, nếu là cuối cùng nhất dãy rủa, dù sao cũng nên phải cẩn thận làm việc, không muốn đến cuối cùng nhất, cái gì đều không được đến, rơi vào công dã tràng. Chợt hắn cười lạnh nhìn về phía Nghiêm Cảnh, tiểu tử, ngươi biết ngươi qua đây là cùng ta học cái gì sao? Nghiêm Cảnh lắc đầu. Học giết người. Lao đầu đột nhiên lên giọng, dường như muốn dọa Nghiêm Cảnh nhảy một cái. Nhưng thấy Nghiêm Cảnh thần sắc bình tĩnh bộ dáng, hắn lung túng ho khan hai tiếng, ngươi giết qua người sao? Có chút kinh nghiệm. Nghiêm Cảnh gật gật đầu. Lao đầu nghe vậy meo lại mắt, ở ta nơi này nhưng không cho gần người. Nghiêm Cảnh không nói chuyện, ý tứ bày rất rõ ràng. Lao đầu nắn bước râu dài, khép mắt nói, giết người không có cái gì không tầm thường, tiểu hòa tử, trời cao đất rộng, không muốn tự ngạo, vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi giết qua bên trong thế giới cư dân sao? Nói xong, hắn biểu lộ tự gắt. Giết người cùng bên trong thế giới cư dân giữa hai bên chênh lệch quá nhiều, dù sao một khi đối với bên trong thế giới cư dân độc thủ, liền mang ý nghĩa tinh thần miễn trừ giá trị hạ xuống. Ở giữa hung hiểm, không thể đánh đồng. Nhưng Nghiêm Cảnh trừng mắt nhìn, cái này kinh nghiệm muốn bao nhiêu điểm? Nói láo. Lao đầu khí dựng râu trừng mắt, Thẩm gia nha đầu, ngươi tuyển người ánh mắt càng thêm kém. Có thể dạy dỗ, không thể dạy liền trả lại tiền, lao ra họng hẹp đừng tổng người đối với ta mù bức lẩm bẩm. Thấy lao đầu lật ngược cầm Nghiêm Cảnh nói sự tình, Thẩm Du Nhiên không vui lòng, lôi kéo Nghiêm Cảnh quay người muốn đi, quay đầu cười lạnh nói, quá hạn không giao khoản, mở màu xám sản nghiệp, quay đầu liền cho ngươi cái này lao ra hỏa báo cáo đến trị an hội đi. Đợi lát nữa. Lao đầu lập tức nhận sợ, ta giáo. Giáo còn không được sao? Hắn đi đến Nghiêm Cảnh trước mặt, mở miệng nói, tiểu tử, cũng chính là lao ra tử ta nghèo túng, năm đó tại thứ tư hoàn bực thời điểm, cái này một tiết khóa ngàn vạn người cầu ta bên trên, ta còn chưa nhất định bên trên. Xem trọng rồi. Nói xong, toàn thân hắn quỷ năng phun trào, một bộ khôi giáp hư ảnh ở sau lưng dâng lên. Kia là một bộ màu tím giáp trụ, vân vàng sư ấn, vậy quang tiềm động, để lộ ra một bộ nặng nghề cổ điển cảm giác, xem xét liền tuyệt đối không đơn giản. Không được hoàn mỹ chính là tại cái kia giáp trụ bộ ngực cùng chỗ cánh tay, có hai đạo vết rách to lớn, nguyên bản tụ tập hùng hậu quỷ năng tại trải qua cái kia hai đạo vết nứt chỗ, giống như là lọt gió phiêu giật tứ tán. Nhận qua tổn thương, mà lại tổn thương không nhẹ. Nghiêm Cảnh nội tâm xuống phán đoán, mà theo quỷ năng không ngừng phun trào, lão đầu đối diện phảng phất đổi người, giọng nói như trung đồng, tiểu tử, thân là người chơi, chúng ta muốn làm chính là liều lĩnh tăng lên bản thân, nhường chính mình có thể tại lần lượt bên trong thế giới trong phó bản sống sót. Vô luận là vật phẩm tế lễ khí thân còn là quỷ năng, thậm chí có ít người đạp lên bên trong thế giới con đường đầu này không đường về, truy cứu căn bản đều là hai chữ cầu sống. Cho nên muốn dùng hết tất cả có thể dùng, bắt lấy hết thể tăng lên bản thân phương thức. Cũng nguyên nhân chính là này, tại cường đại bản năng cầu sinh xuống, thế giới bên ngoài diễn sinh ra một nhóm dù cho tế lễ không tính sáng chói nhưng là chiến lực không kém người chơi. Bọn hắn dựa vào đối với quỷ năng tinh diệu vận dụng, kỹ xảo chiến đấu lật ngược tôi liên, dựa vào một đôi quyền, một thân gan, cưỡng ép bước ra một mảnh bầu trời. Dạng này một loại người chơi, gọi mình phái. Mình phái không mượn ngoại vật chi năng, không sợ hãi ngoại vật chi uy, chỉ dựa vào bản thân quỷ năng, liền có thể khắc địch chế nhanh. Thẩm gia nha đầu xưa nay xem thường mình phái, nhưng nàng vẫn là để ta dạy cho ngươi, chính là bởi vì muốn để ta dạy cho ngươi mình trong phái trọng yếu nhất một kỹ, vì thế, mà lại là vua ta trung miệng tự sáng tạo, quỷ sát thế. So sánh với phổ thông vì thế, quỷ sát thế có thể gọi ngươi trở lại trong trí nhớ giết cảnh, lấy lúc nào cũng mài liền tự thân kỹ xảo chiến đấu, từ nay về sau không cần ai chỉ đạo, chính mình mới có thể thành kỹ thuật giết người. Hiện tại, tiểu tử, tiếp thế. Tiếng nói vừa ra, mắt trần có thể thấy, phun trào quỷ năng một đạo tiếp một đạo phi tốc dung nhập vào bộ kia tử kim giáp trụ bên trong. Lập tức, trong gian phòng ám mang đại phóng. Cái kia giáp trụ giờ phút này phảng phất không còn chỉ là một cái bóng mờ, mà là thiết thiết thực thực dung nhập lao đầu quanh thân vô hình khí thế bên trong, hóa thành hắn phía sau một bộ phận. Cổ điện khí tức tùy ý lan tràn ra, từng đạo anh dũng giết địch hư ảnh hiện hiện, giống như là mang Nghiêm Cảnh xuyên qua núi thi huyết hải, đi tới hắn ký ức chỗ sâu khó quên nhất nhớ, muốn nhất thắng được lần kia chiến đấu. Mắt thấy Nghiêm Cảnh đã bị kéo vào thế bên trong đi cảm nhận thế vị trí, lao đầu mỉm cười nắn vuốt trường mi. Lần này tiếp thế, không chỉ có thể nhường nghiêm cảnh tốt hơn cảm thụ quỷ sát thế, còn có thể hoàn nguyên nghiêm cảnh trong trí nhớ máu tanh nhất bên trong thế giới chiến đấu. Tại trong cuộc chiến đấu kia, nghiêm cảnh mỗi giết một vị bên trong thế giới cư dân, hắn trên thân liền sẽ nhiễm lên một mảnh nhuốm máu quỷ khí. Hắn ngược lại muốn xem, tiểu tử này nói giết bên trong thế giới cư dân, có phải là thật hay không? Lao đầu, ngươi nếu là làm loạn, ta thật sẽ để cho ngươi xuống địa ngục. Một bên, Thần Du Nhiên âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, dọa đến Vương Trung Miện giật mình. Ta không làm gì sao a? Ngươi tỉnh táo, bình tĩnh một chút. Vương Trung Miện dọa đến đội vàng với tay. Cũng liền tại lúc này, hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên con ngươi co rụt lại, khó có thể tin nhìn về phía đứng tại cái kia nghiêm cảnh. Phanh! Một đạo diễm lệ màu đỏ quỷ khí tại nghiêm cảnh phía sau nở rộ ra. Tiểu tử này là thật. Không đợi Vương Trung Miện theo trong khiếp sợ chỉ hoa tới. Phanh! 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 Giống như là pháo hoa đột nhiên bị nhen lửa, một đạo tiếp lấy một đạo màu đỏ quỷ khí tại nghiêm cảnh phía sau hiện hiện. Những cái kia quỷ khí đan vào một chỗ, giao hòa lan tràn, cuối cùng hóa thành một mảnh thâm trầm màu đỏ huyết hải, đem cái kia tử kim áo giáp hình thành hư ảnh đều chấn động đến không ngừng rung động, lùi ra phía sau. Trông thấy một màn này, Vương Trung Miện mồ hôi lạnh trên trán xoát chảy xuống. Mà mẹ nó, tiểu tử này là ở đâu trong thế giới giết một cái gia tộc sao? Mà giờ khắc này nghiêm cảnh nhìn xem trong trí nhớ đối diện khí thế hùng hổ địch đến, nín hơi ngưng thần, một cái xoay người bạo cẳng sạch sẽ lưu loát giải quyết nhà mình tam đại cậu, lại quay người nhìn về phía đối với chính mình nhìn chằm chằm mọi người trong nhà mặt lộ mỉm cười. Chương 52, vạn sự sẵn sàng, gió đông không có, cảm ơn mọi người. Chương 52, vạn sự sẵn sàng, gió đông không có, cảm ơn mọi người. Bên cạnh tránh nào tới trước, lan lộn tránh né đánh lén, nghiêm cảnh tại giống như gió táp mưa rào tiến công xuống không ngừng trốn tránh, đồng thời kiên nhẫn tìm kiếm lấy thời cơ ra tay phù hợp. Một cái lại một cái tiểu du quỷ tại hắn trong căn xé đổ xuống, hóa thành đen như mực chất lỏng tiêu tán. Rất lâu không có cảm giác như vậy. Nghiêm cảnh cảm thụ được lực lượng trong cơ thể một chút xíu sói mòn, nhưng xuất thủ động tác lại càng thêm tinh chuẩn tàn nhẫn. Tại dĩ vãng cái kia mấy lần cùng tiểu du quỷ trong lúc giao thủ, hắn không có quá nhiều tinh lực đi quan sát những này dựa vào bản năng chém giết sinh vật động tác. Mà bây giờ, hắn tại lần lượt trốn tránh cùng tiến công ở giữa dần dần lĩnh ngộ, bên người tiểu du quỷ tử vong tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, tại kiệt lực một khắc này, trước mắt núi thi huyết hải tiêu tán không thấy. Nghiêm cảnh mở mắt ra, một lần nữa trở lại cái kia giống như phòng luyện công xoa bóp cửa hàng. Nhìn xem đầu chọc lão đầu chấn kinh mặt, hắn có chút không hiểu, nhìn về phía một bên Thẩm Du Nhiên nói, phát sinh chuyện gì sao? Không, có thể là người nào đó kiến thức tương đối ít, không có thế nào gặp qua thiên tài đi. Thẩm Du Nhiên khỏe miệng ngăn không được trên mặt đất dương. Lại qua mười mấy giây, Vương Trung Miện cuối cùng theo trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Hắn đi lên trước, đem Thẩm Du Nhiên kéo đến một bên, trên mặt lộ ra lấy lòng cười, Thẩm nha đầu, vừa mới là lão già ta không đúng, thúc cầu ngươi chuyện này chứ sao? Không có khả năng. Thẩm Du Nhiên trực tiếp tự tuyệt. Ta còn chưa nói là cái gì đâu. Vương Trung Miện gấp. Mình phải tiến giai đường thật quá khó khăn, mỗi lần ra phó bản về sau nhất định phải dùng phó bản kéo dài thời hạn quyết đối với phó bản tiến hành thời gian dài kéo dài thời hạn, thẳng đến tôi luyện tốt bản thân lại tiến vào phó bản. Mà phó bản kéo dài thời hạn về sau, độ khó sẽ biên độ lớn tăng lên, cựu tử nhất sinh, đây cũng là mình phải như thế nhiều năm, liền có thể xương tôn người đều lắc đắc không có mấy nguyên nhân. Độ khó quá cao, hạn mức cao nhất còn thấp, đừng nghĩ đến hố ta vợ con. Tử. Thẩm Du Nhiên kèm chút nói ra nghiêm chữ, may mà Vương Trung Miện giờ phút này tâm tư căn bản không ở trên đây. Ai nói hạn mức cao nhất thấp? Thứ năm hoàn vực quyền, thứ tư hoàn vực hành liền nói gần nhất, trung tâm thành phố ra cái kia trời sinh quỷ thân, cái nào không phải có tốt đẹp tiền cảnh. Ít đến, ngươi nói mấy cái này đăng đỉnh hy vọng đều cực kỳ nhỏ. Thẩm Du Nhiên nói, trên thế giới này có bao nhiêu người có thể đăng đỉnh? Người tâm nơi này cuối cùng lại có bao nhiêu người đăng đỉnh rồi? Thẩm gia nha đầu ngươi không muốn tổng mơ mộng háo huyền. Vương Trung Miện triệt để gấp, không nghĩ bỏ qua nghiêm cảnh dạng này chuyển thừa y bắt người. Nhưng Thẩm Du Nhiên một mặt bình tĩnh, giật giật bờ môi. Nhà ta, có thể. Vương Trung Miện đọc lên môi của nàng ngữ, một mặt khó có thể tin. Cái xưng hô này, hắn trước đây chưa từng nghe Thẩm Du Nhiên nói qua, bao quát năm đó người kia. Cuối cùng nhất, hắn yếu ớt thở dài, hắn nếu là biết, sợ là muốn đánh lên thứ năm hoàn một đến. Ngươi nói người kia, đã đến ngươi đời này đều không gặp được địa phương đi. Thẩm Du Nhiên thần sắc lạnh nhạt, nếu như ngươi còn nhớ thương, có thể tự mình ngậm xương cốt đi tìm hắn. Vương Trung Miện không nói lời nào. Hắn hiểu rõ năm đó cái kia đoạn chuyện cũ một chút chi tiết, cũng biết Thẩm Du Nhiên, biết nha đầu này thủ đoạn cùng chơi liều. Cuối cùng nhất, hắn đi đến nghiêm cảnh trước mặt, thở dài một tiếng, đáng tiếc, ngươi cùng ta mình phải vô duyên. Cho nên ta chỉ có thể dạy ngươi quỷ sát thế một chiêu này, lại ngươi không thể truyền ra ngoài. Làm phiền. Nghiêm cảnh gật đầu. Hắn đối với vừa mới lần kia trải nghiệm rất động lòng. Nếu như có thể tùy thời tiến vào loại kia trạng thái, dù cho không có người truyền thụ kỹ xảo cách đấu, hắn cũng có thể dựa vào không ngừng chém giết, gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Quỷ giết chi thế kỹ xảo cũng không khó, đầu tiên là trước làm tốt cơ sở quỷ thế. Đem quỷ năng tan với tự thân tế lễ bên trong, lại đem tế lễ tan với bản thân chi thế, lấy tuần hoàn pháp tăng lên tự thân cùng tế lễ độ dung hợp, từ thiên linh lên, vòng đi vòng lại. Vương Trung Miện giáo rất dốc lòng, mà nghiêm cảnh học cũng rất nhanh. Không bao lâu liền lý giải quỷ thế là một loại đối với quỷ năng đặc biệt phương thức vận dụng. Sử dụng quỷ thế về sau, nguyên bản cùng tế lễ tương hồ y tổn quỷ năng sẽ kéo theo tế lễ hư ảnh tan với tự thân chi thế bên trong, để cao mạnh đối với lực lượng cùng quỷ năng vận dụng. Nhưng là, dạng này phương thức vận dụng tựa hồ có nhất định tệ nạn. Nghiêm cảnh cẩn thận trải nghiệm sau, mở miệng nói, quỷ thế mở ra về sau, thế lễ cùng tự thân liên hệ tựa hồ sẽ yếu bớt, đối với tùy ý lễ điều động cũng sẽ trở nên khó khăn. Lao đầu gật gật đầu, ánh mắt phức tạp. Đã là đối với nghiêm cảnh có thể như vậy nhanh trải nghiệm quỷ thế vui mừng, lại có mấy phần không thể nhận lấy nghiêm cảnh tiếc nuối. Quỷ thế nguyên lý chính là đem tế lễ cùng quỷ năng giao hòa về sau, dung nhập vào bản thân thế bên trong, lấy truy cầu thuần túy quỷ năng vận dụng đối địch, cho nên tự nhiên sẽ suy yếu tế lễ năng lực. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, mình phái về sau thủ đoạn, cơ hội sẽ để cho ngươi khó mà vận dụng tự thân tế lễ năng lực. Đây cũng là tại sao bình thường chỉ có tế lễ phẩm chất thấp người chơi sẽ đi đường này. Mặc dù ngươi chỉ học quỷ sát thế cái này một kỹ, nhưng ta đến nhắc nhở ngươi, là ngươi triệt để nắm giữ nó sau, một khi mở ra, ngươi lựa chọn dung nhập tự thân chi thế cái kia một tế lễ cũng sẽ theo quỷ sát thế bắt đầu dùng mà tạm thời cấm dùng. Tỷ như ngươi lựa chọn tùy ý lễ mở ra quỷ sát thế, ngươi tùy ý lễ liền không cách nào vận dụng. Nghiêm cảnh gật gật đầu. Loại này tác dụng phụ với hắn mà nói vấn đề không lớn, hắn chỉ là muốn lợi dụng quỷ sát thế tôi luyện kỹ xảo cách đấu. Tiếp lấy, chờ Nghiêm cảnh nắm giữ quỷ thế về sau, lão đầu giáo lên quỷ sát thế kỹ xảo, nín hơi ngưng thần, đem vừa mới dung nhập tự thân chi thế quỷ năng điều động, tâm theo thế đi, tưởng tượng trong trí nhớ cái kia máu tanh nhất chiến trường. Nghiêm cảnh đi theo Vương Trung Miện nói tới đi làm, rất nhanh, liền dần dần có cảm giác, nhắm mắt lại, lần nữa đi tới lúc trước cái kia ướt lạnh âm hàn cống thoát nước. Chỉ là cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này vờn quanh ở chung quanh tiểu du quỷ cả đám đều thần sắc ngốc trệ, giống như là trận tròn mắt ngủ, không có hướng hắn khởi sướng chém giết. Mở mắt ra về sau, đối diện Vương lão đầu nói, quỷ sát thế mở ra tần suất là căn cứ ngươi tinh thần thuộc tính đến, dựa theo ngươi nhất giai tinh thần thuộc tính, 3 ngày nhiều nhất mở ra một lần. Thu giáo. Nghiêm cảnh gật gật đầu. Tốt, ta thu một tiết khóa tiền, cũng liền chỉ bên trên như vậy một tiết khóa, hai vị mời trở về đi. Vương lão đầu không do dự, tuân theo mắt không thấy tâm không phiền nguyên tắc, lúc này tiễn khách. Nghiêm cảnh lúc này mới chú ý tới thời gian, cách hắn cùng Thẩm Du Nhiên đi vào trong gian phòng này, đã qua 7, 8 tiếng. Thế là cùng Thẩm Du Nhiên hai người hướng cửa cuốn đi đến. Ngay tại hai người muốn ra cửa thời điểm, phía sau, Vương lão đầu thanh âm lần nữa truyền đến, "Du Nhiên à, có đôi khi, người phải học được buông xuống. Người đời này ngươi cho rằng rất dài, nhưng là cơ hội kỳ thật chỉ có một lần, bỏ lỡ một lần kia, về sau ngươi cho rằng mỗi một lần, kỳ thật đều chỉ là ảo giác của ngươi thôi." Thẩm Du Nhiên dừng bước, lạnh nhạt mở miệng, "Cơ hội xác thực chỉ có một lần, nhưng không phải một lần kia, là lần này." Phó bản bắt đầu còn có 11 ngày. Tại khoảng cách xoa bóp cửa hàng mấy trăm mét một cái công viên cổng, dưới bóng cây, Thẩm Du Nhiên cười nhìn về phía mang theo mặt nạ Nghiêm cảnh, "Tiểu Nghiêm tử ngươi hồi hộp sao?" "Còn tốt." Nghiêm cảnh từ trong túi lấy ra một hộp kẹo cao su, đưa tới Thẩm Du Nhiên trước mặt, "Minh sau 2 ngày khả năng phải mời giả, ta có sắp xếp." "Có thể." Thẩm Du Nhiên tiếp nhận kẹo cao su, đổ ra 2 hạt thả ở trong miệng, hai tay hướng sau chống đỡ lan can, "Nhà ngươi bên kia hiện tại chính là cha ngươi hầu ngươi nhị ca đang tìm ngươi, tựa như ta lần trước nói, có chút kỳ quái." "Không quá kỳ quái." Nghiêm cảnh một hơi ăn 5 hạt kẹo cao su, thổi cái bong bóng, ánh mắt bình tĩnh, "Nghiêm gia trừ vị kia lão thái gia bên ngoài, bình thường là ta ông nội quản sự, hắn hạ lệnh tìm ta, ta vị kia phụ thân nhất định sẽ chủ động kéo qua đi. Mà hắn làm loại sự tình này, nhất định sẽ không lộ ra, bởi vì hắn rất sĩ diện. Hắn lúc trước ngay trước mặt người khác nói không nhận ta đứa con trai này, hiện tại không thể để người khác biết hắn tại khắp thế giới tìm ta trở về. Huống chi, trong nhà còn có người không hy vọng ta trở về, tỉ như ta vị kia hậu mụ." Thẩm Du Nhiên nghe vậy gật gật đầu, "Ta còn có thể nhiều nhất cản bọn hắn 4 ngày, 4 thiên chi sau bọn hắn tìm tới ngươi, ngươi dự định làm sao đây?" "Đương nhiên là về nhà." Nghiêm cảnh nợ nụ cười, "Ngươi lần trước nói hiện tại làm cái gì đều rất lưu hành mở trực tiếp, đúng không?" Hai người đối mặt, nháy mắt rõ ràng đối phương ý tứ. Thẩm Du Nhiên hai tay chống lan can, ngâng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói, "Một bộ tốt tố chất thân thể cùng quỷ năng khống chế tăng lên quy trình đi xuống, ít nhất phải 200 vạn giảm thế giới tiền tệ, chúng ta còn là thiếu tiền a." "Tiểu Nghiêm tử, ngươi lần này trở về, nhưng phải nhiều vất điểm. Nghỉ ngơi một đêm về sau, ngày thứ hai, khoảng cách tiến vào phó bản còn có 10 ngày." Nghiêm cảnh đúng giờ tiến vào bên trong thế giới. Cùng Man Thầu cùng đi đến năm xưa cửa nhà. Đẩy cửa đi vào về sau, Nghiêm cảnh liếc mắt liền thấy nằm ở cạnh trên đế, ngửa mặt chỉ lên trời hai mắt vô thần lưu lão gia tử. "Thế nào đây là?" Hắn nhìn về phía một bên năm xưa. "Không phải nói vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông sao? Thế nào lão lưu một bộ mất hồn bộ dáng?" Năm xưa ánh mắt bất đắc dĩ, "Lão già này hôm qua nói muốn đi tìm đồ vật không tìm được." "Đồ vật gì?" Nghiêm cảnh nghi ngờ nói. "Chu, Chu, đâu biết." Bên cạnh Màn Thầu hiển nhiên cũng biết chuyện này, phí sức hồi đáp, "Lưu gia gia, hắn không tìm được." "Muốn, đâu biết, đâu biết." Nghiêm cảnh đi đến lão Lưu bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, "Không có việc gì lão Lưu, không phải liền là đầu bếp sao? Lại tìm chẳng phải được." "Cái kia không giống, ta mời vị tiên là thôn Nhật cao ốc đầu bếp." Lão Lưu ai thán một tiếng, "Mỗi lần đồ ăn nát tiết 4 vị ban giám khảo, 2 vị là trật tự cục quản lý, còn có 2 vị là thôn Nhật cao ốc, chúng ta lúc đầu có thể nắm chắc thắng lợi trong tay." "Cái kia không có việc gì, hắn muốn bao nhiêu tiền, chúng ta tăng giá nha." Nghiêm cảnh bình tĩnh nói. Ai ngờ lão Lưu hề bại lắc đầu, "Không phải chuyện tiền, người không còn. Nói là năm nay thôn Nhật cao ốc chuẩn bị tại đồ ăn nát tiết về sau tiến hành một lần long trọng cái tối, là cũ tội thành 2 phe thế lực thông gia, bởi vậy hiện tại thôn Nhật cao ốc nội bộ quản lý cùng với nghiêm ngặt." Năm xưa mở miệng nói, "Lão gia hỏa tìm vị kia đầu bếp, khuya ngày hôm trước bị xử lý. Chân chính trên ý nghĩa xử lý. Mà lại, bởi vì lần này đồ ăn nát tiết là vì tuyển chọn ra 3 đạo tốt nhất đồ ăn nát gia nhập tiệc tối thực đơn, cho nên phe tổ chức ra tiếng minh, đầu bếp nhất định phải là báo danh trong đoàn đội bộ nhân viên." Năm xưa nhún nhún vai, lão gia hỏa căn bản sẽ không nấu cơm, mà ta thường ngày ăn đều là đồ hộp cùng một chút cái khác không cần đốt lửa đồ vật, còn như màn thầu cô nương nha. Màn thầu nghe vậy ngu ngơ cười một tiếng, màn thầu. Ăn. Ăn màn thầu. Tốt gia hỏa, thì ra một đống người không ai biết làm cơm. Được rồi, được rồi. Lão Lưu sa suốt tinh thần thở dài, đứng người lên, lần này là lão gia tử ta chuẩn bị không chu toàn, như thế xem ra, chỉ có thể khai thác bê kế, hắn lời nói dừng lại, bởi vì trông thấy Nghiêm Cảnh bỗng nhiên bắt đầu quấn lên ống tay áo. Nhìn cái gì nhìn? Nghiêm Cảnh cầm lấy dao phay, nghi hoặc nhìn về phía kinh ngạc mấy người, chuẩn bị trợ thủ a. Chương 53, lúc trước phong vân, cầu truy đọc, chương 53, lúc trước phong vân, cầu truy đọc, rơi đao, nồi nóng, xuống dầu, lật xào, xót chảo. Nghiêm Cảnh bưng một bàn cơm chiên đi tới ở bên cạnh bàn chờ đợi đã lâu mấy người trước. Nếm thử đi. Lão Lưu cùng năm xưa nhìn xem trên bàn cơm chiên, màu sắc tươi đẹp, mùi thơm nước mũi, cơm hạt hạt rõ ràng, phối đồ ăn đều phân bố. Hai người hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt đối mặt, tiểu tử này, ra hỏa, thực sẽ nấu cơm. Ăn a, thế nào không ăn? Nghiêm Cảnh buông tay, cho màn thầu đới thêm một chén nữa, màn thầu ngươi ăn trước, đừng để ý tới bọn hắn. Cẩn thận một chút, đừng sấy lấy. Được. Tốt. Màn thầu cực lực khống chế tay run rẩy, múc một muôi siêu cơm bỏ vào trong miệng, con mắt nháy mắt trở to. Được. Tốt tốt. Ăn. Không chỉ là nàng, liền ngay cả trong óc nàng âm thanh kia, giờ phút này cũng không khỏi nói một câu xúc động. Làm cái kia môi cơm vào trong miệng cảm giác, tựa như là các loại chân tu mỹ thực đồng thời xung kích đến vị giác phía trên, không chỉ là mỹ vị, mà lại có loại dị thường cảm giác thỏa mãn. Tựa như là một bụng này, ăn nửa cái thế giới. Nghiêm Cảnh trông thấy màn thầu bộ dáng, hài lòng gật đầu. Như thế lâu không làm cơm, xem ra kỹ nghệ còn không có lạnh nhạt. Một đời trước vì sinh tồn, hắn lên đại học thời điểm theo rửa chén đĩa đến sau chủ cắt đôn lại đến trà sữa nhân viên cửa hàng, quán ba bạn kẹn được chờ một loạt kiêm chức tất cả đều làm qua. Lại thêm hắn vốn chính là lẻ loi một mình, cho nên làm đồ ăn cũng là chuyện thường ngày. Nghe thấy màn thầu đánh giá, năm xưa cùng lão Lưu lại đối xem liếc mắt. Hai người lập tức riêng phần mình đối thêm một chén nữa. Ăn một miếng xuống. Hai người khó có thể tin đối mặt. A. Trông thấy ánh mắt của hai người, Nghiêm Cảnh nết miệng lên, thoải mái. Rất nhanh, một bàn cơm chiên liền bị phong quyển tàn vân quét sạch. Nghiêm Cảnh cũng nếm một bát, quả thật không tệ. Những này xem ra cực kỳ hắc ám nguyên liệu nấu ăn không nghĩ tới tổ hợp lại với nhau lộ ra ngoài ý muốn hài hòa. Dù sao hắn kiếp trước chưa từng ăn qua như vậy ăn ngon cơm chiên, mà hắn rất nhanh cũng cảm thấy được lần này mang tới nặng ấu cỏ tại chén này cơm chiên bên trong tác dụng. Trung hòa. Loại này tại ô nhiễm dưới hoàn cảnh mọc ra có thành công che giấu cái khác các loại quái dị nguyên liệu nấu ăn khuyết điểm, thay vào đó chính là một tia cay đắng. Mà cái này tia cay đắng không chỉ có thần kỳ không cho cơm chiên giảm điểm, ngược lại nhường cấp độ cảm giác lộ ra phong phú hơn. Chương này thực đơn, đúng là khó được chân phẩm. Ổn. Lưu lão gia tử bố bụng, vui vẻ nói có một mấy tiểu tử ngươi chiêu này, lần này đồ ăn nát tiết trước ba khẳng định ổn. Ngày mai sẽ phải bắt đầu thi đấu, ngươi vậy có hay không cái khác dự thi đối thủ tình báo? Nghiêm Cảnh cùng màn thầu cùng một chỗ thu lại bắt đua, vừa nói. Đáng tiếc, năm xưa nơi này thiếu một đài máy rửa bát. Có, đương nhiên là có. Thừa dịp Nghiêm Cảnh cùng màn thầu rửa chén công phu, Lưu lão gia tử theo trên thân móc ra bản kia lâu dài tùy thân mang theo bản bút ký, mở miệng nói, lần này chúng ta tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh hết thảy có 5 vị. Trừ đồ ăn nát thị trường phía trước nhất cái kia 4 nhà quầy hàng chủ quán, còn có một vị câu cá lao đầu. Cái này câu cá lao đầu họ Du, lâu dài không tại đồ ăn nát thôn, mỗi ngày đều tại Mỹ Đức cầu bên kia câu cá, nhưng duy chỉ có hàng năm đồ ăn nát tiết, hắn nhất định sẽ trở về. Mà lại, mỗi lần tất cầm đồ ăn nát tiết đệ nhất. Thực lực, quả thực có thể nói là thâm bất khả trắc. Nghe tới Lưu lão gia tử lời nói, lao bản tử năm xưa ngừng lại, nói bổ sung, cho nên nhìn dường như chúng ta thêm cái này đội 5-6-3, nhưng trên thực tế là 5-2. Nghiêm Cảnh gật gật đầu, vậy chúng ta mục tiêu hẳn là xử lý 4 trong đó 3 cái. Hắn biết vị này họ Du lão đầu ở trên diễn đàn có quan hệ với hắn tư liệu, hắn bị coi là một vị ẩn tàng nở bờ cờ, không định giờ tại đồ ăn nát thôn ẩn hiện. Nếu như gặp phải hắn, có thể cùng hắn bàn bạc câu cá kỹ thuật. Nếu như được đến hắn tán thành, hắn sẽ dẫn ngươi đi câu cá. Nhưng còn như dẫn ngươi đi câu cá về sau sẽ phát sinh cái gì, trên diễn đàn không nói. Đúng vậy a, chính là xử lý 3 cái liền đủ. Lưu lão gia tử nằm ngồi trên ghế, tái diễn câu nói này. Trong phòng, ngoại trừ màn thầu, 3 người khác giờ phút này đều là ánh mắt lấp lóe. Hát gì, màn thầu đột nhiên hát hơi một cái. Không biết tại sao, nàng giống như cảm thấy có chút lạnh. Kỳ quái, hôm nay nhiệt độ không thấp a. Ăn cơm, mấy người đề nghị cùng đi tản bộ. Nói là tản bộ, nhưng kỳ thật chính là tìm hiểu tình. Lão Lưu mang mấy người tại những khả năng kia đối thủ quầy hàng cùng ra môn trước miệng từng cái đi qua, cùng người khác trao đổi tình báo. Một phen tình báo câu thông xuống tới, được đến một cái tin tức xấu cùng một cái tin tức tốt. Tin tức tốt là, trừ bọn hắn cho rằng tiềm ẩn đối thủ, những người còn lại thực lực đều cực kỳ, căn bản không có cùng trên trời cơm chiên so đấu tư cách, cơ bản đều là đánh xì dầu trình độ. Tin tức xấu thì lại đến từ với Lão Trương. Lão Lưu đầu, năm nay ta không tham gia. Lão Trương trở đi lưng, tại cái kia thu thập hắn theo trên thị trường nhặt được dao héo. Cái kia thế nào đi đâu? Lão Lưu gấp. Hắn vẫn chờ năm nay rửa sạch đục nhã đâu. Nghiêm Cảnh lý giải cảm giác này, tựa như là cùng huynh đệ đánh đụng cầu thua liền bà thanh, chờ ngươi trọng trấn cờ trống, liên tiếp ghi bàn về sau, huynh đệ ngươi đến một câu, ván này tính ngươi thắng. Là ngươi đều phải gấp. Năm nay thắng không được. Lão Trương đem dao héo thả ở dưới nước tẩy lại tẩy. Chợt trái phải nhìn quanh, phát hiện không ai về sau, đối với Lão Lưu mở miệng nói, năm nay phía trước 4 nhà trên quầy hàng, voi thịt nướng không phải đóng cửa sao? Ta nghe nói, cái khác ba nhà quầy hàng liên hợp lại với nhau, nói là nhất định phải cướp được lần này đồ ăn nát tiết chứ ba. Vì thế, bọn hắn đã liên hệ tốt thôn Nhật Cao ốc đến cái kia hai tên ban giám khảo, còn ước không ít bọn hắn cảm thấy có thực lực đối thủ gặp mặt, hoặc áp chế hoặc hối lộ hắn bỏ thi đấu. Lão Lưu nghe thấy lời này, lúc này biểu thị không tin, không có khả năng. Bọn hắn đều không tìm đến chúng ta. Lão Trương yếu ớt thở dài, dù sao ta năm nay không tham gia, ta thu bọn hắn ít tiền. Mà lại nếu là ta không đồng ý, về sau thời gian sợ là càng khổ sở hơn. Tôn nữ của ta cũng nhanh lớn lên, ta còn muốn tích lũy tiền đưa nàng đi cô độc bên trong đi học đâu. Nghe vậy, Nghiêm Cảnh trông thấy lão Lưu há to miệng, nguyên bản nâng tay lên để xuống. Hắn nghe lão Lưu nói qua lão Trương tôn nữ, kia là đang sợ hãi nhà ga nhặt được một đứa bé. Hoàng hốt nhà ga có khi sẽ xuất hiện một chút bị ba mẹ qua đời tiểu hài, cái này tại cũ tội thành không tính cái gì mới mẹ sự tình. Được thôi, coi như ngươi nhận thua, đi ha. Lão Lưu tổng quần áo khoác bên trong móc ra nửa bao hồn tạ sản ném đến lão Trương bên cạnh. Mấy người lại đi tìm không ít lão Lưu hảo hữu, được đến kết quả đều là đã thụ cái kia ba nhà cửa hàng áp chế, năm nay quyết định bỏ thi đấu. Đi ở trên đường trở về, mấy người đều rõ ràng cảm giác được lão Lưu cảm xúc không thích hợp. Màn đầu đi ra phía trước giật giật lão Lưu góc áo, "Lưu, ra ra, đừng, khó chịu, chúng ta thắng." Lão Lưu túi đầu xuống, nhìn về phía liền mở miệng nói chuyện đều có chút phí sức màn đầu, nắm chặt nắm đấm cuối cùng bùng ra, cười nói, "Yên tâm đi cô nàng, ra ra không có khó chịu, ngày mai chúng ta liền thắng, có cái gì thật khó chịu? Bọn hắn không phải liền là sẽ đùa nghịch chút ít thủ đoạn sao? Ngày mai chúng ta liền đường đường chính chính thắng cho đám kia đám lao già này nhìn." "Xông." "Ba ba ba." Nghiêm Cảnh vỗ tay lên. "Xông lên đi kia liền. Lần này khó được, liền năm xưa đều mở miệng." Màn đêm thời gian, một lần nữa đổ bộ tiến vào bên trong thế giới Nghiêm Cảnh nhìn ngoài cửa sổ màn đêm, theo quay phim nam số lượng không nhiều trong quần áo tìm ra một bộ áo khoác ở trên đầu của mình, đi ra cửa đi. Hắn nhìn xem rắc rối phức tạp đường đi, ở trong trí nhớ tìm kiếm, xác định cắt vàng trẻ trôi nước nhà kia địa chỉ. Vừa đi chưa được mấy bước đường, tại một cái ngã ba đường, hắn trông thấy một cái áo khoác da che kín đầu cùng một cái dùng băng vải quấn lấy đầu ra hỏa phân biệt theo mặt khác hai bên đi tới. Ba người trông thấy lẫn nhau, đều là sững sờ một giây. "Chào buổi tối, đêm nay mặt trăng không sai." Nghiêm Cảnh bóp lấy cuống họng nói. "Đúng vậy a, mặt trăng không sai." "Ừm." Hai người khác đều là bóp lấy cuống họng trả lời. Ba người ngầm hiểu lẫn nhau gặp thoáng qua. Xác thực. Đối diện không có gian lận, chính mình gian lận, gọi là hèn hạ. Đối diện gian lận, chính mình không dối trá, kia là ngốc vết tưởng. Chương 54, dưới đêm trăng mãnh kích chương 54. Dưới đêm trăng mánh kích toàn bộ đồ ăn nát thôn bản đồ đều bị khắc họa tại quay phim nam trong đầu. Trong màn đêm, Nghiêm Cảnh thân hình nhanh giống như là một cái bóng. Mặc dù không có tận lực chạy nhanh động tác, nhưng tốc độ rất nhanh, không đầy một lát liền lắc đến cắt vàng trẻ trôi nước chủ quán cửa nhà. Kia là một gian làm bằng gỗ căn phòng nhỏ, khắc hoa chạm rông cửa sổ, tản ra đàn hương cửa gỗ, tại xung quanh phòng gạch ngói bên trong lộ ra hạc giữa bầy gà. Tại đồ ăn nát thôn không có chìa khóa là tiến vào không được cửa, Nghiêm Cảnh hiện tại lựa chọn tựa hồ chỉ còn lại chờ đợi. Mà hắn cũng đúng là như thế làm. Trên diễn đàn qua đêm trên nhiệm vụ có người chơi ghi chép, cắt vàng trẻ trôi nước chủ quán mỗi lúc trời tối 12, không có đi ra ngoài đổ rác quen thuộc. Đây chính là hắn lựa chọn cái này chủ quán nguyên nhân. Dù cho hôm nay hắn trùng hợp không ngã rác rưởi, nhưng ngày mai có tranh tài, hắn nhất định sẽ buổi sáng 5 điểm chuẩn bị làm canh tròn vật liệu. Đối với Nghiêm Cảnh mà nói, làm phá hư thời gian không cần rất nhiều, vài giây đồng hồ liền đủ. Trong đầu, trên diễn đàn tiên kia thiếp mời đại khái nội dung hiện. Giao ước chừng 8 vạn giảm thế giới tiền tệ, ta thu hoạch được tại nhà hắn qua đêm tư cách. Yêu cầu rất đơn giản. Ta không thể tại hắn chuẩn bị trẻ trôi nước thời điểm quấy rầy đến hắn. Yêu cầu này không khó. Ta nghĩ đến cắm đầu đi ngủ liền tốt. Không bao lâu, ta bị đẩy cửa thanh âm đánh thức, ta lặng lẽ liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, vừa mới 12:00, đồng hồ xuống, có một cái cơ quan chim nhỏ đang kêu to. Hắn phải làm trẻ trôi nước, ta nín hơi ngưng thần. Đáng tiếc cũng không có, hắn chỉ là đi ra ngoài ngược lại cái rác rưởi lại lần nữa trở về phòng, rất nhanh ta lại ngủ tiếp đi. Ta lại bị đánh thức, lần này không phải đẩy cửa thanh âm, mà là một loại đảo đồ vật thanh âm. Hắn cuối cùng bắt đầu làm canh tròn. Hiện tại là buổi sáng 5 điểm, ta nghĩ ngủ tiếp đi qua, thế nhưng là loại kia thanh âm càng lúc càng lớn. Ngủ không được ta đánh bạo liếc mắt nhìn, hắn đứng tại phòng ở nơi hẻo lánh, từ nơi đó thịt chồng lên lấy ra một khối, bỏ vào một cái bát bên trong bắt đầu đảo. Ta bắt đầu có chút đói, cũng chính là lúc này, ta phát giác không thích hợp, nếu như ta tiếp tục biến đói, bụng của ta liền muốn bắt đầu gọi. Ta nhịn không được, ta thật đói. Ta sống tiếp được. Hắn nói đúng, nhường bụng không muốn gọi phương pháp có rất nhiều. Không có bụng cũng có thể qua rất tốt. 12 giờ cũng nhanh đến. Nghiêm Cảnh ngồi xổm tại cửa phía bên phải trong nơi hẻo lánh, kiên nhẫn chờ đợi. Lại qua thêm vài phút đồng hồ. "Đỗ Quyên, Đỗ Quyên, Đỗ Quyên!" Trong nhà truyền ra tiếng chim hót. Kẹt kẹt, cửa bị đẩy ra. Ngay tại lúc này, Nghiêm Cảnh đôi mắt nhíu lại, nhưng lại tại trong lòng bàn tay hắn hạt giống hư ảnh huyễn hóa, ủy năng phun trào lúc. Cái kia đạo đi ra cửa thân ảnh đống nhiên đứng vững, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi quả nhiên vẫn là đến." Bị phát hiện, Nghiêm Cảnh trong lòng hơi động, tăng tốc ở trong tay động tác. Hưu, hai hạt giống bị hắn tinh chuẩn ném vào trong môn nơi nhỏ lánh. Trước mặt mặc đồ ngủ nam nhân lúc này tiếp tục nói, "Chúng ta ba cái thương lượng qua, biết ngươi sẽ không rời khỏi lần tranh tài này, ngươi sở gì đóng cửa, cũng là muốn làm cuối cùng nhất đánh cược một lần. Đây là nhận lầm người rồi." Vốn là muốn rút lui, Nghiêm Cảnh bước chân dừng lại, lưu lại. Kế hoạch có biến. Nam nhân tựa hồ rất chú trọng hình tượng, dù cho đêm đã rất sâu, nhưng vẫn duy trì ngày thường tóc vuốt ngược tiểu tóc, ngựa khí lạnh nhạt. Chúng ta đều biết, lần này thôn Nhật cao ốc kiến hội là một lần đứng đội cơ hội, cũ tội thành loạn tượng rất có thể từ đây bỏ dở. Bởi vậy, cần trước thời hạn kế hoạch tốt. Người chớ trách chúng ta, ai cũng muốn làm nhóm đầu tiên lên thuyền người, dù cho chỉ có một khả năng nhỏ nhoi tính, chúng ta cũng muốn đi thử xem. Người hôm qua đi tìm Du lão đầu thương lượng sự tình, chúng ta đều biết, người lôi kéo không được Du lão đầu, cũng chỉ có thể đến phân hóa chúng ta. Ta cũng có tự tin, tại chúng ta ba cái bên trong, ngươi khẳng định trước hết nhất sẽ tới lôi kéo ta. Ta nói không sai chứ? Nói xong rồi, Nghiêm Cảnh nháy mắt một cái, thế nào cảm giác còn có mấu chốt nội dung không nói đến bộ dáng. Mặc kệ, nói xong liền độc thủ. Thấy phía sau người không có đáp lại, nam nhân nhíu nhíu mày, ngươi tại sao không nói? Thanh âm im bặt mà dừng. Dừng lại năng lực phát động về sau, Nghiêm Cảnh trong tay lợi dụng cuối cùng nhất một viên hạt giống huyền hóa ra gai nhọn. Trăng tròn phía dưới, một đôi tay giơ cao, tại ánh trăng trong chiếu rọi ném ra một mảnh bóng râm. Phanh! Theo một tiếng vang trầm, nam nhân lên tiếng ngã xuống đất. Nghiêm Cảnh vỗ tay phát ra tiếng, trong phòng, màu tối bụi gai nháy mắt bộc phát, đem nơi hẻo lánh nguyên vật liệu toàn bộ ôm lộn xộn, bột mì cùng khối thịt bày ra. Nghĩ nghĩ, Nghiêm Cảnh lại dùng quần áo bao trùm tay, đem thân thể của nam nhân kéo vào trong phòng. Lại chờ đợi bụi gai tiêu tán về sau, dựa theo quay phim nam trong trí nhớ như thế dùng vị năng đem trong phòng lực lượng vết tàn lao đi, cuối cùng nhất đem trên bàn bày biện một cái bát bỏ vào trong ngực. Sau đó, đóng cửa lại, nhanh chân liền chạy. Có dê thế tội, chuyện này liền có thể làm tuyệt một điểm. Đem bắt tùy ý tìm cái nơi hẻo lánh đập nát, Nghiêm Cảnh một đường chạy về trong nhà. Ngồi ở trên giường, Nghiêm Cảnh hồi tưởng toàn bộ quá trình, không có phát hiện cái gì lớn chỗ sơ suất. Dù sao quay phim nam có rất lão đạo gây án kinh nghiệm, coi như lưu lại một chút cái đuôi vấn đề cũng không lớn, giống như là dịch dung người dù cho có sức mạnh vết tàn, trật tự cục quản lý cũng bởi vì không thể tùy ý bắt người, tốn rất nhiều thời gian mới tìm được hắn. Còn có cuối cùng nhất một tầng, đó chính là nếu quả thật muốn tra, chịu không được tra không nhất định là phía bên mình. Cũng chính là tại trật tự địa giới, nếu như là cái khác địa giới, căn bản không có như thế chút con quấn quấn. Đánh ngất xỉu người ai của ngươi. Thỏ cùng sư tử đều biến thành như thế cũng không gặp có người muốn thay bọn hắn lên tiếng. Vấn đề không lớn. Trải bước xong hết thể Nghiêm Cảnh không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, ngược lại là để ý lên vừa mới cắt vàng trẻ trôi nước chủ quán nói những lời kia. Nghe, lần này thôn Nhật cao ốc tổ chức tiệc tối, tựa hồ không chỉ là hai phe thế lực thông gia đơn giản như vậy, còn có cái gọi là cũ tội thành loạn tượng. Kia là cái gì? Nghiêm Cảnh lúc này mới phát giác quay phim nam trong trí nhớ không chỉ là đối với đồ ăn nát thôn hiểu rõ đặc biệt thiếu, mà là đối với toàn bộ cũ tội thành nhận biết đều không phải đặc biệt nhiều. Giống như là tòa thành thị này lịch sử, tòa thành thị này thế lực phân bố, còn có vị trí địa lý chờ một chút, ở trong trí nhớ của hắn đều cơ hồ không có bất luận cái gì nội dung. Tên lốc này chẳng lẽ không phải cũ tội thành người? Nghĩ không quá thông, Nghiêm Cảnh cuối cùng nhất quyết định ngày mai đi hỏi một chút các bằng hữu của mình. Ngày thứ hai, khoảng cách tiến vào phó bản còn có cửu thiên, hoàn toàn không rõ ràng. Hôm nay lão Lưu lần đầu tiên không có mặc hắn cái kia thân màu lục quân áo khoác cùng áo giả kín, mà là xuyên một kiện thời đại trước loại kia dài quần áo, chỉ là còn mang theo hắn bộ kia kính râm. Đối với Nghiêm Cảnh hỏi liên quan với cũ tội thành vấn đề, hắn trực tiếp nơi đó lắc đầu. Nhưng mà cái này cũng bình thường, dù sao lão già này xem xét cũng không phải là người địa phương. Nghiêm Cảnh quay đầu nhìn về phía năm xưa. Tại Nghiêm Cảnh nhìn kỹ, năm xưa trầm mặc mấy giây, mở miệng nói, ta đối với nơi này lịch sử hiểu rõ cũng không nhiều lắm. Chỉ biết, nơi này tỷ lệ lớn là một mảnh mất thổ địa. Cũ tội thành cái này đại địa giới hẳn là từng thuộc về một mảnh cự hình địa giới một bộ phận, nhưng cuối cùng mất. Nói xong, năm xưa ho khan mấy âm thanh. Hôm nay hắn tựa hồ so dĩ vãng càng suy yếu, nói chuyện đều mang như có như không dòng điện âm. Còn như lời ngươi nói cũ tội thành loạn tượng, ta đoán hẳn là địa giới trở về. Mất địa giới bên trên, hắn địa giới lực lượng lại nhận cực lớn suy yếu, đối với cũ tội thành dạng này địa giới, sẽ không có vượt qua cấp C, cũng chính là tam giai tồn tại. Đây là địa giới lực lượng quyết định, muốn đột phá dạng này giới hạn, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới trở về đường. Còn như thế nào tìm tới, ta không rõ ràng, chỉ là theo truyền văn, trước hết nhất tìm tới mất địa giới trở về phương thức người sẽ được đến mảnh đất này giới quyền trường khống. Cùng Nghiêm Cảnh dự đoán, mặc dù năm xưa xem ra cũng không giống là người địa phương, nhưng so sánh với lão Lưu, hắn hiểu rõ liền muốn kỹ càng không ít. Tốt, những này đều không trọng yếu. Chờ chúng ta vào bên trong đi xem một chút, chẳng phải đều biết sao? Lão Lưu đem kính dâm thuận sống mùi hương phía dưới cất chút, một đen một trắng hai con mắt nhìn về phía hai người, thanh âm đệ thấp, các ngươi tối hôm qua thuận lợi sao? Vẫn được. Năm xưa gật gật đầu. Cũng không có vấn đề. Nghiêm Cảnh cũng nhẹ gật đầu, đột nhiên, hắn chú ý tới cái gì? Lão Lưu ngươi khỏe mắt thế nào có máu ứ động? Đi ngủ quẳng. Thấy bị phát hiện, lão Lưu sốt ruột bận bịu hoảng đem kính dâm lại mang tốt, lập tức vung tay lên, đã đều chuẩn bị kỹ càng, vậy chúng ta liền xuất phát. Chỉ có một bên màn đầu, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, không có hiểu rõ Nghiêm Cảnh bọn hắn nói tới tối hôm qua thuận lợi hay không là chỉ cái gì. Trong đầu, âm thanh kia mang giọng rêu cợt mở miệng nói. Ta, một hồi, sẽ thật tốt cố gắng, sẽ không kéo sau chân. Màn đầu nhỏ giọng cho chính mình đánh kinh đạo. Lần này đối với âm thanh kia trào phúng, nàng không có phản bác, bởi vì nàng xác thực cảm thấy mình có chút tay chân bụng bề. Một đoàn người bóp lấy điểm, dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi tới đồ ăn nát thị trường. Bởi vì đồ ăn nát thôn có hạn diện tích, nơi này chính là hôm nay sân thi đấu. Mới vừa đi tới quầy hàng phụ cận, còn chưa bắt đầu thu thập, mấy người đã nhìn thấy một thân ảnh đội ba hướng phía bên mình chạy tới. Chỉ thấy lâu dài đi theo băng sơn nữ nhân bên người vị thiếu niên kia trong tay cầm loa, trông thấy mấy người giống như là trông thấy thân nhân đánh tới, thần tình kích động, đến rồi. cuối cùng lại có một tổ tuyển thủ dự thi đúng giờ đổi tới. Các ban giám khảo còn mời an tâm chớ đội. Nhưng chúng ta đến phỏng vấn một chút cái này tổ thứ 5 đến tuyển thủ, nhìn xem bọn hắn có cái gì muốn nói. Mấy người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không phải bóp lấy điểm đến sao? Phía trước hết thể liền đến tổ 4. Chương 55, những người bị hại, cầu truy đọc, chương 55, những người bị hại, cầu truy đọc, trưởng quan, chúng ta là tổ thứ 5. Nghiêm Cảnh tiến đến thiếu niên ẻn trước mặt hỏi. Xuyệt xuyệt xuyệt, ẻn đem loa cầm tới một bên, vươn một ngón tay phóng tới bên miệng, thanh âm ép đến thấp nhất, may mắn các người đến, nếu không phía trên mấy vị kia sợ là muốn chọc giận đến nổ tung. Nói, hắn rội ra ngón tay điểm một cái nơi xa lâm thời xây dựng ban giám khảo đài. Phía trên, ngồi bốn vị hình dạng khác nhau người. Theo trái hướng phải, theo thứ tự là vị kia băng sơn nữ nhân, một vị mang theo lớn mái hiên nhà tuần tra mũ bụng lớn nam, một vị mọc da nam, sáu cây đầu lưỡi nữ nhân, cùng một tên dị hóa trình độ cực cao bên trong thế giới cư dân. Nghiêm Cảnh lực chú ý chủ yếu tại cuối cùng nhất một vị bên trong thế giới cư dân bên trên. Thân thể của hắn cực kỳ to mọng, lộ ra tứ chi đều rất ngắn nhỏ, hết lần này tới lần khác cái miệng kia cực lớn, chiếm cứ mặt 2/3, đem con mắt cùng cái mũi áp xúc tại một khối cực tiểu nhân khu vực, lúc này đang không ngừng chảy nước bọt. Trên đài bốn người, trừ mang theo nón lá bụng lớn nam bên ngoài, mấy người còn lại thần sắc xem ra đều không phải thật cao hứng. Đến dự thi người quá ít tá. En nhỏ giọng nói, nhìn điệu bộ này khẳng định là thị trường phía trước mấy vị kia dùng cái gì thủ đoạn để người khác không dám đến, lão đại gần đây chán ghét loại hành vi này, nhưng nàng không có thời gian quản những chuyện nhỏ nhặt này. Mà đổi thành bên ngoài thôn Nhật cao ốc đến cái kia hai cái, bọn hắn đều là ăn chủ, hôm nay món ăn như vậy thiếu, có thể cao hứng mới là lạ. Nhưng mà rất kỳ quái chính là, thị trường phía trước cái kia bốn vị hôm nay thế nào ngược lại không đến đâu. Các ngươi biết thế nào chuyện sao? Tiếng nói vừa ra, Nghiêm Cảnh mấy người tập thể lắc đầu, không rõ ràng a. Là rất kỳ quái a, hôm nay mặt trời rất tròn. Không biết. Không biết. Chí ít không có toàn nói láo, bên trong giống như trà trộn vào đi cái thật không biết. Nghiêm Cảnh vỗ vỗ ẻn bà bay, trưởng quan an tâm điểm, trời sập ép không đến trên người ngươi, có lẽ bọn hắn chỉ là chậm chút. Mượn ngươi cắt luôn. Ẻn cảm thấy trước mặt quay phim nam nói chuyện càng ngày càng nghe được, cảm kích nắm chặt lại Nghiêm Cảnh tay. Chợt hắn túi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thở dài nói, nhưng mà hy vọng cũng không lớn, chỉ còn lại cuối cùng nhất 2 phút đồng hồ. Không có việc gì, tới trước phỏng vấn các ngươi một chút đi. Hắn đem loa một lần nữa thả ở bên miệng, hướng ban giám khảo đài bên kia vẫy vẫy tay, mở miệng nói, hoan nghênh tổ thứ 5 tuyển thủ dự thi nhóm. Chúng ta, gia yếu tàn tật đội, hoan nghênh các ngươi. Tiếng nói vừa ra, thị trường bên ngoài, những cái kia xung làm người xem các chủ quán còn là rất cho lực cho tiếng vỗ tay. Muốn hỏi một chút chúng ta mấy vị tuyển thủ, các ngươi hôm nay cầm ra món ăn là cái gì đâu? Siêu cấp vô địch ăn ngon cơm chiên. Không đợi Nghiêm Cảnh trả lời, lão Lưu dẫn đầu đoạt lấy mịp rồi hướng về phía bên ngoài khán giả dùng sức phất phất tay, đội ngũ chúng ta món ăn hôm nay là tuyệt đối sáng tạo cái mới món ăn, sắc hương vị đều đủ, tin tưởng các ban giám khảo nhất định sẽ thích. Nói xong, En cầm về loa, cười cười, xem ra chúng ta giả yếu tàn tật đội đối với tác phẩm của mình rất có lòng tin a, đồng thời lấy tên trình độ tiếp tục online, cố lên, tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm ra nhường chúng ta kinh hỉ món ăn. Tốt, như vậy trở lên chính là chúng ta lần này dự thi đội 5 tuyển thủ, trong bọn họ sẽ lựa chọn ra, chờ mập, đợi một chút. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm theo thị trường lối vào truyền đến. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người mặc đầu bếp bào mập mạp thân ảnh kéo lấy một cái mấy mét cao bị vải đen che kín cự hình vật thể hướng bên này đi tới. Là hắn. Trông thấy cái kia hai con quấn cùng lạm sườn tay, Nghiêm Cảnh lập tức đem người tới nhận ra được, là nhà kia đóng cửa voi thịt nướng chủ quán. Nhưng nếu chỉ nhìn mặt, liền hoàn toàn không phân biệt được. Bởi vì giờ khắc này trên mặt của hắn sưng mấy cái năm đấm lớn bao, phía trên che kín máu ứ động cùng vết thương, đem nguyên bản coi như rõ ràng ngũ quan chen lấn thay đổi hình, lúc nói chuyện mặc dù khí thế rất đủ, nhưng rõ ràng nói không quá lưu loát. Tên lốc này có chút kháng đánh a. Một bên lão Lưu đối với Nghiêm Cảnh bọn người lặng lẽ mở miệng, ta lúc ấy liền kém không có hạ tử thủ. Nghiêm Cảnh nháy mắt một cái, hắn nhớ kỹ tối hôm qua lão Lưu đi phương hướng là nhà kia bán sắt nồi hầm chủ có nhà. Cho nên, lão già này là đánh hai rồi. Nhìn xem hai người kinh dị ánh mắt, lão Lưu còn tưởng rằng là hai người cảm thấy mình làm việc bất lợi, vội vàng mở miệng nói, cái này không thể hoàn toàn quái lão già từ ta, tên lốc này đột nhiên xuất hiện, ta chuẩn bị không đủ đầy đủ, nhưng ta cam đoan, mà khác cái kia nồi sắt hầm giá hỏa hôm nay tuyệt đối không tỉnh lại. Lão Lưu như bước. Nghiêm Cảnh ở trong lòng sò cái ngón tay cái. En lúc này lại không để ý tới những này, trông thấy lại có người chạy đến hắn vội vàng nên đón tiếp lấy, hoan nên hoan nên. Hoan nên chúng ta tổ 6 tuyển thủ dự thi. Nhưng béo chủ quán vẫn chưa phản ứng hắn, mà là trực tiếp kéo lấy đồ vật hướng chính mình quầy hàng đi đến. Khi đi ngang qua Nghiêm Cảnh bọn người quầy hàng lúc, hắn tựa hồ nhận ra hôm qua đem hắn đánh một trận người, hung hăng trừng lao Lưu liếc mắt. Lập tức, lao Lưu trừng mắt ngược trở về. Nghiêm Cảnh trông thấy, béo chủ quán rõ ràng run lập cập, ra tốc rời đi. Bị không để ý tới sau En có vẻ hơi bề bại, nhưng rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, mở miệng cười nói, xem ra chúng ta tổ 6 tuyển thủ không có cái gì tâm tình tiếp nhận phỏng vấn, hẳn là muốn dùng thực lực nói chuyện, tốt, như vậy ta như vậy tuyên bố, năm nay đồ ăn nát tiết, chính thức mở, chờ một chút. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, một vị đầu đội khăn trùm đầu, vây quanh màu đen cao su lưu hóa tạp dề mỹ lệ nữ tử xuất hiện tại cửa hội trường. Nàng hai tay mang theo màu đen sạch sẽ găng tay, trên đùi cũng là cao ống dép mũ, trang phục như vậy theo lý mà nói phải cùng đẹp không dính nổi quan hệ gì, nhưng hắn trong mặt mày hết lần này tới lần khác mang một loại thành thục vũ mị cảm giác. Là trước bốn sát ngư tây thi. Đám người vây xem bên trong, có người thấp giọng nói, nàng quả nhiên vẫn là đến. Nghiêm Cảnh cùng lão Lưu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía năm xưa. đây là năm xưa phụ trách người. Nhìn trên người nữ tử, không có bất kỳ vết thương nào hiện lộ. Tiểu tử ngươi hạ thủ còn là nhẹ, không thể bởi vì là nữ nhân tiện tay mềm a. Lão Lưu thấp giọng nói, truyền thụ nhân sinh của mình kinh nghiệm. Năm xưa bất đắc dĩ thở dài, đã hạ thủ rất nặng. Nữ nhân này tương đối khó giải quyết. Ở trước mắt bao người, Sát Ngư Tây Thi bước nhanh đi tới, đẩy ra ngay tại niệm hoan nên từ ẻn, đang đằng sát khi đi đến mấy người trước mặt, nhìn về phía năm xưa. Thế nào, muốn làm chúng đánh người a? Lão Lưu một vòng quần áo, đứng dậy. Nhưng Sát Ngư Tây Thi không nhìn hắn, ánh mắt trực chỉ năm xưa, mới mở miệng liền lời nói làm tứ phía kinh ngạc, ngươi phải chịu trách nhiệm. Năm xưa thở dài, ta cũng hy sinh rất lớn, mà lại hôm qua không phải đã nói rồi sao, nhiều nhất cùng ngươi hai ngày, một tuần. Sát Ngư Tây Thi cắn môi dưới, mà lại ngươi đi vào về sau nhất định phải đem vật của ta muốn mang cho ta, còn có tối hôm qua đã nói xong điều kiện, cũng không cho phép đổi ý. Ngươi đáp ứng lời nói, ta hiện tại liền đi. Năm xưa nghe chung quanh dần lên tiếng thảo luận, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, một tuần liền một tuần. Nghe thấy năm xưa đáp ứng, Sát Ngư Tây Thi lúc này mới dùng ánh mắt quét người chung quanh liếc mắt, dẫm lên giết cả ống giày rời đi. Trải qua như thế nháo trò, Nghiêm Cảnh cùng Lão Lưu nhìn năm xưa ánh mắt lập tức thay đổi. Tiểu tử ngươi có thể à, khó trách hôm nay xem ra như vậy hư, như thế nhiều năm không gặp nàng đối với nam nhân kia từng có sắc mặt tốt. Lão Lưu thấp giọng nói, sự tính rất phức tạp, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Năm xưa trên khẩu trang phương trong mắt lộ ra thật sâu mọi mệnh, ta ngay từ đầu chỉ là muốn cầm ta lục đến một vài thứ uy hiếp một chút nàng, kết quả đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lão Trần ngưỡng bức. Nghiêm Cảnh lần nữa ở trong lòng so cái ngón tay cái. Cách đó không xa ẻn, thấy nữ nhân rời đi, hơi có chút tiếc hận. Bất quá hắn điều chỉnh tâm tính năng lực hiển nhiên không phải bình thường. Hắc hắc, vừa mới xảy ra chút khúc nhạc dạo ngắn à, nhưng là vấn đề không lớn. Ta hiện tại tuyên bố, năm nay đồ ăn nát tiết, chính thức mở. Hắn sắp mở chữ kéo dài, cố ý quay đầu nhìn một chút thị trường cửa vào, thấy không có người bộ dáng, lúc này mới yên lòng mở miệng nói, chính thức mở, chờ một chút. Đúng lúc này, tên kia cắt vàng trẻ trôi nước chủ quán xuất hiện tại thị trường miệng. Không phải là các ngươi, lần này gần đây tính tốt ẻn đều có chút gấp. Nhưng không đợi hắn mở miệng, tên kia trải lấy lưng đầu nam tử thẳng tắp hướng thị trường bên này lao đến. Mắt thấy hắn toàn thân tản ra nồng hậu dày đặc sát ý, năm xưa cùng Lưu lão gia tử vô ý thức hướng phía trước đứng một bước, đem Nghiêm Cảnh cùng Màn Thầu cản tại phía sau. Nhưng ngoại ý muốn chính là, người kia nhìn cũng không nhìn bên này, trực tiếp liền hướng thị trường đầu kia chạy tới. Tốc độ của hắn nhanh đến mức giống như là một trận gió, tại mọi người cũng còn không có kịp phản ứng thời điểm bọt mạnh đến vừa mới đến chính mình quầy hàng bắt đầu thu thập vị kia béo chủ quán trước mặt. Béo chủ quán có chút ngượng, ngươi muốn làm cái, phải ngươi hay không? Lưng đầu nam nhân mắt đỏ mở miệng nói, cái gì ta? Béo chủ quán không có kịp phản ứng. Phanh. Nam nhân kia không có nửa câu lời vô ích, nhảy lên thật cao, chính là một quyền. Và nó, lão tử nguyên liệu, lão tử liệu mạng với ngươi. Âm thanh nam nhân bên trong tràn ngập bi phẫn, hiện tại là ai đã không trọng yếu, nguyên liệu bị hủy, hắn chú định tham gia không được lần so tài này, nhu cầu cấp bách một cái chút giận đối tượng. Nháy mắt, hai người đánh nhau ở cùng một chỗ. Nam xưa cùng lão Lưu nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt kinh dị nhìn về phía Nghiêm Cảnh. Nghiêm Cảnh ho nhẹ hai tiếng, làm loại chuyện này đi, chủ yếu là muốn bao nhiêu tích lũy kinh nghiệm. Vậy ta kiểm tra một chút ngươi, nếu như mang theo che đầu còn có thể bị nhìn đi ra là ai làm, che đầu ý nghĩa ở đâu? Nghiêm Cảnh cảm thấy, chính mình hai cái vị này hảo hữu mặc dù ai cũng có sở trường riêng, nhưng tại phương diện kinh nghiệm vẫn còn có chút khiếm khuyết. Chương 56, thường hực khí thế tranh tài, cầu xuống truy đọc, chương 56, thường hực khí thế tranh tài, cầu xuống truy đọc, đồ ăn nát thị trường trung ương, giờ phút này đã loạn cả một đoàn. Vậy xem các chủ quán nghị luận ở Mỹ, đều biểu thị chưa bao giờ thấy qua giống năm nay đồ ăn nát tiết như vậy cảnh tượng. Những năm qua mặc dù náo nhiệt, nhưng nào có năm nay như thế nhiều việc vui. Hạt dưa, nước khoáng, ghế đầu, đều là tốt phẩm. Có đầu góc chuyển nhanh chủ quán tại chỗ làm lên suy nghĩ, chủ yếu mặt hướng những cái kia chuẩn bị không đủ đầy đủ ra hỏa. Ẻn xoa xoa trên trán mồ hôi, có lòng muốn ngăn cản béo chủ quán cùng lưng đầu nam ở giữa ẩu đả hành vi, nhưng hai người thực tế đánh quá lợi hại, lấy thực lực của hắn tùy tiện làm việc chỉ sợ là sẽ đem mình cho góp đi vào. Đẹp mắt ta. Ban giám khảo trên này, tên kia mang theo nón lá bụng lớn nam cười ha hả nói. Một bên, băng sơn nữ nhân đã đứng lên, chuẩn bị ngăn lại cuộc nháo kịch này, nhưng chợt bị bụng lớn nam kêu dừng, Lữ Miểu à, không muốn như thế sốt ruột, lại để cho bọn hắn đánh một hồi nhà, cùng một chỗ cạnh tranh như thế nhiều năm, lẫn nhau trong lòng thế nào sẽ không có oán khí đâu. Băng sơn nữ nhân nhíu nhíu mày, không nói gì, nhưng cũng không có ngồi xuống. Ta biết cái này không phù hợp chúng ta trật tự quản lý điều lệ. Bụng lớn nam cười híp mắt mở miệng, nhưng ngươi đối với trật tự lý giải còn là quá nhỏ bé. Nếu như không để bọn hắn đánh hôm nay trận này, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ tìm cơ hội đánh một trận. Cái kia tại sao không rõ ràng để bọn hắn hôm nay đánh xong đâu? Đã là tại chúng ta ngay dưới mắt không sợ phiền phức thái làm lớn chuyện, lại có thể cho chúng ta đồ ăn nát tiết tăng thêm mấy phần náo nhiệt, cớ sao mà không làm đâu. Bụng lớn nam nói xong, Lữ Miểu một lần nữa ngồi xuống. Lấy nàng đối với bụng lớn nam hiểu rõ, nói những này đều chẳng qua là mặt ngoài nguyên nhân. Không nhường nàng ngăn lại nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là bên cạnh cái kia hai cái thôn Nhật cao ốc khách tới, giờ phút này chính nhìn say sưa ngon lành. Có ý tứ, có ý tứ. Mọc ra năm, sáu cây đầu lưỡi nữ nhân cảm xúc rõ ràng tốt hơn nhiều, quay đầu nhìn về phía một bên bụng lớn nam. Lương cục trưởng không bằng phá lệ nhường cái kia sau đó người gia nhập vào lần này đồ ăn nát tiết trong bình chọn đến, ta vẫn là rất muốn nhìn hai người bọn hắn có thể làm ra cái gì món ăn. Bụng lớn nam nghe vậy cười, cái này tha thứ ta không có cách nào đáp ứng, Trần Tiểu Thư. Nhưng mà ta cam đoan đợi lát nữa các ngươi nhất định có thể ăn vào hài lòng món ăn. Bị gọi là Trần Tiểu Thư nữ nhân bị cự tuyệt, nhưng cũng không buồn bực, cười nói, hy vọng đi, ta ngược lại là không quan trọng, Thao Thất đã đói không được. Thao Thất là bên cạnh cái kia dị hóa trình độ cực cao bên trong thế giới cư dân. Bụng lớn nam mặt ngoài cười gật gật đầu, nhưng kỳ thật nội tâm đối với cái này Thao Thất rất là khinh thường. Chỉ vì Thao Thất là một cái tham ăn quỷ. Nay chủng loại hình bên trong thế giới cư dân, trừ có thể ăn, cái khác cái gì đều không được, ai quy so 3 tuổi tiểu hài còn thấp hơn. Bất quá là thôn Nhật cao ốc dị dạng sản phẩm thôi. Nhưng hắn còn là mở miệng nói, yên tâm, Trần tiểu thư, ngài trông thấy tới gần nhất chúng ta ban giám khảo đại vị lao nhân kia đi, hắn nhưng là chúng ta đồ ăn nát thôn biển chữ bảng, nhất định có thể để ngươi cùng Thao Thất tiên sinh hài lòng. Trông thấy bụng lớn nam chỉ vị kia cóng xoá cá, mặc áo tơi lao giả, nữ nhân nhẹ gật đầu. Trên thực tế, đây cũng là nàng tranh thủ đến đồ ăn nát thôn nhận người nguyên nhân chủ yếu. Thôn Nhật cao ốc bên trong sớm có nghe đồn, tên này họ Du lao đầu làm cá, là chân chính nhất tuyệt, có thể tại cao ốc chế yến tiệc sung làm món chính. Cũng không phải các nàng loại này cấp bậc người bình thường có thể hưởng dụng đến. Nếu không phải vì ăn cá, nàng thế nào sẽ đến loại này rách dưới địa giới, bên cạnh cái kia công viên trò chơi sợ là cũng mạnh hơn không ít. Nghe nói nơi đó Kemly là cũ tội thành tốt nhất Kemly. Nghĩ đến cái này, nàng quay đầu đi chỗ khác, che giấu khỏe miệng rơi xuống nước bọn. Đói. Tranh tài khí thế ngất trời tiến hành. Vo gạo, trưng cơm, xối dầu, phơi lẹ. Nghiêm cảnh nghiêm ngặt dựa theo lão Lưu tấm kia thực đơn nói ở trên chấp hành mỗi một bước. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, hắn càng thêm thuần thục. Lại thêm quay phim nam nhất giai tố chất thân thể, mỗi cái động tác đều lộ ra vô cùng trôi chảy cùng tự nhiên, được sừng tụng nước chảy mây trôi. Nguyên bản, một bên năm xưa mấy người vẫn còn đang đánh hạ thủ, đến cuối cùng nhất, năm xưa cùng Lưu lão gia tử đã hoàn toàn không chen vào lọt tay. Cũng chỉ có Màn Đầu, còn ngẫu nhiên bị Nghiêm cảnh sai bảo vài câu. Màn Đầu, cái kia bắt cầm một chút. Màn Đầu, sát xuống mồ hôi. Màn Đầu, đem trứng gà cho ta. Màn Đầu, sát xuống mồ hôi. Màn Đầu, năm xưa cái kia dị hóa thịt hộp cho ta, muốn bên trong tay. Màn Đầu, sát xuống mồ hôi. Một màn này nhìn Lưu lão gia tử không khỏi nheo lại mắt. Hắn thế nào cũng không nhìn ra Nghiêm cảnh đến cùng cái kia chảy mồ hôi. Ngươi nói tiểu tử này, có phải là đơn thuần chính là muốn để cô nàng lau mồ hôi cho hắn? Hắn cầm lấy một bên dưa leo, gặm một cái. Không thể nghi ngờ. Năm xưa cũng lần đầu tiên theo nguyên liệu khu cầm lấy một cái cà chua, phóng tới khẩu trang phía dưới cắn một miệng lớn. Lão Lưu không khỏi liếc mắt nhìn hắn, ta cho là ngươi không ăn những thứ này. Bình thường không ăn, cảm xúc đúng chỗ cũng tới mấy ngụm. Năm xưa đem cà chua gặm xong, xoa xoa tay, chúng ta đi xem một chút cái khác đội đi. Lưu lão gia tử gật gật đầu. Thế là hai người ngay tại đấu trường từng cái đội ở giữa bắt đầu đi dạo. Xem hết một vòng xuống tới, hai người liếc nhau, đều biết lần này ổn. Trừ vừa mới đem lưng đầu nam đánh nằm xuống còn chưa khai hỏa béo chủ quán bên ngoài, cũng chỉ có họ Du lao đầu nơi đó món ăn đạt đến cách. Mà lại, hai người bọn họ xích lại gần người, nhìn một chút, giống như cảm giác. Cũng liền như thế. Không biết có phải hay không là ngày hôm qua miệng cơm chiên quá kinh diễm, hôm nay nhìn xem chén kia tại đồ ăn nát thôn hiện hách hung danh thần cản giết thần, Phật cản giết Phật canh cá, cảm giác cũng liền bình thường. Dù sao không ăn, không bài trừ con cá này canh hương vị so xem ra sẽ tốt hơn nhiều loại khả năng này, nhưng dù sao trước ba hẳn là không có vấn đề. Ở trong lòng đem nhà khác món ăn đều dẹp pha một trận, hai người hài lòng dẹp đường hồi phủ. Vừa tới quầy hàng, hai vị xã hội nhân viên nhàn tản liền thu được đến từ Nghiêm chủ bếp nghiêm túc phê bình, như thế đại nhân, còn cùng đứa bé mỗi ngày ở bên ngoài đi lung tung, trong tiệm như thế loạn cũng không biết giúp một chút bận điều sao. Nhìn xem người ta Màn Đầu. Nói đến Màn Đầu. Màn Đầu, sát một chút mồ hôi. Rất nhanh, 6 tổ đội ngũ món ăn đều đã chuẩn bị hoàn thành. Em theo người chủ trì thân phận chuyển thành đưa đồ ăn viên, đem mỗi tổ dự thi món ăn từng cái trình lên. Mỗi trình lên một đạo, hắn sẽ còn đặt câu hỏi ban giám khảo liên quan với món ăn này phẩm cảm nhận. Số 1 món ăn. Lữ Miểu, bình thường. Bụng lớn nam, còn cần tiến bộ a. Trần tiểu thư, có thể miễn cưỡng dùng để lấp đầy một chút bụng. Tham ăn quỷ, đói, đói. Số 2 món ăn. Bình thường. Còn cần cố gắng a. Có thể miễn cưỡng dùng để lấp một chút bụng. Đói, đói. Cứ như vậy, một mực tiếp tục đến đạo thứ 4 món ăn. Đánh giá cuối cùng có biến hóa. Lữ Miểu, vẫn được. Bụng lớn nam, không tệ không tệ, món ăn này không sai. Trần tiểu thư, mỹ vị, thích hợp làm cơm trưa, chính là phân lượng còn có chút thiếu. Tham ăn quỷ, tốt, đói. Món ăn này phẩm, là đến từ với béo chủ quán làm sáng tạo cái mới đồ ăn. Lần này, hắn không còn làm dĩ vãng am hiểu thịt nướng, mà là đề cử ra hoàn toàn mới voi sủi cảo. Hắn tự xưng đem nguyên một đầu mánh mã tượng, đều áp xúc tại làm sủi cảo bên trong. Bởi vậy, cũng nhận ban giám khảo nhất trí khen ngợi. Hạ một đạo. Đến từ với Du lão tiên sinh Mỹ Đức canh cá. Theo hẹn giới thiệu chương trình kết thúc, một bát bát tản ra nồng đậm mùi hương trắng sữa canh cá được đưa đến trước mặt mọi người. Nhìn xem chờ mong đã lâu canh cá, chúng trọng tài không khỏi đều thay đổi trước đó lời nhắc, có chút điều chỉnh ngồi xuống tư. Đạo này canh cá là lao hủ nhiều năm trước tới nay đại thành chi tác, mong rằng các vị dốc lòng bình giám. Họ Du lão giả nâng đỡ trên đầu mũ rộng đành, mở miệng nói. Đám người cầm lấy cái thìa, một môi để vào trong miệng. Tiếp lấy, trên đài tất cả mọi người không tự chủ được hai mắt nhắm nghiền. Vây xem các chủ quán nhìn xem một màn này, không khỏi bắt đầu nghị luận lên, hàng năm đều là dạng này à? Du lão đầu quá mạnh. Như thế nhiều năm qua đi, vô luận ban giám khảo là ai, cuối cùng nhất cũng sẽ là vẻ mặt như thế, trước nhắm mắt lại, sau đó không tự giác bắt đầu mỉm cười, lộ ra say mê biểu lộ. Theo đám người ngôn ngữ, trên đài các ban giám khảo cũng xác thực bắt đầu dựa theo bọn hắn nói như vậy phát sinh biểu tình biến hóa. Trừ Lữ Miểu trước thời hạn dùng tay che kín phần miệng bên ngoài, những người còn lại không có chỗ nào mà không phải là lộ ra nụ cười hạnh phúc. Cho đến cuối cùng nhất, tất cả mọi người chậm rãi mở mắt ra, bắt đầu đánh giá. Không gì sánh kịp. Như thế nhiều năm, mỗi lần ăn vào một ngụm này còn là sẽ cảm thấy quá mỹ vị, du thúc.
Ăn ngon, ăn quá ngon, các ngươi còn lại canh cá còn cần không? Ngài có thể lại làm một bát sao?
Hốt trượt, hốt trượt, hốt trượt. Cuối cùng nhất một tên thao thất đã lần nữa bắt đầu uống lên canh.
Kết thúc, Du lao đầu khẳng định lại là đệ nhất.
Giờ phút này, người vây xem không khỏi là ý nghĩ như vậy. Trên thực tế, đây cũng là trên đài chúng ban giám khảo ý nghĩ. Bọn hắn từng ngụm uống vào canh, không suy nghĩ thêm nữa phía sau còn có cuối cùng nhất một món ăn, chỉ là tận khả năng hưởng thụ trong tay canh cá tươi ngon. Chỉ có En còn tại tận chức tận trách đưa món ăn. Hắn đem nghiêm cảnh bọn hắn tổ cơm chiên thả tại ngay tại vùi đầu ăn canh các ban giám khảo trước mặt, bắt đầu giới thiệu chương trình, cuối cùng nhất một món ăn phẩm là từ chúng ta giả yếu tàn tật đội làm. Siêu cấp vô địch mỹ vị cơm chiên, mời các vị ban giám khảo nhấm nháp. Lời tuy như thế, nhưng mọi người vẫn như cũng là không nhanh không chậm uống vào canh, thẳng đến ngồi tại cuối cùng nhất một vị thao thất đem canh uống xong. Không có ăn no hắn cầm lấy chén kia cơm chiên rót vào trong mồm, một ngụm nuốt vào.
Nô.
Giống như là bị nghẹn lại, hắn trực tiếp ngây người bất động. Một bên Trần Tiểu Thư phát hiện dị thường, đưa tay vô vô thao thất bả vai, bị nghẹn lại sao?
Thao thất.
Phanh. Một giây sau, đột nhiên xảy ra dị biến. Mọi người tại đây đều là con ngươi co rụt lại, chỉ thấy tên kia tham ăn quỷ trực tiếp theo trên mặt bàn nhảy lên, hướng ba người khác cơm chiên nào tới.
Chương 57, chụp ảnh chung chương 57, chụp ảnh chung tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, trong chớp mắt, thao thất liền đã bổ nhào vào miệng lưỡi nữ trước mặt, đưa nàng cơm chiên liền cơm mang bắt một ngụm nuốt vào.
Miệng lưỡi nữ ngẩn người, chợt cười nói, thao thất ngươi đói bụng không?
Không có việc gì, phần của ta ngươi ăn đi.
Nàng đã uống đến canh cá, còn như mảnh đất này giới cái khác món ăn, nàng còn nhìn không quá bên trên.
Đã cái này đần độn tham ăn quỷ muốn ăn, nàng cũng nguyện ý làm cái thuận nước dòng thuyền.
Nhưng một bên bụng lớn nam trước mắt, cười ha hả đem chén của mình cầm tới một bên, mở miệng nói, ta chén này thao thất tiên sinh khả năng ngươi không thể ứng dụng, dù sao chúng ta còn là đến theo quy củ chấm điểm mới được à, các ngươi cũng biết, chúng ta trật tự cục quản lý A chính là tương đối thủ, nói, hắn múc một môi đưa vào trong mồm.
Nguyên bản nghĩ vừa ăn vừa tiếp tục giảng chút lời xa giao, nhưng cái kia cơm vừa tiến vào miệng, hắn con mắt đống nhiên trở to.
Phản phất đi tới một phương khác địa giới, nơi đó không có áp lực, không có phiền não, chỉ có đủ loại đồ ăn cùng vô tận bung lòng.
Ngươi có thể nghĩ tới bất luận cái gì đồ ăn, phản phất đều bị áp xúc tại một ngụm này cơm bên trong.
Sơn hào hải vị, đây mới thực là sơn hào hải vị.
Lại đến không kịp nói chuyện, bụng lớn nam nắm lên bắt chính là dừng lại huyễn.
Một màn này đem một bên miệng lưỡi nữ cho nhìn sửng sốt, nàng nhìn qua bụng lớn nam huyễn cơm bộ dáng, nuốt một ngụm nước bọt, lương cục trưởng, ngươi đây là.
Nhưng bụng lớn nam căn lúc đầu không kịp trả lời, chỉ là một mực đem cơm cất vào trong mồm.
Miệng lưỡi nữ lúc này cuối cùng kịp phản ứng cái gì, vội vàng nhìn về phía trên bàn cuối cùng nhất một bát cơm phương hướng.
Lại khiếp sợ phát hiện cái kia cho tới nay lạnh lùng như băng nữ nhân giờ phút này cầm thìa, tốc độ trước nay chưa từng có nhanh.
Mặc dù vẫn duy trì vừa bạn dáng vẻ, nhưng cái kia thìa tại trong tay nàng đã vung ra tan ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy trong chén cơm mắt trần có thể thấy giảm bớt, căn bản thấy không rõ cụ thể động tác.
Lạch cạch.
Cũng liền tại lúc này, mấy hạt cơm rơi xuống ở trước mặt của nàng.
Nàng ngơ ngác vươn tay, đem cơm thả ở trong miệng.
Rồi sau đó, triệt để sửng sốt.
Một giây sau, nàng nhìn xem vừa mới đem chén của mình toàn bộ nuốt đi vào tham ăn quỷ.
Một cỗ quỷ năng nương theo lửa giận cùng nhau bay lên, hai mắt hóa thành đỏ bừng chi sắc.
Và nó, ngươi cái này đáng chết ra hỏa.
Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, đầu trong nháy mắt cách ra ra, màu đỏ cơ bắp đem miệng hướng ra phía ngoài kéo ruôi, nam, sáu cây đầu lưỡi tùy ý tại không trung bay múa, quỷ năng như mây đen tích xúc giữa không trung.
Trả ta cơm chiên.
Trong nháy mắt, nàng cùng con kia gọi thao thất tham ăn quỷ trực tiếp đánh làm một đoàn.
Con mẹ nó, tuyển thủ đánh xong trọng tài đánh.
Năm nay đồ ăn nát tiết quá có chương trình.
Đẹp mắt ta, đẹp mắt ta,
hãy các ngươi nói, cái kia cơm chiên phải có tốt bao nhiêu ăn a?
Không biết đợi lát nữa nhường lão Lưu lại làm một bát không được sao?
Đúng nga, là lão Lưu bọn hắn tổ a, không thể tin được, có một ngày chúng ta cũng có thể ăn được so canh cá còn tốt ăn đồ vật a.
Đám người cuối cùng nhất phương, lão Trương nắm một cọng lông đều không có mọc đủ tiểu nha đầu, hai người đứng tại một cây trên cái băng dài nhìn xem trên ghế giám khảo chẳng cảnh.
Ra ra,
đói.
Tiểu nha đầu nhìn xem trên đài ban giám khảo ăn cơm bộ dáng, đem ngón trỏ luồn vào trong miệng.
Đói a, đợi lát nữa ra ra trở về cho nha đầu ngươi nấu cơm ha.
Lão Trương cười sờ sờ tiểu nha đầu đầu.
Lão Lưu đầu nói không sai, lần tranh tài này thật đúng là hắn thua.
Hèn hạ.
Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau truyền đến, lão Trương quay đầu nhìn lại, trông thấy bưng hai bát cơm trên lão Lưu.
Thật hèn hạ a ngươi.
Lão Lưu bước nhanh về phía trước, vì không nhường hải tử cảm thấy ta làm cơm so ngươi ăn ngon, ngươi vậy mà dự định trực tiếp mang hải tử về nhà ăn ngươi làm heo ăn.
Ngươi làm mới là heo ăn đâu.
Lão Trương lúc này phản bác.
Tốt, ngươi nói các ban giám khảo ăn chính là heo ăn.
Lưu lão gia tử dâu dĩa đổi, cười hắc hắc, bắt lấy ngươi đem chui, ta cáo ngươi hình dáng đi.
Ta không nói.
Lão Trương ăn nói bụng bể, tự nhiên nói không lại lão Lưu. Thanh âm nhỏ xuống tới.
Ra ra, đói.
Nha nha.
Muốn ăn.
Tiểu nha đầu nhìn xem lão Lưu trong tay cơm chiên, lau khỏe miệng nước bọt.
Ai, nha nha đói a, không có việc gì, ra ra cầm cơm đến chính là cho nha nha ăn ha.
Lão Lưu đem một cái bát đưa tới lão Trương trong tay, cầm lấy thìa theo trong tay trong chén múc ra một muỗng nhỏ tiến vào tiểu nha đầu trong miệng, nhìn xem tiểu nha đầu vui vẻ biểu lộ, lão Lưu không khỏi cười đắc ý, hướng về phía lão Trương nhíu nhíu mày.
Lại không phải ngươi làm.
Lão Trương nhỏ giọng kháng nghị.
Ngươi sẽ làm, ngươi thế nào không có thắng đâu.
Lão Lưu gật gù đắc ý nói.
Cuối cùng nhất, đồ ăn nát tiết tên thứ nhất, không có gì bất ngờ xảy ra bị Nghiêm Cảnh bốn người già yếu tàn tật tổ bảo xuống. Trở xuống là bốn vị ban giám khảo từ trái sang phải phê bình, nghĩ thêm một bát nữa.
Ăn ngon a, chính là phân lượng hơi ít, xác thực có thể thêm một bát nữa. Nếu như các ngươi không đơn độc cho ta làm một bát, ta cự tuyệt cho điểm.
Ăn ngon, lại đến. Cho Hải Tử bước gấp, cũng bắt đầu nói chuyện. Lần này kẻ được thưởng không chỉ là có thể thu hoạch được cao ốc 5 ngày du lịch tư cách, còn có thể mỗi người thu hoạch được một viên huy chương, leo lên đài lĩnh thưởng. Nhưng cuối cùng nhất trên đài lĩnh thưởng chỉ có Nghiêm Cảnh một đoàn người. Họ Du lão giả ăn một bát cơm chiên chỉ lắc đầu lắc não rời đi. Mà béo chủ quán cũng là ăn một bát cơm chiên, nghẹn nửa ngày, còn xuống một câu, "Mẹ, bệnh thần kinh. Làm như thế tốt còn muốn chơi đen." Về sau liền tức giận đi. Cho nên, cuối cùng nhất, Nghiêm Cảnh bốn người chiếm lấy đài lĩnh thưởng. À đúng, còn có trao giải ăn. Mọi người vây xem vì những người thắng trận cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mà ăn thì chỉ huy trật tự cục quản lý trật tự viên đem tìm đến cái gương lớn thả tại lĩnh thưởng ghế phía trước. "Một mấy tiên sinh, dựa theo ngài nói, tấm gương tìm đến, không biết ngài đây là mớn. Tới đi, cùng một chỗ." Ẻn tiên sinh. Nghiêm Cảnh nửa ngồi hạ thân, bên cạnh là màn đầu, phía sau đứng cười hì hì lão Lưu cùng hai tay cắm tại áo khoác bên trong năm xưa, kêu gọi Ẻn dựa đi tới. Đến, 3, 2, 1, quả cả. Ẻn còn không có kịp phản ứng, chỉ là vô ý thức quay đầu lại. Theo cửa chớp thanh âm vang lên, một màn này bị vĩnh viễn dừng lại xuống tới. Nghiêm Cảnh nhìn xem trong đầu cái kia viết bằng hữu cặp văn kiện, trước kia nơi đó dấu tuyết, hiện tại cuối cùng là có một tấm chụp ảnh chung. Tiến vào cao ốc thời gian có 5 ngày, giống như những năm qua chính là, thời gian này có thể từ các ngươi định, một mấy tiên sinh. Ẻn mở miệng nói, kia liền định tại 7 ngày về sau đi. Nghiêm Cảnh tính toán thời gian, phó bản còn có Cựu Thiên bắt đầu, tiến vào cao ốc thời gian hết thảy 5 ngày, như vậy vừa vặn có thể tại phó bản bắt đầu 2 ngày trước tiến vào. Không có vấn đề, cái khác hai vị tiên sinh cũng đều chọn cùng loại thời gian, xem ra một mấy tiên sinh các ngươi cũng là vì yến hội đi. En gật gật đầu, như vậy liền chúc các ngươi may mắn. Hắn thông lệ xong công sự, rồi sau đó nghiêng đi đầu nhỏ giọng cảm tạ, cảm ơn một mấy tiên sinh lễ vật của ngươi. Chợt quay người rời đi. Ta đạt được mấy ngày cửa, có thể muốn đến tiến vào cao ốc cái kia thiên tài sẽ trở về. Nghiêm Cảnh nhìn về phía hảo hữu của mình nhóm, mở miệng nói: "Vậy ta đáp ứng lão Vương, lão Ngô, lão Lý bọn hắn cơm chiên làm sao đây?" Lưu lão gia tử sững sờ, mở miệng nói: "Tự cầu phúc đi lão gia tử." Nghiêm Cảnh cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngay tại Lưu lão gia tử suy nghĩ thế nào tại trong một tuần chu nghệ tốc thành thời điểm, năm xưa mở miệng nói: "Ngươi lần trước mang về cái kia công viên trò chơi đối với bộ đàm rất có giá trị tham khảo, mấy ngày nay ta sẽ đẩy nhanh tốc độ, tranh thủ tại tiến vào cao ốc trước đem trước đó ta khai phát cái kia bản cải tiến hoàn thành." "Ừm, dựa vào ngươi lão Trần." Nghiêm Cảnh tối đầu nhìn về phía màn đầu, mở miệng cười nói, "Màn đầu, liền làm phiền ngươi giúp ta giữ nhà nhà." "Được, tốt, một mấy ta hội thật tốt cản." Màn đầu trọng trọng gật đầu, trong đầu âm thanh kia khinh thường nói, rời khỏi bên trong thế giới về sau, Nghiêm Cảnh gọi cho Thẩm Du Nhiên. "Ngươi bên kia làm xong rồi?" Thẩm Du Nhiên hỏi. "Ừm, chuẩn bị không sai biệt lắm." Nghiêm Cảnh gật gật đầu, cười nói, "Là thời điểm nên dành thời gian về thăm nhà một chút, không thể để cho ta bị kia phụ thân sốt ruột chờ." Ánh mắt của hắn rơi tại màn ảnh máy vi tính dưới góc phải, nơi đó có hắn vị kia ca ca gửi tới tin tức mới nhất. Ra pháp sao? Nghiêm Cảnh nhớ tới chính mình vị kia nhị ca, khóe miệng không khỏi dương lên. Hắn cũng rất chờ mong.